Chương 204, khẩn cấp tụ tập. Chương 204, khẩn cấp tụ tập. Tô Mục trầm mặc một lát, tiêu hóa lấy những tin tức này. Tam chuyển trở lên, lĩnh vực, thần tính, những này từ ngữ, xác thực vượt xa trước mắt hắn nhận biết phạm chủ. Cảm ơn ngươi. Tô Mục chân thành nói cảm ơn, những tin tức này đối ta rất trọng yếu. Ta sẽ cẩn thận. Liêu San San nhẹ nhàng lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Chúng ta là đồng đội. Mà còn, ta cũng không biết nói cho ngươi những này là không phải đúng. Nhưng ta cảm thấy, ngươi hẳn phải biết một chút tiềm ẩn nguy hiểm. Nàng đứng lên, vậy ta đi về trước, nghỉ ngơi thật tốt. Còn không biết huấn luyện viên sẽ an bài cái gì. Đưa đi Liêu San San, Tô Mục tâm tình có chút nặng nề, nhưng càng nhiều là minh sát phương hướng. Điểm tính ngưỡng. Quả nhiên địa vị cực lớn. Nguyệt Linh Vương thành bên kia, nhất định phải nhanh lại đi một lần. Không chỉ muốn thu hoạch càng nhiều điểm tính ngưỡng, cũng muốn biết rõ ràng cố lực lượng này bản chất cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách truyền tống làm lệnh kết thúc còn có không đến 3 giờ. Đúng lúc này, ô, chói tai mà dồn dập tiếng cảnh báo, không có dấu hiệu nào vang vọng toàn bộ dự bị doanh khu ký túc xá. Ngay sau đó, tất cả học viên thông tin vòng tay đồng thời chấn động, bắn ra đỏ tươi khẩn cấp thông báo, toàn thể dự bị doanh đệ tử chú ý, lập tức đến giữa quảng trường tập hợp. Lặp lại, lập tức đến giữa quảng trường tập hợp. Trong vòng 5 phút đồng hồ chưa tới người, tự gánh lấy hậu quả. Khẩn cấp tập hợp. Tô Mục lông mày nhíu lại. Gần như tại báo động vang lên cũng trong lúc đó, nguyên bản ngủ đến cùng heo chết đồng dạng Hiên Viên Cát Minh, đột nhiên từ trên giường đạn ngồi xuống, con mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, trong miệng liền hàm hồ lẩm bẩm, "Không, không được cấm ý. Bản thiếu gia muốn ngủ." Nhưng mà, mặt khác 4 tên vừa vặn rời đi không lâu gia tộc Hiên Viên đệ tử, đã giống như gió lốc xông về phòng ngủ. Bọn họ động tác cực kỳ thành thạo, hai người nâng áo, hai người nhấc chân, không nói hai lời liền đem còn tại đang lúc nửa tỉnh nửa mê dãy rủa Hiên Viên Cát Minh từ trên giường rút, sau đó khiêng hắn liền hướng ngoài cửa hướng. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, nhanh đến mức để người hoa mắt. Đi ngang qua bên cạnh Tô Mục lúc, trong đó một tên khuôn mặt lạnh lùng, vẫn rất ít nói chuyện đệ tử. Chú Vũ đột nhiên dừng bước, nhìn hướng Tô Mục, tốc độ nói cực nhanh nhưng rõ ràng nói ra, "Tô Mục đồng học, thiếu gia nhà ta phân phó qua, nếu có khẩn cấp tập hợp mà hắn còn đang ngủ, liền trực tiếp đem hắn nhấc đi qua. Mặt khác, thiếu gia cũng nói, nếu như ngươi không có tỉnh, để chúng ta cùng kêu tỉnh ngươi. Bất quá bây giờ xem ra không cần." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Nhưng thiếu gia còn nói, không quản tình huống như thế nào, khẩn cấp tập hợp khẳng định trước đi có chỗ tốt. Chúng ta đi trước một bước." Nói xong, bốn người khiêng trong miệng còn tại phát ra không có ý nghĩa rên rỉ Hiên Viên Cát Minh, giống như khiêng một kiện hình người hành lý, chạy như bay, bằng tốc độ kinh người chạy ra khỏi phòng ngủ, biến mất tại hành lang phân cuối. Tô Mục, hắn sửng sốt 2 giây, mới bật cười lắc đầu. Vị này Hiên Viên thiếu gia, bình thường nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng tại loại này chi tiết ngược lại là an bài đến rõ ràng. Hắn cũng không lại trì hoãn, sửa sang lại quần áo một chút, liền không nhanh không chậm hướng trung ương quảng trường đi đến. Trên đường đi, hắn thấy được có chút hùng vĩ cảnh tượng. Gần như tất cả phòng ngủ đệ tử đều giống như con thỏ con bị giật mình chui ra, liều mạng hướng về quảng trường phương hướng lao nhanh. Có ít người vừa chạy vừa hướng trên thân bộ áo khoác, có ít người tóc lộn xộn hiển nhiên mới vừa bị bừng tỉnh, nhưng đều không ngoại lệ, trên mặt đều mang khẩn trương cùng cấp bách. Tô Mục thậm chí thấy được phía trước cái kia 4 tên gia tộc Hiên Viên đệ tử, bọn họ vẫn như cũ khiêng Hiên Viên Cát Minh, xông vào đám người phía trước nhất, tạo thành một đạo 4 người khiêng một bộ người ngủ kỳ cảnh, hấp dẫn vô số ánh mắt kinh ngạc. Nhìn tới phía trước Mê Vụ Sơn kính cạnh tranh cùng hôm nay tu luyện, đã để tất cả mọi người khắc sâu ý thức được, tại chỗ này bất kỳ cái gì một cơ hội nhỏ nhoi cùng trừng phạt cũng có thể trực tiếp ảnh hưởng tương lai tài nguyên cùng địa vị. Trong lòng Tô Mục hiểu rõ, cho nên dù cho thân thể bề ngoài nghe đến khẩn cấp tập hợp, cũng không có người dám lười biếng. Coi hắn đi tới giữa quảng trường lúc, nơi này đã tụ tập 7-8 phần đệ tử. Phần lớn người đều thở hổn hển, mang trên mặt chạy nhanh phía sau hừng hổng cùng ngủ không đủ bề ngoài. Nhưng tất cả mọi người cường đánh lấy tinh thần, cấp tốc dựa theo phía trước đội ngũ đứng vững. Tô Mục cũng đi tới chính mình phía đông kim cương đệ nhất chỗ vị trí đứng vững. Lại qua 1-2 phút, cuối cùng một ít học viên mới khoan thai tới chậm. Bọn họ phần lớn sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm, hiển nhiên là từ ngủ say bên trong bị cưỡng ép bừng tỉnh, thể lực khôi phục cực kém, thậm chí có người chạy tới lệch giờ điểm ngã sắp xuống. 5 phút đồng hồ thời gian đến. Trần huấn luyện viên, Lâm huấn luyện viên, các lô huấn luyện viên mấy vị chủ yếu huấn luyện viên đã mặt không thay đổi đứng ở đài cao bên trên. Tên kia nho nhã tổng huấn luyện viên cũng không xuất hiện. Trần huấn luyện viên ánh mắt đảo qua phía dưới, nhất là tại những cái kia đến chế đệ tử trên thân thoáng dừng lại, nhưng không có lập tức phát tác. Xem ra rất nhiều người còn không có từ ban ngày vui sướng huấn luyện bên trong khôi phục lại. Trần huấn luyện viên mở miệng, âm thanh thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị rõ ràng truyền đến mỗi người trong thai, "Mệt không? Mệt sao? Muốn trở về ngủ tiếp sao?" Không ai dám trả lời. Nghi cũng vô dụng. Trần huấn luyện viên ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, "Ta biết các ngươi hiện tại trạng thái rất kém cỏi, bắp thịt đau nhức, tinh thần mệt mỏi. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi, hiện tại chính là tu luyện tinh thần đoán thể pháp cái thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất hoàng kim thời kỳ cửa sổ." Lời vừa nói ra, rất nhiều đệ tử bề ngoài trong ánh mắt lập tức sáng lên một chút ánh sáng. Thân thể tại cực hạn mệt nhọc về sau, trải qua ngắn ngủi chỉnh đốn, đang đứng ở một loại khao khát năng lượng dễ dàng tiếp thu thay đổi vi diệu trạng thái. Lúc này hướng dẫn tinh huy tối thể, hiệu suất mặc dù chưa hẳn cao nhất, nhưng là đánh xuống căn cơ, sơ bộ thành lập thân thể cùng tinh huy liên hệ thời cơ tốt nhất một trong. Trần huấn luyện viên chậm rãi nói, "Do đó, tối nay khẩn cấp tập hợp chính là cho các ngươi cái này cơ hội." Hắn vừa dứt lời, bên cạnh mấy vị huấn luyện viên đồng thời đưa tay. Chương 205, khổ các cát. Chương 205, khổ các cát. Ông từng quyển tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt tinh thần đoán thể pháp lần đầu quyển sách, hình ý cuốn sách trống rỗng xuất hiện tại mỗi một vị đệ tử trước mặt, trôi nổi tại giữa không trung, có thể đụng tay đến. Hiện tại, mọi người lập tức bắt đầu tu luyện. Lấy các ngươi hôm nay lý giải phương thức, tận cố gắng lớn nhất đi cảm ứng, đi hướng dẫn, đi luyện tập. Trần huấn luyện viên ra lệnh. Các học viên lập tức hưng phấn lên, nhộn nhịp đưa tay bắt lấy trước mặt mình sách, không kịp chờ đợi lật ra, chuẩn bị nắm chặt cái này khó được hoàng kim thời kỳ cửa sổ. Nhưng mà, rất nhanh, liền có tỉ mỉ người phát hiện không thích hợp. Những cái kia đến chế đệ tử, ước chừng có mười mấy người. Trước mặt của bọn hắn, trống rỗng, không có sách. Mười mấy người này đầu tiên là mở mịt, lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh trong ngáy mắt. Bọn họ nhìn hướng đài cao bên trên huấn luyện viên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng cầu khẩn. Những người khác cũng chú ý tới một màn này, đầu tiên là sửng sở, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đây không phải là không có trừng phạt. Cái này trừng phạt, xa so với chạy vòng, thể phạt muốn hung ác phải nhiều. Tại tất cả mọi người ý thức được tinh thần đoán thể pháp tầm quan trọng, đều khát vọng bắt lấy cái này hoàng kim thời kỳ cửa sổ liều mạng lúc tu luyện, tức đoạt bọn họ tu luyện tư cách, để bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người khác tiến bộ, chính mình lại ngay cả sách đều sở không tới. Loại này trên tinh thần dạy vào cùng trên thực chất là hậu, mới là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Quả nhiên, các huấn luyện viên quá độc ác. Có đệ tử thấp giọng cảm thán, nhìn hướng những cái kia người đến muộn trong ánh mắt, không khỏi mang tới một tia đồng tình, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại tỉnh táo. Tại chỗ này, thật không thể có bất luận cái gì lười biếng. Hiện tại, bắt đầu. Trần huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Trên quảng trường lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại lật qua lật lại sách nhỏ bé tiếng vang cùng dần dần thô trọng tiếng hít thở. Các học viên hoặc đứng hoặc ngồi, bắt đầu dựa theo chính mình lý giải thử nghiệm tu luyện. Nhưng mà, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất toàn xương. Mặc dù có 3 ngày lần đầu tiếp xúc, dù cho giờ phút này bị huấn luyện viên gọi là hoàng kim thời kỳ cửa sổ, nhưng chân chính bắt đầu lúc tu luyện, tuyệt đại đa số người vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được khó khăn cùng thất bại. Những cái kia phức tạp thung công động tác, yêu cầu tứ chi, thân thể, cổ chính xác phối hợp, còn muốn dung nhập đặc biệt hô hấp tiết tấu cùng vi diệu ý niệm hướng dẫn. Rất nhiều đệ tử liền cơ sở nhất vượn thả tay tư thế đều bày siêu siêu mèo mèo, duy trì không được vài giây đồng hồ liền toàn thân run rẩy, hô hấp rối loạn. Động tác này cũng quá khó khăn, căn bản làm không đúng tiêu chuẩn a. Có người nhịn không được nhỏ giọng phàn nàn. Phía sau kinh mạch vận hành cầu càng nhìn không hiểu, những cái kia dây cùng điểm đến ngọn nguồn có ý tứ gì, khí huyết đến cùng đi như thế nào. Một người khác nhìn xem sách thượng huyền áo kinh mạch cầu, một mặt tuyệt vọng. Đây quả thật là người có thể luyện thành sao? Ta cảm giác chính mình tại làm một bộ cực kỳ khó chịu tập thể dục theo đài. Có người cười khổ tự giễu. Đài cao bên trên, các huấn luyện viên cũng không hề hoàn toàn bỏ mặc. Trần huấn luyện viên bắt đầu dùng thong thả mà rõ ràng ngữ điệu, giảng giải một chút cơ sở nhất muốn điểm, chú ý hô hấp sâu, dài, mạnh, đều đặn, cùng động tác lên, nhận, chuyển, hợp cùng phối hợp. Ý niệm không muốn cưỡng cầu, trước chuyên chú vào động tác bản thân, cảm thụ bắp thịt kéo dài cùng mấu chốt thay đổi. Tinh huy cảm ứng cần kiên nhẫn, trước từ tinh tâm bên trong xem bắt đầu. Nhưng mà, mặc dù có những này chỉ điểm, đối tuyệt đại đa số đệ tử đến nói, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Bọn họ tựa như một đám vừa vận học được cầm bút hài đồng, lại bị yêu cầu vẽ đại sư thư pháp, mờ mịt, vụ vẻ, không được pháp. Mau nhìn, cái kia 6 tên hạt giống tuyển thủ. Đương nhiên, có người hô nhỏ một tiếng. Ánh mắt của mọi người không nhịn được nhìn về phía quảng trường phía trước cái kia mảnh chuyên môn khu vực. Chỉ thấy Diệp Vô Trần, Đồ Sơn Hy Nguyệt, Từ Điện Thanh Niên chờ 6 tên hạt giống tuyển thủ, sớm đã tiến vào trạng thái tu luyện. Bọn họ quanh người, mơ hồ có cực kỳ mờ nhạt, lại chân thật tồn tại màu ngà sữa điểm sáng hiện lên, lưu chuyển, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Mặc dù kém xa ban ngày nhập môn lúc rõ ràng như vậy, nhưng loại này duy trì liên tục dẫn động tinh huy cảnh tượng, vẫn như cũ để học viên khác không ngừng hâm mộ. Bọn họ khẳng định là trước thời hạn liền thu được tinh thần đoán thể pháp đã sớm bắt đầu tu luyện. Không phải vậy làm sao có thể nhanh như vậy liền dẫn động tinh huy? Có người ngữ khí chua xót địa suy đoán. Không sai, chúng ta mới ngày đầu tiên tiếp xúc, bọn họ không biết luyện bao lâu. Vụ này điểm không công bằng. Lập tức có người phụ họa. Thử, khởi điểm cao thì sao? Chúng ta bây giờ biết phương pháp, cố gắng đuổi theo, chưa hẳn không thể cái sau vượt cái trước. Cũng có người không phục, nhiệt tình tràn đầy. Lúc này, không ít người ánh mắt lại lặng lẽ nhìn về phía phía Đông Kim Cương đệ nhất chỗ vị trí, Tô Mục nơi đó. Chỉ thấy Tô Mục cũng không có giống hạt giống tuyển thủ như thế ngồi xếp bằng dẫn động tinh huy, mà là đứng ở nơi đó, đối chiếu sách bên trên đồ giải, ngăn nắp thứ tự địa luyện tập những cái kia thùng công động tác. Động tác của hắn thoạt nhìn so đại đa số đệ tử muốn tiêu chuẩn, ổn định một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi. Xa xa chưa nói tới hình thần gồm nhiều mặt càng không có mảy may dẫn động tinh huy dấu hiệu. Nhìn, liền Tô Mục, công văn bảng thứ nhất, không phải cũng giống như chúng ta, tại khổ cấp cấp địa đông đưa làm. Liền tinh huy đều dẫn động không được. Có người giống như là tìm được tâm lý cân bằng, thấp giọng nói. Đúng rồi. Con tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu, xem ra tại tu luyện tinh thần đoán thể pháp bên trên, mọi người khởi điểm đều không sai biệt lắm nha. Chúng ta thêm chút sức, nói không chừng có thể đuổi kịp hắn. Càng nhiều người nhận lấy cổ vũ, cảm thấy mình thấy được hy vọng. Nhưng mà, những lời này nghe vào những cái kia tận mắt nhìn thấy qua Tô Mục tại ban ngày làm sao biến thái nhập môn đệ tử trong hai, ví dụ như Liễu San San, Tống Ngọc Nhi, Mục Tiểu Cẩm, còn có số ít mấy cái kiên trì đến sau cùng đệ tử, trên mặt bọn họ biểu lộ lập tức thay đổi đến cực kỳ cổ quái. Liễu San San ba nữ càng là kém chút khống chế không nổi biểu lộ, khóe miệng có chút run rẩy. Các nàng rất muốn xoay người, đối những nghị luận kia rối rít đệ tử lớn tiếng nói, các ngươi biết cái gì? Tô Mục ban ngày chỉ dùng không đến một giờ, liền dùng khó khăn nhất phương thức nhập môn. Hắn hiện tại đông đưa làm, có thể chỉ là tại quen thuộc hình mà thôi. Các ngươi đám này đồ đần. Nhưng trầm mặc chi ấn tồn tại, để các nàng chỉ có thể đem những lời này gắt gao giấu ở trong lòng, kìm nén đến ngực khó chịu. Các nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia không biết rõ tình hình đệ tử, dùng loại kia không gì hơn cái này ánh mắt đối xử Tô Mục, trong lòng đã buồn cười với bất đắc dĩ. Tô Mục bản nhân thì đối xung quanh nghị luận hoàn toàn mắt điếc hai ngơ. Hắn toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong động tác trong luyện tập. Một lần lại một lần địa tái diễn vượn thả tay hổ pháp thức cẩn thận trải nghiệm lấy mỗi một khối bắp thịt phát lực, mỗi một lần hô hấp sâu cạn, tính toán tìm tới loại kia hình cùng ý kết hợp vi diệu cảm giác. Hơn 2 giờ một mình luyện tập, tăng thêm hiện tại có huấn luyện viên muốn điểm giảng giải, hắn quả thật có một chút tiến bộ. Động tác càng thêm trôi chảy tự nhiên một chút, hô hấp cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo tiết tấu. Nhưng khoảng cách chân chính dẫn động trong cơ thể năng lượng cùng động tác của mình còn kém rất xa. Hắn thậm chí dành thời gian quan sát một cái những người khác. Liêu San San, Tống Ngọc Nhi, một tiểu cầm ba nữ, tại hình tu luyện tựa hồ rất có thiên phú. Tư thế của các nàng tiêu chuẩn ưu mỹ, mang theo một loại vận luật đặc biệt cảm giác, mặc dù cũng vẫn không thể dẫn động tinh huy, nhưng hiển nhiên so với hắn càng tiếp cận loại kia hình ý kết hợp lại trạng thái. Chương 206, dựa vào cái gì hắn liền có thể xin phép nghỉ? Chương 206, dựa vào cái gì hắn liền có thể xin phép nghỉ? Mà đổi thành bên ngoài mấy tên đến từ khác biệt quốc gia cùng chủng tộc đứng đầu đệ tử, cùng với cái kia mấy tên hạt giống tuyển thủ, trừ chuyên chú vào năng lượng vận hành, động tác của bọn hắn cũng đều có đặc sắc, hoặc cương mãnh, hoặc linh động, hoặc quỷ dị, nhưng đều không ngoại lệ, đều lộ ra một cỗ thuần thục cùng riêng biệt bất vị, hiển nhiên ở phương diện này chìm đắm đã lâu, hoặc là chủng tộc thiên phú gây ra. Xem ra, ta tại chiêu thức hình thể bên trên thiên phú, thật chỉ là bình thường trình độ. Trong lòng Tô Mục lại lần nữa xác nhận điểm này, cùng trong này thiên tài chân chính so, kém không ít. Càng đừng đề cập cùng những cái kia có đặc thù truyền thừa hoặc chủng tộc tăng thêm so. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách truyền tống làm lạnh kết thúc, chỉ còn lại không tới 10 phút đồng hồ. Bất quá, tốt tại ta có điểm tính ngưỡng cái này tà đạo đường tắt. Tô Mục cười một cái tự dễ ước, dùng điểm tính ngưỡng cưỡng ép đả thông năng lượng vận hành, thần tốc tăng lên cơ sở thể chất, sau đó lại dùng vô hạn thể lực đi cứng rắn mài những động tác này. Cái này phương thức tu luyện, làm sao có loại khắc kim người chơi cứng rắn đắp độ thuần thục cảm giác. Mặc dù tự dễ ước, nhưng hắn rất rõ ràng, điểm tính ngưỡng loại này lực lượng thần bí, giá trị cùng hiệu quả, xa không phải bình thường tài nguyên có thể so sánh. Đây là ưu thế của hắn, cũng là hắn nhất định phải cẩn thận sử dụng con bài chưa lật. Lại luyện tập ước chừng nửa giờ, Tô Mục cảm giác chính mình tại động tác bên trên sát thực gặp bình cảnh. Tiếp tục tại chỗ này đối với sách cùng chết, hiệu suất quá thấp, mà còn đối với hắn sắp muốn làm chuyện trọng yếu không có trực tiếp trợ giúp. Hắn nhìn thoáng qua còn tại nghiêm túc giảng giải, các học viên còn tại đau khổ dễ rủa tràn diện, trong lòng có quyết định. Tô Mục thả ra trong tay sách, giơ tay phải lên, cất cao giọng nói, báo cáo huấn luyện viên. Thanh âm của hắn tại tương đối an tĩnh trên quảng trường lộ ra đặc biệt rõ ràng, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên dừng lại giảng giải, nhìn hướng hắn, Tô Mục, chuyện gì? Huấn luyện viên, ta cảm giác chính mình tu luyện gặp phải bình cảnh, cần đơn độc điều chỉnh cùng suy nghĩ một cái. Có thể hay không xin phép nghỉ tạm thời rời đi, đi xử lý một chút người công việc. Tô Mục ngữ khí bình tĩnh đưa ra thỉnh cầu. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao. Xin phép nghỉ. Tại như vậy trọng yếu hoàng kim thời kỳ cửa sổ tập thể lúc tu luyện xin phép nghỉ rời đi. Cái này Tô Mục cũng quá điên cùng đi. Hắn chẳng lẽ không biết hiện tại mỗi một phút mỗi một giây tu luyện cũng có thể ảnh hưởng tương lai căn cơ sao? Không ít đệ tử nhìn hướng Tô Mục ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, thậm chí có một tia nhìn tự hủy tương lai đồ đần ý vị. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên hơi nhíu mày, há miệng liền muốn răn dạy. Hắn thấy bất kỳ cái gì đệ tử tại như vậy mấu chốt tập thể tu luyện bên trong xin phép nghỉ, đều là đối kỷ luật xem thường cùng đối tự thân không chịu trách nhiệm biểu hiện. Nhưng mà, hắn lời đến quẹ miệng, nhưng lại cứ thế mà ngừng lại. Bởi vì hắn nhớ tới tổng huấn luyện viên phía trước đặc biệt bằng giao, cũng nhớ tới ban ngày Tô Mục cái kia nghe rợn cả người tốc độ tu luyện, cùng với hội nghị tối cao tiềm lực ước định ban chấp hành cái kia phần trọng điểm quan tâm, thông thường bồi dưỡng, tạm không can dự chỉ thị. Trần huấn luyện viên biến đổi sắc mặt mấy lần, cuối cùng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, ngựa khí của hắn vậy mà chậm lại xuống, nói ra, có thể. Đã ngươi cảm thấy cần điều chỉnh, vậy liền đi thôi. Chú ý an toàn, không muốn rời đi dự bị doanh bí cảnh phạm vi. Cảm ơn huấn luyện viên. Tô Mục lễ phép nhẹ gật đầu, sau đó liền tại mấy trăm đạo khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ, thu hồi sách, quay người, không nhanh không chậm ly khai giữa quảng trường. Mãi đến Tô Mục thân ảnh biến mất tại dọc theo quảng trường kiến trúc trong bóng tối, trên quảng trường mới ầm vang nổ tung. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền có thể xin phép nghỉ? Một tên phía trước cũng muốn xin phép nghỉ nhưng không dám mở miệng đệ tử, nhịn không được tức giận bất bình địa hô. Đúng rồi, chúng ta tại chỗ này mệt gần chết địa tu luyện, hắn ngược lại tốt, nói đi là đi. Huấn luyện viên còn đồng ý. Cái này không công bằng. Lập tức có người phụ họa. Không công bằng. Vậy ngươi ngược lại là cũng cầm cái công văn bảng thứ nhất, hoặc là cũng giống hắn như vậy. Có người âm dương quái khí nói đến một nửa, chợt kết lại. Hắn lúc đầu muốn nói hoặc là cũng giống hắn đồng dạng có bối cảnh nhưng nghĩ tới Tô Mục tư liệu biểu thị chỉ là gia đình bình thường xuất thân, lời này liền nói không nổi nữa. Đệ nhất làm sao vậy? Đệ nhất liền có thể làm đặc thù hóa. Đây chính là tu luyện tinh thần đoán thể pháp thời kỳ mấu chốt. Vẫn như cũ có người không phục. Được rồi, bất tranh cãi đi. Cũng có lý trí đệ tử khuyên nhủ, huấn luyện viên tất nhiên đồng ý, tự nhiên có huấn luyện viên đạo lý. Tô Mục, có thể xác thực có tình huống đặc biệt. Chúng ta quản tốt chính mình liền được, nắm chặt thời gian tu luyện mới là chính sự. Lời tuy như vậy, nhưng rất nhiều người trong lòng vẫn là đối Tô Mục loại này đặc quyền cảm thấy bất mãn cùng ghen ghét. Chỉ là trở ngại Tô Mục thực lực cùng huấn luyện viên thái độ, không còn dám lớn tiếng nghị luận. Mà những cái kia biết bộ phận chân tướng đệ tử, ví dụ như Liễu San San ba nữ, giờ phút này nhưng trong lòng thì một loại khác ý nghĩ. Các nàng xem lấy Tô Mục rời đi phương hướng, lại nhìn một chút xung quanh những cái kia tức giận bất bình đệ tử, trong lòng không nhịn được toát ra một ý nghĩ, nếu để cho các ngươi biết, Tô Mục chỉ dùng một giờ liền hoàn thành các ngươi có thể mấy tháng, thậm chí mấy năm đều làm không được nhập môn, các ngươi sẽ còn cảm thấy hắn cần ở lại chỗ này, cùng các ngươi cùng nhau khổ luyện những cơ sở này động tác sao? Đáng tiếc, trầm mặc chi ấn để các nàng không cách nào nói ra sự thật này. Liêu San San khe khẽ thở dài, tập trung ý chí, một lần nữa đem lực chú ý thả lại chính mình tu luyện bên trên. Nàng biết, chính mình cùng Tô Mục chiến lệnh, có thể so trong tưởng tượng còn muốn lớn. Hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cố gắng đuổi theo, cho dù chỉ có thể thu nhỏ một chút xíu chiến lệnh. Mà giờ khắc này Tô Mục đã về tới phòng ngủ của mình. Xác nhận bốn bề vắng lặng về sau, hắn điều ra cá nhân bảng, nhìn xem cái kia đã về không nhưng mơ hồ có một hư ảnh đang chậm rãi ngưng tụ điểm tính ngưỡng, lại nhìn một chút giảo hoạt chi thai thỏ kỹ năng thời gian cùn độ. Còn có không đến một phút đồng hồ. Tô Mục trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn quanh chân ngồi xuống, không có tiếp tục luyện tập những cái kia thông công, mà là bắt đầu tính tâm điều tức, đem tinh thần cùng trạng thái thân thể điều chỉnh đến tốt nhất, là sắp đến lần thứ hai tiến về hoàng cổ giới Nguyệt Linh Vương thành truyền tống, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 207, suy nhược Nguyệt Linh Vương hướng chương 207, suy nhược Nguyệt Linh Vương hướng giảo hoạt chi thai thỏ có chút rung động, ẩn có tọa độ trong hư không rõ ràng hiện lên. Làm Tô Mục lại lần nữa mở mắt ra lúc, đã trở lại Nguyệt Linh Vương thành gian kia tĩnh mịch thiên điện. Trong không khí tràn ngập quen thuộc, hô tạp cổ lão vật liệu đá cùng ngoài thành hoang gia khí tức, nhưng lần này còn nhiều thêm chút không giống tiếng vang. Không phải chém liệt, mà là chỉnh tề ký hiệu, thạch truy đánh, cùng với một loại trang nghiêm trầm thấp ngâm tụ. Hắn thu lại khí tức, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa bảo vệ hai tên Nguyệt Linh vệ binh nhìn thấy hắn, đầu tiên là giật mình, lập tức quỳ một chân trên đất, đầu sâu buông xuống, thần sứ đại nhân. Tô Mục khẽ gật đầu, theo âm thanh hướng hoàng cung phía trước giữa quảng trường đi đến. Cảnh tượng trước mắt để bước chân hắn hơi ngừng lại. Trong sân rộng, một tòa cao tới 3 trượng nền móng đã đơn giản quy mô, mười mấy tên công tượng cùng càng nhiều tự phát hỗ trợ dân chúng chính ra sức lao động. Nền móng phía trên, một tôn còn chưa hoàn thành tượng đá đã phát họa ra cầm cung muốn bắn thẳng tắp hình dáng, mặt mày thần vận, lại cùng hắn giống nhau đến 7-8 phần. Pho tượng mặt hướng phương hướng, chính là ngày hôm qua Chư Cương tộc đại quân chạy tán loạn phương Tây. Để Tô Mục tâm thần chấn động, cũng không phải là pho tượng kia bản thân, mà là tại những cái kia lao động đám người trên thân. Mồ hôi đầm địa công tượng, vận chuyển đá vụn phụ nhân, duy trì trật tự binh sĩ, thậm chí bên ngoài một chút ngừng chân cầu nguyện già yếu. Đỉnh đầu của bọn hắn, ngực chính bay ra một chút cực kỳ yếu ớt màu ngà sữa còn sáng, như trong gió ánh nến, chậm chạp lại chấp nhất hương cái kia chưa hoàn thành tượng đá tập hợp. Còn sáng mạnh yếu có khác. Những cái kia ngày hôm qua tại đầu tường thấy tận mắt hắn chiến đấu binh sĩ, trên thân dâng lên điểm sáng rõ ràng càng lớn, càng sáng hơn, như hạt gạo rõ ràng, mà chỉ là nghe đồn dân chúng bình thường, điểm sáng thì nhỏ như cây kim. Cho dù là cùng loại người trong nhóm, thân thể cường tráng người, ánh mắt sắc bén người điểm sáng, cũng so yếu đối phụ nữ trẻ em muốn ngưng thực một ít. Làm Tô Mục bước vào quảng trường phạm vi nháy mắt. Ông. Những cái kia nguyên bản trôi hướng pho tượng điểm sáng đột nhiên chuyển hướng, giống như trăm sông đổ về một biển, hóa thành vô số đạo tinh mịn lưu quang, hướng hắn chạy nhanh mà đến. Càng xa xôi, vương thành giữa đường phố, tường thành tháp canh bên trên, thậm chí vùng ngoại ô thôn xóm phương hướng, cũng có càng thêm mỏng manh lại liên tục không dứt ánh sáng nhạt bay lên, vượt qua không gian, chuyển vào cái này vô hình dòng nước ấm. Một cỗ ôn hòa mà bàng bạc lực lượng tràn vào trong cơ thể, không ngừng ngực, lại nặng nề kéo dài. Tô Mục lập tức điều ra thanh trạng thái, điểm tính ngưỡng không, 6752, 119 duy nhất một lần tăng lên 52 điểm. Tổng lượng đột phá trăm hơi lớn quan, hạn mức cao nhất cũng tăng lên. Càng quan trọng hơn là, tại điểm tính ngưỡng tràn vào nháy mắt, Tô Mục cảm giác bị vô hạn phóng to. Hắn nhìn thấy những điểm sáng kia lờ mờ, ngày hôm qua tại đầu tường tận mắt nhìn thấy hắn một tiễn tiễn bắn giết Chư Cương tộc chiến sĩ, xé rách cự ngạc thủ thành các binh sĩ, trên người bọn họ dâng lên điểm sáng sáng ngời nhất, trừng trừng hạt đạo, trong đó bao hàm lấy sống sót sau tai nạn mừng như điên cùng đối lực lượng tuyệt đối kính sợ. Nghe nói trên trời rơi xuống thần tiễn thủ truyền thuyết, lại chưa thấy tận mắt dân chúng bình thường, điểm sáng thì như cây kim, mang theo đối che chở người mơ hồ chờ mong cùng thần cầu. Mà những điểm sáng kia cường độ, cũng cùng nhà cung cấp chất lượng tương quan. Một tên rõ ràng là tiểu đội trưởng cường tráng binh sĩ, cung cấp điểm sáng so binh lính bình thường lớn hơn một vòng, một vị mặc dù cao tuổi nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén lao binh, điểm sáng cũng so yếu đối phụ nhân ngưng thực. Trong lòng Tô Mục sáng tỏ thông suốt. Điểm tính ngưỡng thu hoạch, cần mấy cái điều kiện, thứ nhất, ta nhất định phải làm cái gì, tốt nhất là cứu vớt, che chở loại hình thực chất hành động, thứ hai, bị che chở người cần biết đồng thời tán thành hành vi của ta, kinh nghiệm bản thân người tối cường, nghe người thứ hai, thứ ba, tín ngưỡng chất lượng cùng nhà cung cấp tinh thần cường độ, sinh mệnh lực hoặc thực lực có quan hệ. Nguyệt Linh Quốc có thể trở thành ta ổn định tín ngưỡng nơi phát ra cùng chiến lược phía sau. Thần sứ đại nhân. Nguyệt Ly nữ vương âm thanh mang theo một tia nghi hoặc cùng kính sợ. Nàng hôm nay không hoa phục, chỉ một thân đơn giản xanh nhạt đung trang, tóc dài nhanh nhẹn buộc lên, dung nhan mặc dù mang vẻ ngoài, đôi mắt lại sáng như ngôi sao. Nàng bước nhanh về phía trước, trịnh trọng hành lễ, không biết thần sứ giáng lâm, Nguyệt Ly không có từ xa tiếp đón. Tượng thần ngay tại xây dựng, lấy cảm niệm thần sứ ngày hôm qua trưởng. Không cần đa lễ. Tô Mục đưa tay đánh gãy, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng nàng, mang ta nhìn một chút quốc gia của ngươi, chân thật bộ dạng. Nguyệt Ly khẽ giật mình, lập tức minh ngộ, trong mắt lướt qua một tia phức tạp, gật đầu, thần sứ xin mời đi theo ta. Nàng lui lại bộ phận tùy tùng, chỉ đem hai tên thiếp thân nữ bệ, dẫn Tô Mục đi xuống hoàng cung cao điểm, đi vào vương thành ngang dọc đường phố chỗ sâu. Cảnh tượng dần dần mở rộng, Tô Mục lông mày chậm rãi nhỏ gấp. Tường ngoài có lẽ coi như kiên cố, nhưng nội bộ dân cư phần lớn là bùn đất lẫn vào cỏ thân nện thành tường đất, cỏ tranh che đỉnh, rất nhiều đã biến thành màu đen mục nát. Cuối thu gió lạnh bắt đầu thấu xương, người qua đường lại quần áo đơn bạc rách nát, miếng vá chồng lên miếng vá. Hai đồng đi chân trần chạy qua băng lãnh phiến đá, ngón chân đông đến đỏ bừng. Không khí bên trong tràn ngập mùi nấm mốc, khói bếp cùng nhàn nhạt cực khổ khí tức. Góc tường co do xanh sao vàng bọt lão nhân, khiếp mắt hấp thu mỏng manh ánh mặt trời. Nguyệt Ly cũ nhung trang đã giặt hồ trắng bệnh, nàng nhìn hướng những lão nhân kia lúc trong mắt không cách nào che giấu đau đớn, để Tô Mục cuối cùng một tia liên quan tới thượng tầng bóc lột lo nghĩ tiêu tán. Đây là một cái từ nữ vương đến tên ăn mày, đều tại sinh tồn online dãy rủa dân tộc. Đầu hẻm, một vị tóc hoa râm, con mắt vẫn đục lao phụ nhân, ngồi tại phá ghế gỗ bên trên, hai tay run rẩy lại chấp nhất điệu thao tác một khung đơn sơ máy dệt. Máy dệt kẹt, thô dây xám xịt, dệt ra vải thô ráp không chịu nổi. Lão phụ nhân một bên phí sức khởi động bàn đạp, một bên dùng khàn khàn thanh âm dồn dập nói thầm, ai vậy? Thời gian này đây không môn thủ công, nhàn lắc lư cái gì? Mau trở về. Nhiều dệt một tấc vải, mùa đông liền thiếu đi chết có một người. Nhiều tốn một phần lực khí chờ ăn người quái vật lại đến, mới có thể nhiều kéo một lần cung. Nguyệt Linh Quốc, không nuôi người rảnh rỗi. Nguyệt Ly bờ môi khẽ nhúc đích, Tô Mục lấy ánh mắt ngăn lại. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn xem lão phụ nhân cặp kia che kín vết chai, mấu chốt biến hình tay, lão nhân già, trong nhà còn có người sao? Lão phụ nhân ngừng tay, khép mắt hướng âm thanh phương hướng nhìn nhìn, tựa hồ thị lực cực kém, chưa thể nhận ra gần trong gang tấc nữ vương cùng người xa lạ. Nàng lắc đầu, âm thanh thấp xuống, không có, cũng bị mất. Nhi tử chết tại năm ngoái nước ra vó cướp bóc, nhi tức bệnh chết, tôn tử chết đói, liền thưa lại ta. Nàng tay khô gầy một lần nữa sờ lên máy dệt, ngựa khí lại đột nhiên bướng mình, có thể ta còn có thể động, ta có thể dệt vải. Vải cho thủ thành hậu sinh may siêu mi liề, bọn họ ấm áp, liền có thể bảo vệ chúng ta những này lao già khỏi. Chỉ cần Nguyệt Linh Quốc vẫn còn, chỉ cần nữ vương còn tại dẫn mọi người liều mạng, ta lão bà tử này liền không thể trước nằm xuống. Nàng không tiếp tục để ý người ngoài, chuyên chú dệt, trong tiếng kẹt kẹt phảng phất có kim thiết thanh âm. Tô Mục chậm rãi đứng dậy. Tại như vậy trong tuyệt cảnh, một cái mất thân mù mắt lão phụ, nghĩ không phải sống tạm, mà là làm sao vì bảo vệ người khác tận cuối cùng một phần lực. Cái này cần cỡ nào tàn khốc chết ép, làm sao chờ tinh thần cứng cỏi mới có thể đúc thành. Có thể thai nghén như thế dân tâm người lãnh đạo, tuyệt không phải kẻ bóc lột. Nguyệt Ly đứng tại bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt góc áo, đốt ngón tay trắng bệ. Nàng nhìn qua lão phụ nhân, trong mắt tích chứa nước mắt, lại quật cường không để cho rơi xuống. Nàng nói khẽ với Tô Mục nói, âm thanh kiềm chế nghẹn nào, thần sứ, người xem đến, chúng ta quá yếu ớt. Nước ra võ tộc, ảnh duệ tộc, sa mạc cùng rừng rậm quái vật. Nhân tộc tại cái này như cuồng phong bên trong cỏ lau. Lương thực vĩnh viễn không đủ, mỗi năm mùa đông đều sẽ chết cóng chết đói rất nhiều người. Tốt nhất đúc bằng sắt vũ khí tường thành, tốt nhất vài trước cung cấp binh sĩ. Chúng ta đã dốc hết toàn lực. Chương 208, tài nguyên lỗ hổng chương 208, tài nguyên lỗ hổng nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mục, trong ánh mắt có bi thương, quật cường, cùng với thâm tàng tại uy nghiêm hạ yếu ớt cùng chờ mong, nhưng chúng ta chưa hề từ bỏ. Mỗi một cái nguyệt linh người trong nước, từ hai đồng đến ta, đều biết rõ nhất định phải báo đoàn dãy rủa. Bởi vì từ bỏ chính là diệt tộc. Tô Mục trầm mặc nghe lấy. Nơi này cùng hắn quen thuộc vạn tộc chiến trường hoàn toàn khác biệt. Không có chuyển chức hệ thống, không có hệ thống kỹ năng, chiến đấu ỷ lại nguyên thủy dũng khí, kỹ nghệ cùng huyết đủ. Đây là một cái quy tắc nguyên thủy, sinh tồn tàn khốc thất lạc chi địa. Nói cho ta xung quanh tất cả tình huống, uy hiếp, tài nguyên, địa lý, tất cả. Tô Mục ngữ khí bình tĩnh. Nguyệt Ly thu lại cảm xúc, bắt đầu tường thuật. Nàng chỉ hướng phương tây, miêu tả nước ra vó bán nhân mã bộ lạc tham lam cường hãn, nhất là đại tù trưởng nát sọ người qua long cùng bố, chỉ hướng phương nam cùng phương đông rừng rậm, giải thích ảnh duệ tộc xuất quỷ nhập thần ám sát thẩm đấu, cùng với vô tung chủ mẫu đàn sắt vi quỷ dị truyền thuyết, mà phương bắc bình yên lặng núi tuyết là tuyệt địa, phương nam đốt xương sa mạc tràn đầy năng lượng loạn lưu cùng hóa rắn thú vật, phương đông cự một chi tường thực vật quỷ dị bảy đủ tính. Công kích. Nàng nâng lên có hạn đất màu mỡ xuôi theo ưu ảnh sông phân bố, ma pháp tài nguyên khoáng sản tại hiểm địa, lương thực vĩnh viễn thiếu thốn. Sau đó, nàng nâng lên cái kia cực kỳ trọng yếu chu kỳ, còn có song tháng triều tịch. Nguyệt Ly vẻ mặt nghiêm túc, giới này ngày treo ngân nguyệt cùng huyết nguyệt. Mỗi năm một lần, ước chừng tại mùa đông thời tiết, song tháng sẽ dần dần tới gần, trung điệp duy trì liên tục dòng dã một tháng. Tại trong lúc này, ma lực hoạt tính tăng vọt, tất cả pháp thuật, thiên phú hiệu quả tăng cường, nhưng ma vật cũng sẽ điên cuồng cuồng bạo. Càng đáng sợ chính là, triều tịch trong đó, thiên tượng dị biến, bóng tối bao trùm đại địa, giá lạnh tăng lên, là vì vĩnh dạ trời đông giá rét. Một tháng kia, là chân chính tử vong chi nguyệt. Chúng ta nhất định phải dự trữ đầy đủ cả năm tiêu hao lương thực cùng vật tư, đóng chặt cửa thành, vượt đi qua. Một năm một lần, duy trì liên tục nguyên một tháng cuồng bạo, hắc ám cùng cực hàn. Tô Mục lập tức ý thức được, cái này không chỉ là sinh tồn thử thách, càng là treo ở toàn bộ vương quốc đỉnh đầu, chu kỳ tính diệt tuyệt liêm đao. Bây giờ khoảng cách lần sau triều tịch còn bao lâu? Ước chừng 2 tháng. Nguyệt Ly âm thanh phát nặng, nhưng năm nay chúng ta tổn lương thực cùng chống lạnh đồ vật, sợ rằng liền ngày thường nhịn đến triều tịch đều miễn cưỡng, chớ nói chi là chưa bị. Tô Mục ở trong lòng thần tốc phát họa rơi sao thung lũng bản đồ. Nguyệt Linh quốc xác thực như sóng lớn bên trong thuyền con, bốn phía trải rộng đá ngầm bảy cá mập, càng nhiều năm hơn độ tính tai họa ngập đầu treo đỉnh. Có thể chống đỡ đến nay đã là kỳ tích. Hiện tại thiếu nhất cái gì? Nhất gấp là cái gì? Lương thực. Cùng sắp đến trời đông giá rét. Án năm, nửa tháng sau trận tuyết lớn đầu tiên liền sẽ rơi xuống. Lấy trước mắt tổn lương thực cùng quần áo, sợ rằng lại có một đến hai thành con dân chịu không nổi mùa đông này. Nguyệt Ly âm thanh run rẩy. Vương Thành hiện có nhân khẩu. Vương Thành cùng xung quanh thôn xóm, 147,000 hơn 300. Ngân huy cứ điểm cùng đóng quân khai hoang điểm, ước chừng 2 vạn 1. Chữ số khắc vào nàng trong lòng. gần 17 vạn người, trong vòng nửa tháng giải quyết ấm no. Tại cái này nguyên thủy văn minh dưới bối cảnh, gần như thiên phương giả đàm. Tô Mục trầm mặc. Nguyệt Ly khẩn trương nhìn xem hắn gõ má chờ đợi phán quyết. Một lát, Tô Mục mở miệng lần nữa, ngữ khí tỉnh táo, đem các ngươi biết tất cả quái vật. Nước ra võ tộc, ảnh duyệt tộc, sa mạc hóa rắn thú vật, dương dậm ma thực, thậm chí song tháng triều tịch trong đó có thể xuất hiện dị thường ma vật. Bọn họ hình thái, tập tính, nhược điểm, ẩn hiện địa điểm, uy hiếp đẳng cấp, tận khả năng kỹ càng địa ghi chép lại, chỉnh lý thành sách. Ta muốn một phần hoàn chỉnh đồ giám. Nguyệt Ly sững sờ, mặc dù không hiểu ý nghĩa, nhưng lập tức gật đầu, phải. Ta lập tức sai người chỉnh lý, trong cung vốn có một chút cổ lão săn bắn ghi chép cùng chiến trường tài liệu, có thể tập hợp biên soạn. Mau chóng. Tô Mục nói, phải. Tô Mục không cần phải nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trên quảng trường tôn kia thô ráp lại ký thác vô số hy vọng tự thần, nhìn thoáng qua đầu hẻm kẹt kẹt dệt vài lao phụ nhân, nhìn thoáng qua bên cạnh vị này tại trong tuyệt cảnh vẫn thẳng tắp sống lưng tuổi trẻ nữ vương. Tâm niệm vừa động, tại Nguyệt Ly cùng nữ vệ nhìn kỹ, Tô Mục thân ảnh giống như sóng nước tràn ra, trong chớp nhoáng biến mất không còn tăm tích, không ánh sáng ảnh, không có ba động, phản phất hắn chưa hề xuất hiện. Nữ vệ lên tiếng kinh hô. Nguyệt Ly đưa tay ngăn lại, nhìn qua cái kia vắng vẻ chỗ, trong mắt khiếp sợ dần dần hóa thành thâm trầm kính sợ cùng chờ đợi. Đây tuyệt đối là thần minh lực lượng. Truyền lệnh, tự thần tiếp tục xây dựng. Triệu nội vụ đại thần, một lần nữa kiểm kê tất cả kho lắm, chính xác đến mỗi một hạt lương thực, mỗi một thứ vải. Nguyệt Ly quay người, âm thanh khôi phục nữ vương chấn định cùng lực lượng, khắc, triệu tập bác học sĩ cùng lão binh, chỉnh lý tất cả liên quan tới quái vật ghi chép, truyền thuyết, chiến báo, biên soạn tỉ mỉ xác thực đồ giám. Trong vòng 3 ngày, ta muốn bản thảo thô. Bệ hạ, thần sứ hắn. Nữ vệ do dự. Nguyệt Ly nhìn về phía mây đen dày dụn bầu trời, gió lạnh nâng lên nàng trên trán tóc rối. Ta không biết hắn sẽ làm cái gì. Nàng thành thật địa nói, ánh mắt lại dần dần kiên, nhưng ta biết, hắn tất nhiên hỏi, nhìn, muốn thì nhất định sẽ làm những gì mà chúng ta Nguyệt Linh Quốc cần chuẩn bị sẵn sàng, vô luận là nên đón kỳ tích vẫn là tiếp tục chống lại. Nàng cất bước hướng đi hoàng cung, bóng lưng thẳng tắp như thường. Một canh giờ sau, phong nghị sự triệu kiến tất cả đại thần. Chúng ta muốn một lần nữa định ra đối thần sứ thái độ. Tô Mục về tới dự bị doanh phòng ngủ, khoanh chân trên giường, hắn nhìn xem thanh trạng thái bên trong điểm tính ngưỡng 52-119 chữ số, ánh mắt thâm thúy. 17 vạn người ấm no, hàng năm tử vong triều tịch. Bất quá tốt tại chính mình có thể truyền tống, có thể đem hiện tại thế giới đồ vật mang đi. Ở cái thế giới này, bởi vì chuyển chức người cùng sinh hoạt nghề nghiệp tồn tại, cơ sở lương thực sản lượng cao, giá cả khá thấp liêm. Bình thường gạo mỗi cân giá bán trường kỳ ổn định tại 2 nguyên đại hạ tệ tả hữu. Theo người trưởng thành mỗi ngày thấp nhất tiêu hao 1 cân gạo tính toán, một người một ngày chính là 2 nguyên. 17 vạn người, mỗi ngày chính là 34 vạn nguyên. Nhưng tuyệt không có khả năng chỉ ăn gạo trắng. Tô Mục lắc đầu. Nguyệt Linh Quốc hiện tại là sinh tử tồn vong biên giới, lao động chân tay người, binh sĩ cần càng nhiều nhiệt lượng, nhi đồng lao nhân cần dinh dưỡng. Liên tính giảm đến cực hạn, mỗi người mỗi ngày ít nhất cần giá trị 5 nguyên đồ ăn phối cấp. Đây là theo giá rẻ nhất dinh dưỡng tốt cùng lương thực phụ tính toán. Mỗi ngày 85 vạn. Đây vẫn chỉ là đồ ăn. Chương 209, vật tư chương 209, vật tư trời đông giá rét sắp tới, chống lạnh vật tư càng là mấu chốt. Tại loại này nguyên thủy hoàn cảnh bên dưới, không có hiện đại giữ ấm kỹ thuật, nhất định phải thật địa cung cấp đầy đủ thật dày quần áo, đệm chăn. Liên tính theo rẻ nhất công nghiệp đông vải chế phẩm tính toán, mỗi người ít nhất cần giá trị 300 nguyên nguyên bộ qua mùa đông trang bị. 17 vạn người, chính là 51 triệu nguyên. Lại thêm cần thiết dự phẩm. Nửa năm. Tô Mục nhìn ngoài cửa sổ dự bị doanh cảnh đêm, theo bảo thủ nhất tính ra, muốn để Nguyệt Linh Quốc sống qua mùa đông này đồng thời chống đến lần tiếp theo thu hoạch, ít nhất cần dự trữ 6 tháng vật tư. Mỗi ngày 85 vạn 180 ngày, chính là 1.53 ức. Tăng thêm chống lạnh vật tháng 4 5 năm 1 triệu, cơ sở dược phẩm công cụ chờ hạng mục phụ liền tính 20 triệu. Tổng cộng cần vượt qua 2.2 ức đại hạ tệ. Đây vẫn chỉ là sống sót tiêu chuẩn thấp nhất. Tô Mục nhìn xem chính mình bảng bên trên số liệu, đại hạ tệ 32.192.312 chiến trường công vân 24.450.000 tài sản cá nhân hơn 32 triệu, tăng thêm quy giả phía sau công vân. Nếu như theo chợ đen một công vân hối đoái 3 nguyên đại hạ tệ tỷ lệ 17.100.000 công vân giá trị ước chừng 51.300.000. Cộng lại cũng bất quá hơn 83 triệu. Lỗ hổng còn có gần 1.4 ức. Tô Mục cao mày. Mà còn, cái này hơn 83 triệu bên trong, công vân bộ phận rất khó trực tiếp biến hiện. Công vân tại nhân tộc nội bộ là đồng tiền mạnh, có thể hối đoái các loại hi hữu tài nguyên, trang bị, sách kỹ năng, kỳ thật tế giá trị vượt xa đơn giản đại hạ tệ chuyển đổi. Thật muốn toàn bộ đổi thành tiền tương đương với tự đoạn tiền đồ. Huống chi, Tô Mục còn muốn càng nhiều. Hắn muốn để Nguyệt Linh người trong nước ăn ngon một điểm, thân thể cường tráng một điểm, dạng này cung cấp điểm tính ngưỡng có thể cũng sẽ càng chất lượng tốt. Nếu như có thể cho bọn họ cung cấp giàu có năng lượng đồ ăn, thậm chí trợ giúp cải thiện bên kia thổ địa. Cần tiền, đại lượng tiền. Tô Mục hít sâu một hơi, nhưng càng phải cân nhắc đầu nhập sản xuất. Điểm tính ngưỡng giá trị, hắn hôm nay đã tự mình trải nghiệm qua. Dùng 8 điểm tính ngưỡng, đổi lấy 3 lần hiệu suất cao chu thiên vận hành. HP tăng lên 200 điểm, thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 6 điểm. Nếu như chuyển đổi thành tài nguyên, muốn đạt tới đồng dạng thể chất tăng lên hiệu quả, ít nhất cần giá trị mấy ngàn vạn hy hữu dược tề, hơn nữa còn có tính kháng dược cùng tác dụng phụ vấn đề. Càng mấu chốt chính là, điểm tính ngưỡng có thể gia tốc tu luyện tinh thần đoán thể pháp loại này căn bản tính khởi công công pháp. Đây là dùng tiền cũng mua không được cơ duyên. Đầu tư Nguyệt Linh Quốc chính là đầu tư điểm tính ngưỡng, chính là đầu tư tương lai của ta tốc độ phát triển. Tô Mục ánh mắt dần dần kiên định, bút chướng này đáng giá làm. Nhưng giải quyết như thế nào tài chính lỗ hổng? Tô Mục điều ra thiết bị đầu cuối cá nhân liên tiếp dự bị trong doanh bộ mạng lưới, tìm được vật tư hối đoái khu. Lương thực, chống lạnh quần áo, cơ sở dược phẩm, công cụ. Tất cả dân dụng vật tư đều có cung ứng, giá cả xác thực rẻ tiền. Đây là nhân tộc vì bảo đảm phía sau ổn định mà thành lập chiến lược dự trữ hệ thống, đối dự bị doanh đệ tử mở ra bộ phận mua sắm quyền hạn. Tô Mục bắt đầu mô phỏng hạ đơn. Đầu tiên là thấp nhất hạn độ sinh tồn bảo đảm, giá rẻ dinh dưỡng tốt, giảm lương khô, cơ sở vitamin mạnh. Theo 17 vạn người nửa năm tính toán, hệ thống tự động tạo ra báo giá 81.200.000 nguyên. So với ta tự mình tính còn đắt một chút. Xem ra đại lượng mua sắm cũng có hậu cần cùng đóng gói chi phí. Tô Mục nhíu mày. Sau đó là chống lạnh vật tư, công nghiệp áo đông, chăn đông, lều vải. Báo giá 58.800.000 nguyên. Cơ sở dược phẩm bao, giảm nhiệt, cầm máu, hạ sốt 21.000.000 nguyên. Tân tiến hơn nông cụ, đồ dùng nhà bếp, năng lượng nước sạch phiến đẳng hạng mục phụ, 9.000.000 nguyên. Tổng cộng 17 ước nguyên. So 2.2 ước tính ra ít, là vì dùng càng rẻ giá cả phương án. Tô Mục nhìn xem vậy được chữ số, nhưng liền tính như vậy, ta cũng còn kém gần 90 triệu. Hắn trầm mặc một lát, kết nối thông tin danh sách, tìm được Liêu San San, Tống Ngọc Nhi, một tiểu cầm tên của ba người. Hiện tại là 10 giờ tối, nhưng thông tin gần như dây được kết nối. Ba đạo hương nghĩ đầu ảnh xuất hiện tại Tô Mục trước mặt, ba nữ tử hiển nhiên cũng còn không ngủ. Tô Mục, làm sao vậy? Liêu San San lo lắng địa hỏi, nàng mặc đồ ngủ, tóc dài rối tung, mang trên mặt một tia vẻ bại nhưng vẫn như cũ dịu dàng. Một tiểu cầm nháy mắt mấy cái, "Oa, hơn nửa đêm tìm chúng ta, có phải là muốn chúng ta à nha?" Tống Ngọc Nhi không nói chuyện, chỉ là thanh lãnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Mục chờ đợi ở dưới. "Ta cần tiền, đại lượng tiền." Tô Mục đi thẳng vào vấn đề, "Muốn dùng công văn cùng các ngươi đổi." Ba nữ đều là sững sờ. "Công văn đổi tiền?" Tống Ngọc Nhi khẽ nhíu mày, "Chợ đen tỷ lệ đại khái 1:3, nhưng ngươi thật muốn đổi lời nói, có thể trực tiếp theo 1:4 cho ngươi." "Bất quá, Tô Mục, ngươi có lẽ rõ ràng công văn giá trị xa không chỉ đây. Cố gắng hơn đổi tiền, hao tổn rất lớn, dù sao rất nhiều thứ, tiền là không mua được." Liêu San San cũng chân thành nói, "Tô Mục, nếu như ngươi cần dùng gấp tiền, chúng ta có thể cho ngươi mượn. Mặc dù khả năng không có ngươi cần nhiều như vậy, nhưng mấy ngàn bạn vẫn có thể góp ra tới." Một tiểu cầm gật đầu, đúng thế, nhà ta mặc dù không bằng San San tỷ cùng Ngọc Nhi trong nhà tỷ, nhưng 1.000 vạn trong vòng vẫn là không có vấn đề." Trong lòng Tô Mục hơi ấm, nhưng lắc đầu, "Không phải vay tiền, là giao dịch. Ta có đại lượng công văn, các ngươi có tài chính, theo như nhu cầu." Hắn dừng một chút, giải thích nói, "Ta tính qua, trong tay ta hiện tại có ước chừng 24 triệu công văn. Theo 1:4 tỷ lệ, dư xài." Ba nữ lên nhau. Liêu San San nhẹ giọng hỏi, "Tô Mục, ta có thể hỏi một câu. Ngươi muốn nhiều như thế dân dụng vật tư, là muốn làm cái gì sao?" Tô Mục trầm mặc mấy giây, chỉ nói, "Đầu tư một cái. Trường kỳ hàng mục. Cụ thể không thể nhiều lời, nhưng ta có thể cam đoan, khoản này đầu tư giá trị, tương lai sẽ vượt xa tưởng tượng của các ngươi." Hắn không có nói điểm tính ngưỡng, đó là tuyệt đối không thể lộ ra bí mật. Tống Ngọc Nhi nhìn chằm chằm Tô Mục một cái, đột nhiên mở miệng, "Ta tin tưởng ngươi. 17 triệu công văn ấn 1:4:5 hối đoái, ta cho ngươi 76.500.000. Mặt khác, ta lại tư nhân cho ngươi mượn 20 triệu, lãi suất không ngươi chừng nào thì có năng lực trả lại." Liêu San San ôn nhu cười một tiếng, "Vậy ta theo một năm tốt, bất quá ta chỉ có thể ăn 800 vạn công văn hạn mức, cho ngươi 40 triệu. Mặt khác cho ngươi mượn 30 triệu." Một tiểu cầm cũng lên, này, các ngươi dạng này ta rất xấu hổ a. Ta, nhà ta không có nhiều như vậy vốn lưu động, nhưng ta có thể theo 1 năm hối đoái 1 triệu công văn, lại cho ngươi mượn 500 vạn." Tô Mục nhìn xem ba nữ tử vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Các nàng cho ra hối đoái tỷ lệ đã vượt xa giá thị trường, nhất là một tiểu cầm 1 năm, cơ hồ là tràn giá cả gần gấp đôi. Càng đừng đề cập những cái kia vô tức cho vay. "Các ngươi..." Tô Mục có chút cảm kích. "Đừng giả mồm." Tống Ngọc Nhi đánh gây hắn, ngữ khí vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng ánh mắt lưu hòa chút, "Ngươi tại vạn tộc chiến trường dẫn chúng ta cầm tới nhiều như vậy tài nguyên, điểm này báo đáp không tính là cái gì. Mà còn..." Nàng dừng một chút, "Chúng ta tin tưởng ngươi phán đoán. Nếu như ngươi nói đáng giá đầu tư, vậy liền nhất định đáng giá." Liêu San San gật đầu, ấm giọng nói, "Tô Mục, chúng ta là đồng đội, cũng là bằng hữu, trợ giúp lẫn nhau là nên." Một tiểu cầm cười hì, đúng thế. Lại nói, "Có thể dùng tiền đổi lấy Tô Mục đại lao công văn, chúng ta kiếm lợi lớn có tốt hay không? Những cái kia công văn tại đại học quốc phòng có thể hối đoái thật nhiều hi hữu tài nguyên đây." Tô Mục không chối từ nữa, trung điệp gật đầu, "Được, khoản này ân tình ta nhớ kỹ." Chương 210, mua sắm hoàn thành. Chương 210, mua sắm hoàn thành. Tiếp xuống nửa giờ, bốn người hoàn thành phức tạp giao dịch tính toán. Cuối cùng phương án, Tống Ngọc Nhi hối đoái 10 triệu công văn, 1:4:5, thanh toán 45 triệu, cho vay 20 triệu Liêu San San, hối đoái 6 triệu công văn, 1:5, thanh toán 30 triệu, cho vay 30 triệu một tiểu cầm, hối đoái 1 triệu công văn, 1:5:5, thanh toán 5.500.000, cho vay 500 vạn Tô Mục tổng hối đoái 17 triệu công văn, thu hoạch được 80.500.000 đại hạ tệ, tăng thêm vốn có 32 triệu, tiền mặt đạt tới 1.125 ức, lại thêm ba nữ 55 triệu cho vay, tổng có thể dùng tài chính đạt tới 1.675 ức. Vừa vặn bao trùm giai đoạn thứ nhất vật tư mua sắm nhu cầu. Giao dịch hội vào ngày mai buổi sáng hoàn thành, tài chính sẽ đánh đến ngươi đại học quốc phòng chuyên môn tài khoản. Liêu San San thao tác thiết bị đầu cuối, "Tô Mục, ngươi thật không cần chúng ta lại nhiều mượn một chút sao?" "Đủ rồi." Tô Mục lắc đầu, "Bất quá cảm ơn các ngươi." Cúp máy thông tin về sau, Tô Mục lập tức ở vật tư hệ thống bên trong hạ đơn. 81.200.000 lương thực cùng dinh dưỡng liệu, 21 triệu dược phẩm, 9 triệu cơ sở công cụ. tổng cộng 1.112 ước đơn đặt hàng nháy mắt tạo ra. Thanh toán tài khoản khóa lại đại học quốc phòng điểm tích lũy cùng điểm cống hiến chống đỡ trừ thông đạo, nhưng Tô Mục lựa chọn toàn ngạch thanh toán tiền mặt. Xác nhận thanh toán thành công. Đơn đặt hàng đã thụ lý, dự tính 24 giờ bên trong hoàn thành lô hàng, có thể tùy thời rút ra đến người không gian chữ vật hoặc xác định vị trí nhìn xem tài khoản số dư từ 1.675 ước chợt hạ xuống đến 56.300.000, trong lòng Tô Mục không có chút nào gợn sóng. Khoản này đầu tư, hắn tin tưởng vững chắc sẽ có gấp trăm lần nghìn lần báo đáp. Còn lại 56 triệu, còn muốn dự lưu một bộ phận xem như khẩn cấp tài chính. Tô Mục tính toán, chống lạnh vật liệu lỗ hồng, đến nghĩ biện pháp khác. 2 giờ chiều, dự bị trong doanh hướng quảng trường. Chói hai tập hợp tiếng còi vang lên lần nữa, các học viên kéo lấy buổi sáng tu luyện phía sau vẫn như cũ đau nhức thân thể cấp tốc xếp hàng. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua phía dưới. Xem ra buổi sáng nghỉ ngơi để các ngươi khôi phục không sai. Ngữ khí của hắn nghe không ra cảm xúc, như vậy buổi chiều, chúng ta đổi một loại phương thức hoạt động gần cốt. Hắn đưa tay vung lên, quảng trường bên cạnh một cánh cửa ánh sáng khổng lồ chậm rãi mở rộng. Trong môn phái là một mảnh trông không đến cuối, bị sương mù xám bao phủ liên miên sơn lĩnh, mơ hồ có thể nghe đến trong đó truyền đến âm u thú vật giống. Bí cảnh phụ trọng đi nhanh. Trần huấn luyện viên âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, quy tắc rất đơn giản, mọi người đeo tiêu chuẩn phụ trọng bộ phận, tiến vào bí cảnh. Mục tiêu của các ngươi là tại 4 giờ bên trong, tận khả năng thâm nhập vùng núi. Ven đường sẽ có ngẫu nhiên đổi mới ngăn cản người, cũng chính là quái vật. Cấm chỉ đệ tử ở giữa công kích lẫn nhau, nhưng các ngươi cần chính mình ứng đối tất cả tập kích. Hắn dừng một chút, ánh mắt như có như không đảo qua Tô Mục vị trí, cùng mê vụ sơn kính một dạng, tại chỗ dừng lại quá lâu, hoặc tính toán mưu lợi đường vòng, đều sẽ phát động mạnh hơn quái vật. Không kiên trì nổi có thể bóp nát cầu cứu phủ, nhưng sẽ bị trực tiếp truyền tống về quảng trường, coi là từ bỏ lần này huấn luyện, đồng thời khấu trừ 500 công vân. Vừa dứt lời, mỗi cái đệ tử trước mặt đều hiện lên ra một bộ kim loại phụ trọng bộ phận. Áo lót, vòng đùi, cổ tay mang, tổng cộng tiêu chuẩn phụ trọng 50 kg. Các học viên sắc mặt phát khổ, lại không người dám phàn nàn, nhộn nhịp mà vào. Tô Mục bình tĩnh đeo lên phụ trọng, cảm thụ được thân thể đột nhiên gia tăng áp lực, trong mắt lại hiện lên một tia suy tư. Lại là lưu lại phát động quái vật, mà còn từ huấn luyện viên miêu tả nhìn, lần này địa hình càng phức tạp, quái vật đổi mới cơ chế có thể càng trí năng. Hắn nhớ tới buổi sáng mê vụ sơn kính kinh nghiệm, trong lòng đã có dự án. Tiến vào. Trần huấn luyện viên ra lệnh một tiếng. Mấy trăm đệ tử tràn vào quan môn. Tô Mục thấy hoa mắt, đã đưa thân vào một mảnh quái thạch đá lởm chấm sân gốc. Sương mù xám xo trong tưởng tượng càng đậm, tầm nhìn không đủ 30 mét. Bốn phía truyền đến tiếng bước chân nặng nề cùng thở dốc. Học viên khác đã bắt đầu đẩy về phía trước vào. Hắn không có nóng lòng tiến lên, mà là trước quan sát địa hình. Sơn cốc hai bên là dốc đứng vách đá, chính giữa có một đầu bị giẫm đạp ra đường mòn uốn lượn hướng lên trên. Không khí ở ngưỡng tấm lãnh, mang theo nhàn nhạt mùi mùi. Tô Mục thử nghiệm hướng bên cạnh một tảng đá lớn di động về phía sau mấy bước, mới vừa dừng lại không đến nửa phút. Giống. Bên cạnh trên vách đá, ba đầu toàn thân bao trùm nham thạch giáp xác, tương tự thần lằn quái vật đống nhiên đập xuống. Trong mắt bọn họ lóe ra đỏ tươi ánh sáng, đẳng cấp biểu hiện là cấp 28 tinh anh. Quả nhiên, Tô Mục không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bước chân hắn rút lui, trong tay cụ phong chi kích nháy mắt kéo ra. Hiu hiu hiu. Đa trọng mũi tên tại chật hẹp địa hình bên trong một phát, phối hợp tinh chuẩn bắn ra cùng bắn tung tóe công kích, ba đầu giáp đá thần lằn còn chưa rơi xuống đất, liền bị đan vào lưới tên rào sát. Điểm kinh nghiệm hơi tăng. Tô Mục không có đi nhặt rơi xuống mấy khối cấp thấp khoáng thạch tài liệu, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, thậm chí cố ý chậm dần hô hấp. Sau 5 phút, mặt đất chấn động, bốn đầu hình thể càng lớn đẳng cấp đạt tới cấp 30 mỏm núi đá lưng cự tích từ dưới đất chui ra, gầm thét vào tới. Vẫn như cũng là mưa tên bao trùm, thần tốc thu hoạch. Điểm kinh nghiệm lại nhảy một đoạn nhỏ. Lưu lại thời gian càng dài, quái vật càng mạnh, đổi mới tần số cũng càng cao. Trong lòng Tô Mục nghiệm chứng lấy phán đoán, nhưng đối ta mà nói, đây là hữu hiệu nhất dẫn đầu luyện cấp phương thức. Hắn không di động nữa, liền ở tại chỗ lấy 10 phút đồng hồ làm một cái chu kỳ, không ngừng hấp dẫn, thanh lý bị phát động quái vật. Từ cấp 28 tinh anh, đến cấp 30 tinh anh, lại đến cấp 32 tinh anh. Quái vật đẳng cấp và số lượng theo thời gian chuyển rời bước lên cao. Sau 2 giờ, Tô Mục xung quanh đã ngã xuống vượt qua 50 đầu các loại tinh anh quái vật, kinh nghiệm của hắn giá trị từ buổi sáng 23 vững bước nhảy lên tới 38. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, tại tiếp tục cường độ cao chiến đấu cùng phụ trọng áp lực dưới, hắn cảm giác được tự thân thể lực tiêu hao cùng khôi phục tiến vào một loại vi diệu tuần hoàn. Hô, hô. Lại một đợt 4 đầu cấp 34 tinh anh vụ ảnh mèo rừng bị mũi tên đóng đinh tại trên mặt đất. Tô Mục chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cảm thụ được bắp thịt chỗ sâu truyền đến, phản phất bị nghiền ép đến cực hạn phía sau lại lần nữa sinh sôi lực lượng cảm giác. Thể lực chỉ 191, 191194, 194 thể lực hạn mức cao nhất tăng lên 3 điểm. Quả nhiên, loại này tiếp cận cực hạn dưới trạng thái duy trì liên tục chiến đấu, phối hợp tinh thần đoán thể pháp sơ bộ đánh xuống cơ sở, đối thể chất ma luyện hiệu quả so đơn thuần tu luyện càng lộ vẻ. Trong lòng Tô Mục hiểu rõ, hắn nhìn thoáng qua thông tin vòng tay bên trên thời gian, còn lại hơn 1 giờ. Tiếp tục. Chương 211, Phong Ma Tháp chương 211, Phong Ma Tháp giờ thứ 3, Tô Mục bắt đầu gặp phải cấp 35 thủ lĩnh quái. Đơn lần đổi mới số lượng từ ban đầu 1 đầu, dần dần gia tăng đến 2 đầu, 3 đầu. Áp lực đột nhiên tăng, nhưng hắn bằng vào tinh thần tiễn trận phạm vi không chàng cùng sẽ rách chém giết bay liên tục, vẫn như cũ vững vàng. Điểm kinh nghiệm nhảy đến 42. Thứ 4 giờ, sau cùng điên cuồng. Mặt đất kịch liệt rung động, 6 đầu cấp 35 thủ lĩnh sơn lĩnh nổi giận người đồng thời từ khác nhau phương hướng lao ra. Bọn họ thân cao vượt qua 4 mét, toàn thân từ nham thạch hình thành, mỗi một lần dậm chân đều để mặt đất rạn nứt. Đây là bí cảnh dự thiết cuối cùng khuyên lui cơ chế. Dưới tình huống bình thường, đệ tử lúc này hoặc là sớm đã chôn xa, hoặc là đã bóp nát cầu cứu phù lui ra. Nhưng Tô Mục chờ chính là giờ khắc này. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt hàn quang lóe lên. Kỹ năng toàn bộ triển khai. Tinh thần tiễn trận 14 chi quang tiễn phóng lên tận trời, hóa thành lồng giam tạm thời vây khốn trong đó ba đầu. Hai tầng xạ kích đa trọng xạ kích bên dưới, 28 mũi tên như mưa to chút xuống hướng mặt khác ba đầu, tinh chuẩn bắn ra để mũi tên tại quái vật cứng rắn bên ngoài thân bật lên, tìm kiếm giáp xác khe hở, bắn tung tóe công kích thì để mỗi một lần chúng đích đều nổ tung phạm vi nhỏ tổn thương. Đáng sợ nhất là sinh mệnh của mình. Mỗi 3 lần công kích, kèm theo 8 lớn nhất HP chân thực tổn thương. Đối với HP thật dày thủ lĩnh quái, đây quả thực là cối xay thịt. Một đầu sơn lĩnh nổi giận người ầm vang ngã xuống, sẽ rất hiệu quả phát động, Tô Mục tốc độ đánh nháy mắt tăng lên, mũi tên càng thêm dày đặc. Sau 10 phút, 6 đầu thủ lĩnh toàn bộ hóa thành đá vụn. Điểm kinh nghiệm 46. Thể lực trị 194, 194-197, 197 hạn mức cao nhất lại lần nữa tăng lên 3 điểm. Gần như tại cuối cùng một đầu quái vật ngã xuống đồng thời, bí cảnh cưỡng chế truyền tống quang huy bao phủ Tô Mục. Trước mắt cảnh vật thay đổi, hắn đã trở lại giữa quảng trường. Xung quanh là ngã trái ngã phải, toàn thân vũ bùn, há mồm thở dốc các học viên. Bọn họ phần lớn quần áo tổn hại, trên thân mang thương, hiển nhiên đã trải qua một phen cổ chiến. Không ít người nhìn hướng Tô Mục ánh mắt tràn đầy phức tạp. Người này đi vào lúc cái dạng gì, lúc đi ra lại còn là bộ kia bộ dáng bình tĩnh, chỉ là trên thân nhiều chút chiến đấu lưu lại bụi đất vết tích, hô hấp nhưng như cũng ổn định. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên ánh mắt ở trên người Tô Mục dừng lại mấy giây, trong mắt lướt qua một tia khó mà phát giác kinh dị. Hắn tự nhiên có thể thông qua bí cảnh giám sát nhìn thấy Tô Mục đã làm gì. Vậy căn bản không phải phụ trọng đi nhanh đó là đem sân huấn luyện trở thành tư nhân cậy quái tháp. Nhưng hắn không nói gì, chỉ là tuyên bố giải tán. Chờ Tô Mục trở lại ký túc xá không lâu, Hiên Viên Cát Minh lão đạo đi vào, cả người như bị rút xương giống như ngồi phịch ở đối diện trên giường, thở dài một tiếng, mệt chết. Những cái kia thung công quả thực phản nhân loại. Hắn thoáng nhìn Tô Mục còn ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt sáng lên, lên dây cót tinh thần ngồi xuống, Tô Mục dương mắt hơi nghi hoặc một chút, có việc. Hắc hắc, chính là nghĩ đến cùng bái một cái. Hiên Viên Cát Minh lại gần, đặt mông ngồi tại đối diện trên giường, trưa hôm nay lúc ấy, ngươi là không nhìn thấy. Huấn luyện viên tuyên bố ngươi có thể xin nghỉ phép thời điểm, trên quảng trường những người kia biểu lộ, chật chật. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hiện tại, ngươi chính là lão đại ta hắn đệ thấp âm thanh, lão đại, nói thật, ngươi có phải hay không tại bí cảnh bên trong đã làm gì kinh thiên động địa sự tình? Không phải vậy huấn luyện viên làm sao có thể cho ngươi mở loại này đen xanh? Tô Mục bình tĩnh nói, chính là quét một chút quái, luyện một lát cấp. Quét một chút quái. Hiên Viên Cát Minh đầu tiên là sửng sở, lập tức đông nhiên trừng to mắt, chờ một chút. Ngươi không phải là đem mê vụ sơn kính bên trong những cái kia trừng phạt quái vật làm dã quái quét đi? Nhìn thấy Tô Mục ngầm thừa nhận biểu lộ, Hiên Viên Cát Minh hít sâu một hơi, ta dựa vào. Lão đại ngươi thật là một cái quái vật. Những cái kia cấp 30 tinh anh, cấp 35 thủ lĩnh, chúng ta trốn đều tránh không kịp, ngươi thế mà chủ động quét. Tô Mục nghe vậy biết người này, nếu là nói tiếp, sợ là có thể nói một giờ, vì vậy nói sang chuyện khác. Vừa bọn hắn cũng muốn hỏi thăm. Hỏi, Cát Minh, hỏi ngươi sự kiện. Tại chỗ này, có cái gì có thể thần tốc kiếm tiền phương pháp, hoặc là kiếm lấy đại lượng công văn con đường cũng được. Kiếm tiền? Hiên Viên Cát Minh sững sờ, gãi đầu một cái, lão đại ngươi thiếu tiền. Thiếu bao nhiêu? Ta chỗ này còn có chút tiền tiêu vặt, không phải số lượng nhỏ. Tô Mục lắc đầu, ít nhất mấy ngàn vạn, hơn ức cũng có thể. Hơn ức? Hiên Viên Cát Minh hít sâu một hơi, hết cả buồn ngủ, lão đại ngươi đây là muốn làm gì? Mua thần khí a? Nhưng hắn nhìn thấy Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, biết không phải là nói đùa, vì vậy sờ lên cằm nghiêm túc tự hỏi, thần tốc kiếm tiền. Dự bị doanh trại bên trong ngược lại là có mấy cái đường đi, nhưng đến tiền đều không vui. Làm nhiệm vụ, bán tài liệu, giúp người cày đêm thuê gì đó, căng hết cỡ cũng liền thu nhập một tháng 100 vạn cấp bậc. Hắn dừng một chút, con mắt đống nhiên sáng lên, chờ một chút. Muốn nói thần tốc kiếm lấy tài nguyên, không quản là tiền vẫn là công văn. Ngược lại thật sự là có một cái địa phương. Chỗ nào? Tô Mục thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phong Ma Huyên. Hiên Viên Cát Minh hạ giọng, thần sắc trịnh trọng lên, nói cho đúng, là Phong Ma Huyên bên trong Phong Ma Tháp. Phong Ma Tháp? Đúng. Hiên Viên Cát Minh giải thích nói, đó là toàn bộ nhân tộc trấn áp thâm viên khe hở hạch tâm trong thần khí, tọa lạc tại một chỗ cực kỳ trọng yếu bí cảnh. Trong tháp mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thâm viên ma vật tính toán xông phá phong ấn, cho nên cần định kỳ thanh lý. Hắn dừng một chút, Phong Ma Tháp tổng cộng có tầng 29, mỗi tầng đều là một cái độc lập tiểu thế giới, ma vật cường độ từng tầng tăng lên. Chúng ta những học viên này có thể thân thỉnh tiến vào trong tháp thí luyện, kỳ thật chính là hỗ trợ tiêu diệt toàn bộ ma vật. Khen thưởng đâu? Tô Mục trực tiếp hỏi trọng điểm. Phong phú đến dọa người. Hiên Viên Cát Minh con mắt tỏa ánh sáng, thông quan tầng thứ nhất, cơ sở khen thưởng là 100.000 quân công. Chú ý, là quân công, không phải chiến trường công văn. Quân công? Tô Mục trong lòng hơi động. Đúng, nhân tộc liên quân nội bộ thông dụng đồng tiền mạnh một điểm quân công có thể tại bất luận cái gì quốc gia hối đoái 10 nguyên quốc tế tiền tệ. Hiên Viên Cát Minh thần tốc nói, càng quan trọng hơn là quân công có thể tăng lên quân hàm, thưởng thụ các loại đặc quyền, ví dụ như tiến vào quốc gia bảo khố tư cách, thân thỉnh quân đội kỹ thuật hỗ trợ, điều động bộ phận tài nguyên chờ chút. Hắn góp đến thêm gần, mà còn lão đại, ngươi bây giờ mới vừa vào dự bị doanh, nếu có thể ở tháng thứ nhất bên trong thông quan Phong Ma Tháp tầng thứ nhất, khen thưởng gấp bội. Đó chính là 200.000 quân công, tương đương với 2 triệu đại hạ tệ. Tô Mục nhíu mày, 2 triệu không đủ. Ai nha, đó là thông quan khen thưởng. Hiên Viên Cát Minh vung tay, chân chính lợi nhuận đang cày trách trình bên trong. Trong tháp thâm viên ma vật, đánh giết phía sau trừ điểm kinh nghiệm, sẽ còn rơi xuống thâm viên kết tinh. Cái đồ chơi này là cao cấp phụ ma, luyện kim cần thiết tài liệu, giá thị trường cực cao. Mà còn, đánh giết ma vật bản thân liền có quân công khen thưởng, mặc dù không nhiều, nhưng góp gió thành bão a. Hán chân thành nói, mấu chốt nhất là, ngươi ở bên trong có thể thỏa thích cày quái, đã kiếm kinh nghiệm lại kiếm tài liệu còn kiếm quân công, một công ba việc. Mà còn cái này không trái với dự bị doanh quy định, ngược lại cổ vũ đệ tử đi khiêu chiến. Dù sao cũng là đang vì nhân tộc làm công hiến nha. Tô Mục mắt sáng rực lên. Kinh nghiệm, tài liệu, quân công. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm soát tiền phó bản. Chương 212, an bài cùng kế hoạch chương 212, an bài cùng kế hoạch làm sao thân thỉnh tiến vào. Tô Mục trực tiếp hỏi. Đơn giản, buổi sáng ngày mai sau khi kết thúc huấn luyện, trực tiếp đi tìm Trần huấn luyện viên thân thỉnh liền được. Hiên Viên Cát Minh nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đúng rồi lão đại, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Phong ma tháp bên trong ma vật, cùng chúng ta tại vạn tộc chiến trường gặp phải hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Thân xác hắn ngưng trọng lên, thâm viên ma vật tự mang ăn mòn hỗn loạn tinh thần ô nhiễm chờ đặc tính, rất nhiều kỹ năng cùng thiên phú đối bọn họ hiệu quả sẽ giảm giá trừ. Mà còn trong tháp hoàn cảnh ác liệt, có tầng là dung nham địa ngục, có tầng là đóng băng hoang nguyên, có tầng bao phủ xương độc. Đối sinh tồn năng lực yêu cầu cực cao. Cho đến tận này, dự bị doanh trong lịch sử nhanh nhất thông quan tầng thứ nhất ghi chép là vào doanh tháng thứ tư. Hiên Viên Cát Minh nhìn xem Tô Mục, lão đại ngươi mặc dù mạnh, nhưng cũng đừng quá liều lĩnh. Phong ma tháp là thật sẽ chết người đấy, mỗi năm đều có đệ tử ở bên trong trọng thương thậm chí. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tô Mục gật gật đầu, ta minh bạch. Cảm ơn. Hắc hắc, không khách khí. Hiên Viên Cát Minh lại khôi phục bộ kia lười nhác dáng dấp, vậy ta liền chờ mong lão đại tin tức tốt của ngươi. Nếu là ngươi thật có thể phá kỷ lục, vậy ta đây làm tiểu đệ cũng mặt mũi sáng sủa a. Hắn ngáp một cái, lảo đảo bò về trên giường mình, chưa được vài phút, tiếng ngáy liền vang lên. Tô Mục thì yên tĩnh ngồi tại trong bóng tối, trong mắt dòng số liệu hiện lên các loại tính toán. Phong ma tháp. Theo Hiên Viên Cát Minh thuyết pháp, thông quan tầng thứ nhất cơ sở khen thưởng gấp bội phía sau là 200.000 quân công tương đương với 2 triệu tiền mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là cải quái quá trình bên trong tích lũy. Nếu như hiệu suất đầy đủ cao, Tô Mục điều ra mình bây giờ giao diện thuộc tính, ánh mắt rơi vào những cái kia thịt bổ câu cường hóa bên trên. Ngoài định mức mũi tên 62 tầng xạ kích đa trọng xạ kích tốc độ công kích 100 công kích xuyên tấu 4 tinh chuẩn bắn ra bắn tung tóe công kích. Cải quái, ta là chuyên nghiệp. Lại thêm sinh mệnh hấp thu bay liên tục, tinh thần tiến trận công phòng nhất thể, sẽ rách chém giết đổi mới. Tô Mục trong mắt lóe lên một tia sắc bén quang. Ngày mai, trước đưa vật tư đi Nguyệt Linh Quốc, ổn định tín ngưỡng nơi phát ra. Sau đó, phiêu chiến phong ma tháp. Hắn nằm xuống, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, dự bị trong doanh ương quảng trường. Làm Tô Mục lại lần nữa đứng đến phía đông kim cương đệ nhất chỗ vị trí lúc, có thể rõ ràng cảm giác được xung quanh quăng tới ánh mắt càng biến đổi thêm phức tạp. Ghen tị, ghen ghét, tìm tòi nghiên cứu, không hiểu. Đủ loại cảm xúc đan vào tại những cái kia vẻ vải khuôn mặt bên trên. Trần huấn luyện viên không có nhiều lời, trực tiếp tuyên bố hôm nay tiếp tục tu luyện tinh thần đoán thể pháp. Từng quyển tản ra ánh sáng nhạt xét hiện lên ở mỗi cái đệ tử trước mặt. Cùng ngày hôm qua khác biệt chính là, hôm nay các huấn luyện viên bắt đầu tiến hành càng tỉ mỉ chỉ đạo. Bọn họ xuyên qua tại đội ngũ ở giữa, vốn năn lấy các học viên tư thế, giảng giải hô hấp cùng ý niệm phối hợp khiếu môn. Tô Mục vẫn như cũ lựa chọn từ cơ sở nhất vượn thả tay bắt đầu luyện tập. Hắn bày ra tư thế, phối hợp hô hấp, thử nghiệm hướng dẫn trong cơ thể cái tia sở yếu ớt tinh huy năng lượng cùng động tác của mình. Nhưng tiến triển vẫn như cũ chậm chạp. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình tại hình tu luyện, thiên phú xác thực rất bình thường. Động tác có thể làm đến tiêu chuẩn, hô hấp cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo. Nhưng này loại hình ý hòa vào nhau vi diệu cảm giác, từ đầu đến cuối khó mà bắt giữ. Mà liên tại hắn bên người không xa, mấy tên ngày hôm qua còn lộ ra vụng về đệ tử, hôm nay lại cho thấy tiến bộ kinh người. Một tên đến từ Bắc Âu thanh niên tóc vàng, hắn hổ phát thức đã đơn giản thần vận, mỗi một lần tấn công đều mang mơ hồ âm thanh xé gió, động tác ở giữa có bạch quang nhàn nhạt lưu chuyển. Một vị nam á thiếu nữ hạc lập lòng càng là kinh diễm, nàng một chân đứng thẳng, dáng người nhẹ nhàng như lông vũ, hô hấp kéo dài như tơ, quanh thân mơ hồ có màu xanh nhạt quần sáng vần quanh. Càng làm cho Tô Mục chú ý chính là Diệp Vô Trần cùng Đỗ Sơn Hi Nguyệt. Bọn họ cũng không tiếp tục luyện tập cơ sở thung công, mà là nhắm mắt ngồi xếp bằng, quanh người tinh huy lưu chuyển nồng độ so ngày hôm qua càng thêm rõ ràng. Nhất là Diệp Vô Trần, hắn bên người không gian đều mơ hồ bặm mẻo, phản phất có vô số nhỏ xíu điểm sáng màu bạc tại vần quanh. Không đến một ngày, trên lệch liền kéo ra. Trong lòng Tô Mục hiểu rõ, tại tinh thần đoán thể pháp loại này cần cực cao nội tính cùng thân thể tính cân đối tu luyện, thiên phú trên lệch sẽ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hiện rõ. Những cái kia thiên tài chân chính, một khi tìm tới cảm giác, tốc độ tiến bộ sẽ càng lúc càng nhanh. Mà hắn, mặc dù có điểm tính ngưỡng cái này máy gian lận tại năng lượng vận hành bên trên bậc hắc, nhưng tại hình mài rũa bên trên lại chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Xem ra điểm tính ngưỡng chủ yếu tác dụng là tại lớp năng lượng mặt cùng quy tắc phương diện. Tô Mục một bên luyện tập, một bên trong lòng suy tư, nó có thể giúp ta thần tốc đả thông kinh mạch, gia tốc năng lượng hấp thu, tăng lên cơ sở thể chất, nhưng tại cần thân thể bản năng cùng ngộ tính kỹ nghệ phương diện tác dụng có hạn. Như vậy cũng tốt so có người cho hắn một bản tuyệt thế nội công tâm pháp, còn kèm theo tặng 100 năm công lực, nhưng quyền cước chiêu thức, khinh công thân pháp những này ngoại công còn phải chính mình một chiêu một thức đi luyện. Hơn 3 giờ về sau, Tô Mục cảm giác chính mình tại cái này bộ vượn thả tay tiến tới dương đã đạt đến trước mắt bình cảnh. Tiếp tục cứng rắn luyện tiếp, hiệu suất sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách cùng Liêu San San các nàng ước định vật tư giao tiếp thời gian còn có không đến 1 giờ. Tô Mục dừng lại động tác, giơ tay phải lên, báo cáo huấn luyện viên, ta thân tỉnh xin phép nghỉ. Thanh âm không lớn, nhưng tại tương đối an tĩnh trên quảng trường lại dị thường rõ ràng. Bá. Gần như ánh mắt mọi người nháy mắt tập trung tới. Lại xin phép nghỉ. Ngày thứ 2 huấn luyện, liên tục xin phép nghỉ. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên nhíu mày, nhưng nhớ tới tổng huấn luyện viên bàn giao cùng ngày hôm qua chỉ thị, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, có thể. Chú ý an toàn. Cảm ơn huấn luyện viên. Tô Mục thu hồi sách, quay người rời đi. Lần này, trên quảng trường bạo động so ngày hôm qua càng thêm rõ ràng. Hắn lại xin nghỉ. Lúc này mới ngày thứ 2 a. Liên tục xin phép nghỉ, hắn sẽ không sợ lạc hậu sao? Nhân gia có thể là công văn bảng thứ nhất, huấn luyện viên cũng phê, ngươi có thể thế nào? Thôi đi, ta nhìn hắn chính là ỷ có điểm thiên phú, bắt đầu lười biếng. Chờ thêm đoạn thời gian, nhìn hắn còn thế nào phép lối. Tiếng bàn luận xôn xao bên trong, có ghen tị, có khâm phục, cũng có trở lấy chế giễu. Liêu San San, Tống Ngọc Nhi, một tiểu cầm ba nữ nhìn xem Tô Mục bóng lưng rời đi, ánh mắt phức tạp. Các nàng biết Tô Mục nhất định là có chuyện trọng yếu, nhưng liên tục xin phép nghỉ, xác thực sẽ cho người lưu lại đầu để câu chuyện. Tô Mục đối với mấy cái này nghị luận mắt điếc tai ngơ, bước nhanh rời đi quảng trường, chạy thẳng tới dự bị doanh truyền tống trận. Chương 213, phong phú vật tư chương 213, phong phú vật tư đại học quốc phòng, hậu cần vật tư trung tâm quản lý. Làm Tô Mục đưa ra dự bị doanh đệ tử chứng minh thân phận cùng vật tư rút ra mã lúc, phụ trách tiếp đài trung niên sĩ quan rõ ràng sửng sốt một chút. Tô Mục đồng học, ngươi khẳng định muốn rút ra toàn bộ vật tư? Số lượng này? Sĩ quan nhìn trên màn ảnh biểu thị đơn đặt hàng tin tức, khóe mắt nhảy lên. 81.200.000 lương thực cùng dinh dưỡng liệu, 21 triệu dược phẩm, 9 triệu cơ sở công cụ. Tổng cộng 1.112 ước vật tư, cái này đã đạt đến cỡ nhỏ quân đoàn tiếp tế tiêu chuẩn. Xác định. Tô Mục bình tĩnh gật đầu. Sĩ quan nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có lại hỏi nhiều. Dự bị doanh học viên quyền hạn rất cao, chỉ cần tài chính nơi phát ra hợp pháp, mua sắm dân dụng vật tư không hề làm trái quy tắc. Chỉ là khổng lồ như thế số lượng, xác thực hiếm thấy. Xin chờ một chút, chúng ta cần xác minh một cái tồn kho cùng ra kho quyền hạn. Sĩ quan đứng dậy rời đi. Sau 10 phút, hắn mang theo hai tên phụ tá trở về, trong tay cầm một phần điện tử xác nhận sách. Tô Mục đồng học, ngươi đơn đặt hàng đã phê chuẩn. Bất quá bởi vì số lượng khá lớn, cần phân 3 lần rút ra. Đây là nhóm đầu tiên, chủ yếu là lương thực cùng dinh dưỡng liệu, đã thùng đựng hàng xong xuôi, cất giữ trong số 3 cự hình kho chứa kho. Sĩ quan đem xác nhận sách đưa qua, mời ký tên xác nhận. Tô Mục thần tốc xem phía sau ký danh tự. Mặt khác, sĩ quan do dự một chút, vẫn là nói, khoản này đơn đặt hàng kim ngạch to lớn ấn quy định cần báo cáo lập hồ sơ. Bất quá ngươi yên tâm, đây chỉ là thông lệ chương trình, sẽ không ảnh hưởng ngươi bình thường sử dụng. Ta minh bạch, cảm ơn. Tô Mục gật đầu. Hắn biết như thế lớn mua sắm lượng khẳng định sẽ gây nên chú ý, nhưng chỉ cần không liên quan đến hàng cấm, vấn đề không lớn. Dự bị doanh học viên bối cảnh cùng tiềm lực, bản thân liền là một loại bảo vệ. Đi theo sĩ quan đi tới số 3 nhà kho, Tô Mục bị cảnh tượng trước mắt rung động. Dòng dã nửa cái sân bóng lớn nhỏ trong kho hàng, chất đầy rậm rạp chẳng chịt kim loại hàng dương. Mỗi cái hàng dương đều đánh dấu có số hiệu cùng thức ăn bên trong tin tức, từ giảm lương khô đến dinh dưỡng tốt, từ cơ sở vitamin mảnh đến nhiệt độ cao lượng có thể thức chuẩn, đủ các loại. Nơi này tổng cộng là 5000 tấn các loại thực phẩm ấn người yêu cầu phối trộn thùng đựng hàng. Sĩ quan giới thiệu nói, toàn bộ áp dụng quân dụng tiêu chuẩn chân không đóng gói, thời hạn sử dụng 3 năm. Cần giúp ngươi vận chuyển đến địa điểm chỉ định sao? Không cần, chính ta xử lý. Tô Mục nói xong, hướng đi hàng dương đáp. Tại sĩ quan cùng hai tên phụ tá trong ánh mắt kinh ngạc, Tô Mục đưa tay đặt tại gần nhất hàng dương bên trên. Bá. Dòng dã một hàng 10 cái hàng dương nháy mắt biến mất. Sĩ quan con ngươi co rụt lại, không gian trang bị. Tô Mục không có giải thích, tiếp tục thần tốc thu lấy. Hắn hải nạp cai không gian cực lớn, sắp xếp những hàng này dương dư xài. Sau 5 phút, nửa cái nhà kho vật tư bị trống rỗng. Sĩ quan nuốt ngụm nước bọt, cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng. Có thể chứa được lớn như thế lượng vật liệu không gian trang bị, giá trị sợ rằng so nhóm này hàng hóa còn cao hơn. Cái này dự bị doanh đệ tử, xa so với hắn tưởng tượng càng không đơn giản. Còn lại dược phẩm cùng công cụ, ta ngày mai lại đến lấy. Tô Mục đối sĩ quan nói. Tốt, tốt. Sĩ quan liền vội vàng gật đầu. Rời đi vật tư trung tâm quản lý, Tô Mục tìm cái góc tối không người, tâm niệm vừa động. Giảo hoạt chi thai thọ phát động, hạn có tọa độ. Hoang cổ giới, Nguyệt Linh Vương Thành. Nguyệt Linh Vương Thành, giữa quảng trường. Làm Tô Mục thân ảnh xuất hiện lần nữa lúc, hai tên thủ vệ Nguyệt Linh vệ binh cơ hồ là lập tức quỳ một chân trên đất, thần sứ đại nhân. Ngài trở về. Thanh âm của bọn hắn bên trong mang theo khó mà ức chế kích động. Tô Mục khẽ gật đầu, Nguyệt Linh nữ vương ở đâu? Bệ hạ ngay tại phòng nghị sự. Thuộc hạ cái này liền đi thông báo. Một tên vệ binh chạy như bay. Không đến 5 phút đồng hồ, Nguyệt Linh nữ vương tại một đám đại thần chen chúc bên dưới bước nhanh đi tới. Nàng hôm nay mặc chính thức màu xanh nhạt vương bào, đầu đội ngân quan, dung nhan vẫn như cũ mang theo vẻ bại, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chờ mong. Thần sứ đại nhân. Nguyệt Ly trịnh trọng hành lễ, sau lưng đám đại thần cũng đi theo không người. Ta cần mấy cái nhà kho, các ngươi ngày thường chứa được lương thực liền được. Tô Mục thẳng vào chủ đề. Nguyệt Ly liền vội vàng gật đầu, có thể chỉ là. Nàng do dự một chút, cái kia 10 tòa kho lúa nguyên bản tồn trữ lương thực không nhiều, mà còn phần lớn đã. Mang ta đi nhìn xem. Tô Mục đánh gãy nàng. Nguyệt Ly nhìn xem Tô Mục, nguyên bản có chút do dự, những này số lượng không nhiều lương thực là bọn họ toàn dân qua mùa đông dự trữ, không thể sai sót, nhưng đối phương có lẽ chỉ là xem một chút đi, dù sao lần trước kiến hội, hắn tựa hồ đối với bọn họ lương thực không có thèm ăn. Vì vậy gật gật đầu. Phải. Sau đó, một đoàn người xuyên qua hoàng cung quảng trường, đi tới phía tây một mảnh tương đối độc lập kiến trúc khu. Nơi này có 3 tòa thạch xây hình tròn nhà kho, mỗi tòa đều có cao 5-6 mét, chiếm diện tích ước chừng 200 m². Nhà kho xung quanh có binh sĩ bảo vệ, nhưng càng bên ngoài đã tụ tập không ít hiếu kỳ dân chúng. Nữ vương bệ hạ cùng các vị đại nhân đều tới. Người trẻ tuổi kia là ai? Ngày hôm qua hình như cũng xuất hiện qua. Nghe nói là thần sứ, có thể dẫn tới thần tích. Tiếng bàn luận xôn xao trong đám người lưu truyền. Làm Tô Mục một đoàn người đến gần lúc, dân chúng tự động tránh ra con đường, ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tô Mục. Nguyễn Ly đẩy ra tòa thứ nhất nhà kho cửa lớn. Mở tối dưới ánh sáng, có thể nhìn thấy trong kho hàng chất đống lấy một chút bao tải, nhưng số lượng không nhiều, mà còn rất nhiều bao tải đã tổn hại, lộ ra bên trong biến thành màu đen, mốc meo ngũ gốc. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mốc meo mùi. Vậy hạ, những này lương thực phần lớn không dễ dàng cất giữ, bị ẩm nghiêm trọng. Một tên phụ trách cất vào kho đại thần thấp giọng giải thích, mang trên mặt xấu hổ. Nguyệt Ly sắc mặt trắng nhợt, nàng nhìn hướng Tô Mục, thần sứ đại nhân, đây đã là chúng ta có thể đưa ra tốt nhất nhà kho. Vương quốc tồn lương thực một mực. Chống giống nó. Tô Mục bình tĩnh nói. Chống giống. Nguyệt Ly sững sờ. Những này có thể là bọn họ qua mùa đông lương thực. Có chút lớn thần liền muốn lên ngàn nói chuyện. Nguyệt Ly lúc này lập tức phất tay, nhanh. Đem bên trong tất cả mọi thứ chuyển ra ngoài. Đối phương chỉ là muốn chống giống, không nói hủy hoại. Các binh sĩ lập tức hành động, đem những cái kia mốc mèo ngũ cốc từng túi chuyển ra nhà kho. Vậy xem dân chúng nhìn xem những cái kia bị chuyển ra ngoài lương thực, trong mắt đều toát ra vẻ thương tiếc. Dù cho đã mốc mèo, đó cũng là có thể cứu mạng đồ ăn a nửa giờ sau, nhà kho bị triệt để chống giống. Tô Mục đi vào chống trải nhà kho, nhìn khắp bốn phía. Trên vách đá che kín nấm mốc ban, mặt đất ổ gà lởm chởm, điều kiện xác thực đơn sơ. Nhưng hắn muốn chỉ là một cái không gian có thể tạm thời cất giữ vật liệu. Tại Nguyên Ly, chúng đại thần cùng với ngoài cửa vô số dân chúng nhìn kỹ, Tô Mục nâng lên tay phải. Hải nạp khai ánh sáng nhạt lóe lên. Từng tòa màu bạc trắng kim loại hàng dương chống rồng xuất hiện, chỉnh tề địa xếp tại trong kho hàng. Mỗi một tòa hàng dương đều hoàn toàn mới ánh sáng, cùng cũ nát nhà kho tạo thành so sánh rõ ràng. Tòa thứ nhất, tòa thứ hai, tòa thứ ba. Hàng dương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lấp đầy nhà kho mỗi một cái nơi nhỏ lánh. Giảm lương khô, dinh dưỡng tốt, có thể thức chuẩn. Các loại chưa từng thấy qua thực phẩm đóng gói tại mở tối dưới ánh sáng hiện ra mê người rực rỡ. Đến lúc cuối cùng một tòa hàng dương rơi xuống lúc, cả tòa nhà kho đã bị lấp kín 3/4. Chương 214, điểm tính ngưỡng tăng vọt chương 214. Điểm tính ngưỡng tăng vọt tích mịch. Trong kho hàng bên ngoài, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, há to miệng, phảng phất thấy được trên thế giới bất khả tư nghị nhất cảnh tượng. Vô căn cứ tạo vật. Không, đây là từ trong hư không lấy ra chồng chất đồ ăn như núi. Thần, thần tích. Thật là thần tích. Một vị lao thần tự lẩm bẩm, nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyệt Ly nữ vương che miệng lại, thân thể run nhẹ nhẹ. Sau lưng nàng đám đại thần có quỳ rạp xuống đất, có điên cuồng nuốt mắt, không thể tin được hết thảy trước mắt. Ngoài cửa dân chúng càng là bộc phát ra rung trời kinh hô cùng reo hò. Lương thực, thật nhiều lương thực. Thần sứ đại nhân ban cho chúng ta lương thực, Nguyệt Linh quốc hữu cứu, được cứu rồi. Kích động đám người tính toán tràn vào đến, bị các binh sĩ gắt gao ngăn lại. Tô Mục không để ý đến phía ngoài bạo động, hắn đi ra tòa thứ nhất nhà kho, đi tới tòa thứ hai. Đồng dạng quá trình tái diễn, chống rỗng, vận chuyển, lấp đầy. Sau đó là tòa thứ ba, làm ba tòa nhà kho toàn bộ bị màu trắng bạc hàng dương lấp đầy lúc, toàn bộ phía tây nhà kho khu đã bị nghe tin chạy tới đám người vây chật như nêm cối. Tiếng hoan hô, tiếng khóc, cầu nguyện tiếng vang thành một mảnh. Nguyệt Ly ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng đi đến Tô Mục trước mặt, cúi người chào thật sâu, âm thanh nhẹ nào, thần sứ đại nhân. Nguyệt Linh quốc 147,000 con dân, vĩnh viễn khắc ghi ngài ân đức. Tô Mục có thể cảm giác được, một cỗ so ngày hôm qua to lớn hơn, càng thêm nóng bỏng dòng nước cấm từ bốn phương tám hướng vào tới, chuyển vào trong cơ thể của hắn. Điểm tính ngưỡng 52, 119152, 219 duy nhất một lần tăng lên dòng giá 100 điểm. Tổng lượng đột phá 200 đại quan. Mà còn Tô Mục bén nhạy phát hiện, những này tín ngưỡng chi quang nơi phát ra chất lượng có rõ ràng khác biệt. Nguyệt Ly nữ vương trên thân dâng lên điểm sáng lớn nhất, trừng lớn trừng hồ đảo, nóng bỏng mà ngưng thực. Phía sau nàng những đại thần kia điểm sáng hơi nhỏ, nhưng cũng có lớn trừng quả trứng gà. Mà dân chúng bình thường điểm sáng thì như hạt gạo hoặc cây kim. Địa vị càng cao, thực lực càng mạnh, lực ảnh hưởng càng lớn người, cung cấp điểm tính ngưỡng càng nhiều. Trong lòng Tô Mục minh ngộ, nữ vương gánh chịu lấy toàn bộ vương quốc tín ngưỡng, nàng chuyển nhìn về phía ta, mang tới tín ngưỡng chi lực tự nhiên nhất bằng bạc. Hắn nhìn hướng Nguyệt Ly, những này lương thực đủ ăn bao lâu? Nguyệt Ly hít sâu một hơi, thần tốc tính nhẩm, theo mỗi người mỗi ngày 3 lượng thấp nhất phối cấp, những này lương thực hẳn là đủ cả nước thức ăn 3 tháng. Nếu như tiết kiệm một chút, chống đến sang năm mùa xuân cũng có thể. Nàng nói rất đúng, thấp nhất phối cấp là không đói chết người tiêu chuẩn. Tô Mục lại lắc đầu, không. Từ hôm nay trở đi, mỗi người mỗi ngày phối cấp 1 cân lương thực. 1 cân. Nguyệt Ly cùng tất cả đại thần đều sợ ngây người. Thần sứ đại nhân, cái này quá nhiều. Một vị tài chính đại thần gấp giọng nói, như vậy tiêu xài, những này lương thực sợ rằng liền 2 tháng đều chống đỡ không đến a. Mà còn bây giờ cách vĩnh dạ trời đông giá rét còn có 2 tháng. Chúng ta nhất định phải là nhất trật vật thời điểm dự trữ. Một vị khác lao thần cũng quyết nhủ. Tô Mục bình tĩnh nhìn xem bọn họ, ta nói, mỗi người mỗi ngày 1 cân. Không chỉ muốn ăn no, còn muốn ăn ngon. Hắn quay người hướng đi nhà kho bên ngoài, Nguyệt Ly đám người vội vàng đuổi theo. Tại vô số dân chúng ánh mắt mong chờ bên trong, Tô Mục đưa tay, hải nạp cai lại lần nữa ánh sáng nhạt lập lòe. Lần này, xuất hiện không phải hàn dương, mà là từng tòa từ trong suốt tài liệu bao khoản đuổi thịt. Đó là trải qua công nghiệp hóa xử lý hợp thành khối thịt, giàu có protein cùng mỡ, mặc dù cảm giác bình thường, nhưng dinh dưỡng đầy đủ. Tiếp theo là mất nước rau dưa bao, hợp lại vitamin mảnh, thậm chí còn có chút ít hoa quả khô. Những vật này tại nhà kho phía trước trên đất trống chất thành núi nhỏ. Dân chúng hô hấp đều đình trệ. Thịt, rau dưa, trái cây. Những này bọn họ chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, có lẽ chỉ có cảng phía nam cái kia cường đại khế linh tộc mới có thể hưởng dụng đến chân phẩm, giờ phút này lại giống như rác rưởi trồng chất tại trước mắt. Từ hôm nay trở đi, mỗi người mỗi ngày phối cấp, món chính 1 cân, thịt 3 lượng, rau dưa 2 lượng, vitamin mảnh 1 mảnh. Tô Mục Âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, nhi đồng, phụ nữ mang thai, thương binh gấp đôi. Tĩnh mịch. Sau đó là núi lửa phun trào mừng như điên. Thịt, có thịt ăn. Thần sứ đại nhân và tuế, Nguyệt Linh quốc vĩnh nhớ thần ân. Dân chúng điên cuồng địa gieo họ, thút thít, quỳ lạy. Rất nhiều lão nhân run rẩy địa quỳ xuống, hướng về Tô Mục phương hướng dập đầu, cái chán đâm vào phiến đá bên trên phanh phanh rung động. Nguyệt Ly cùng chúng đại thần đã nói không ra lời. Bọn họ nhìn xem chồng chất như núi vật tư, nhìn xem mừng như điên con dân, lại nhìn về phía cái kia bình tĩnh đứng tại vật tư phía trước tuổi trẻ thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại vô biên rung động cùng một tia hoảng hốt. Ân quá nặng, làm sao báo? Điểm tính ngưỡng 152, 219552, 619 lại tăng lên 400 điểm. Tổng lượng đột phá 600. Mà còn lần này, Tô Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng, những cái kia tín ngưỡng chi quang bên trong ẩn chứa cảm xúc càng thêm hừng hực. Đó là tuyệt cảnh phùng sinh mừng như điên, là phát ra từ phế phủ cảm ơn, là gần như sùng bái mù quáng. Giờ phút này, Tô Mục nhưng là tập trung ý chí, nhìn hướng còn đang ngẩn người Nguyệt Ly, còn đứng ngây đó làm gì? An bài nhân thủ, lập tức bắt đầu chia phát. Ta muốn tận mắt nhìn xem mỗi người lĩnh được phần thứ nhất phối cấp. Phải là Nguyệt Ly như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng xoay người hạ lệnh, nội bộ đại thần. Lập tức tổ chức nhân viên ấn thần sứ đại nhân yêu cầu, bắt đầu phối cấp cho. Cảnh sát trưởng, duy trì tốt trật tự. Toàn bộ hoàng cung hệ thống cao tốc vận chuyển lại. Tiếp xuống 3 giờ, Tô Mục đứng tại nhà kho khu đài cao bên trên, yên lặng nhìn phía dưới như hỏa như đổ cấp cho công tác. Dân chúng xếp thành hàng dài, tại binh sĩ duy trì dưới có tự nhận lấy. Mỗi người lĩnh được cái kia phần vượt xa tưởng tượng phối cấp lúc, đều sẽ hướng Tô Mục vị trí cúi người chào thật sâu, rất nhiều người đều nước mắt chảy xuống. Tô Mục có thể cảm giác được, tín ngưỡng chi quang giống như tia nước nhỏ, duy trì liên tục không ngừng mà chuyển vào thân thể của hắn. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới một vấn đề. Cuối thu gió lạnh càng ngày càng thấu xương, rất nhiều dân chúng trên thân còn mặc đơn bạc rách nát quần áo, có chút thậm chí đi chân đất. Bọn họ lĩnh được đồ ăn phía sau xít sao ôm vào trong ngực, thân thể lại tại trong gió lạnh run lẩy bẩy. Áo quần rách dưới, bụng ăn không no. Trong lòng Tô Mục than nhẹ. Hắn kế hoạch ban đầu là từng bước thả xuống vật tư, quan sát điểm tính ngưỡng thu hoạch hiệu suất, tránh cho một thang gạo dưỡng ân nhân, một đấu gạo dưỡng cửu nhân. Nhưng nhìn xem những cái kia trong gió rét run rẩy lão nhân cùng hài tử, hắn thay đổi chủ ý. Nguyệt Ly, Tô Mục đều, thần sứ đại nhân. Nguyệt Ly liền vội vàng tiến lên. Trong vương thành có bao nhiêu người không có chống lạnh quần áo? Nguyệt Ly sắc mặt tạm đạm, ít nhất 8 thành. Năm nay thu hoạch không tốt, cây bông cùng da lông đều ưu tiên cung ứng quân đội. Dân chúng bình thường. Chương 215, tốt tuần hoàn. Chương 215, tốt tuần hoàn. Tô Mục đưa tay, hải nạp cai lần thứ 3 lập lòe. Lần này xuất hiện là trồng chất áo đông như núi, chăn đông, giày, găng tay. Công nghiệp hóa sản vật có lẽ không đủ tinh xảo, nhưng đầy đủ thật dày giữ ấm. Theo hộ cấp cho, mỗi người một bộ. Tô Mục nói, trong hôm nay, ta muốn nhìn thấy mỗi người đều mặc bên trên. Nguyệt Ly viền mắt nháy mắt đỏ lên. Nàng cúi người chào thật sâu, âm thanh nghẹn ngào đến cơ hồ nói không ra lời. Nguyệt Ly, thay mặt Nguyệt Linh quốc tất cả con dân, cảm ơn thần sứ đại ân. Làm kiện thứ nhất áo đông bị choàng tại một cái đông đến bờ môi phát tím lao phụ nhân trên thân lúc, lao phụ nhân sửng sốt một lát, sau đó đông nhiên quỳ rạp xuống đất, hướng về Tô Mục phương hướng không ngừng dập đầu, gào khóc. Tiếng khóc kia phảng phất xe truyền nhiễm, càng ngày càng nhiều người quỳ theo bên dưới, thút thít, dập đầu. Điểm tính ngưỡng 552, 619-1052, 1119 tăng vọt 500 điểm. Tổng lượng đột phá 1000. Giờ khắc này, Tô Mục có thể cảm giác được, những cái kia tín ngưỡng chi quang đã không còn là đơn giản điểm sáng, mà là hóa thành từng đầu ấm áp cứng cỏi dây từ mỗi cái dân chúng trên thân kéo dài mà ra, cùng hắn chặt chẽ liên kết. Đó là tín ngưỡng mối quan hệ, là nguyện lực tập hợp. Mà liên tại giờ phút này ở giữa, Tô Mục bảng đông nhiên nhiều một đoạn tin tức. Tín ngưỡng chi lực tích lũy đạt tiêu chuẩn, giải tỏa năng lực đặc thù, thần tính gia trì, chủ động, hiệu quả, mở ra về sau, mỗi giây tiêu hao một điểm điểm tín ngưỡng, khiến cho ngươi lần công kích sau bổ sung thần tính thuộc tính. Thần tính công kích đối thâm uyên, tà ma, hỗn loạn trở mặt trái thuộc tính mục tiêu tạo thành ngoài định mức tổn thương, đồng thời có xác suất phát động làm sạch trục xuất kinh sợ chờ đặc hiệu. Ghi chú, thần tính lực lượng liên quan đến cao dài quy tắc, trước mắt chỉ là hình thức ban đầu, hiệu quả theo tín ngưỡng chi lực tổng lượng cùng độ tinh khiết tăng lên mà tăng cường. Thần tính công kích. Tô Mục trong lòng hơi động. Năng lực này miêu tả rất mơ hồ, chờ tìm cơ hội thử một lần hiệu quả. Bất quá, cái này tín ngưỡng giá trị công dụng so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn. Tô Mục trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nguyệt Ly đứng tại Tô Mục bên cạnh, nhìn phía dưới quỳ xuống một mảnh con dân, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Ân tình quá nặng đi, nặng đến để nàng cảm thấy hoảng hốt. Thần sứ như vậy hào phóng, sợ cầu vì sao? Nguyệt Linh quốc lấy cái gì vừa đi vừa về báo? Nàng nhìn hướng Tô Mục gò má, tấm kia tuổi trẻ mặt mũi bình tĩnh bên dưới, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào ý đồ? Tô Mục tựa hồ phát giác nàng ánh mắt, quay đầu, ta muốn đổ giám, chuẩn bị xong chưa? Nguyệt Ly vội vàng tập trung ý chí, đã chuẩn bị xong. Chúng ta trong đêm chỉnh lý, thu vào vương quốc cảnh nội cùng xung quanh tất cả đã biết quái vật, dị tộc, hiểm địa tin tức cặn kẽ. Nàng từ trong ngực lấy ra một bản dày đến tấp hơn ra sách, hai tay dâng lên. Tô Mục tiếp nhận, tiện tay lật ra. Sách dùng một loại nào đó ra thú chế thành, giao diện ố vàng nhưng cứng cỏi, bên trong dùng xinh đẹp chữ viết ghi chép cặn kẽ mấy trăm loại sinh vật tin tức, phối lưu thô ráp nhưng đặc thù rõ ràng phát hỏa cầu. Nước ra vó kẻ cướp bóc chiến ngấn đốc quân xạ mạn tế ti tâm hơi thích khách dệt chú người ưu hình thú vật hóa rắn thú vật lưng núi thạch tượng quỷ biến cổ thụ yêu. Từ hình thái đặc thù, sinh hoạt tập tính, ẩn hiện địa điểm, đến phương thức chiến đấu, nhược điểm phân tích, uy hiếp bình xét cấp bậc, đầy đủ mọi thứ. Thậm chí còn có bao năm qua tao nội chiến bộ phận chiến báo trích lục. Rất kỹ càng. Tô Mục khép lại sách, thu vào hải nạp tay, làm rất tốt. Nguyệt Ly nhẹ nhàng thở ra, do dự một chút, hay là hỏi, thần sứ đại nhân, ngài muốn như này, là tính toán tiêu diệt toàn bộ. Tô Mục từ tốn nói, Nguyệt Linh quốc muốn phát triển, xung quanh những này uy hiếp nhất định phải thanh lý hết. Đồ ăn cùng quần áo chỉ có thể giải quyết nhất thời chi nhu, chân chính an toàn phải dựa vào chính mình lực lượng đánh đi ra. Hắn nhìn hướng Nguyệt Ly, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ định kỳ đưa tới càng nhiều vật tư. Nhưng các ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ta sẽ chọn lựa một nhóm người, tiến hành đặc huấn. Nguyệt Linh quốc cần phải có lực lượng của mình. Nguyệt Ly toàn thân chấn động, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang, phải. Nguyệt Ly minh bạch. Tô Mục gật gật đầu, không có lại nhiều lời. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phía dưới đã lần lượt mặc vào áo đông, trên mặt tràn đầy hy vọng nụ cười dân chúng, nhìn thoáng qua tòa kia sắp hoàn thành, đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt tựa thần. Tâm niệm vừa động, thân ảnh chậm rãi giảm đi, biến mất trong không khí. Cùng tiễn thần sứ đại nhân, Nguyệt Ly mang theo tất cả đại thần, binh sĩ, dân chúng, cùng kêu lên hô to. Làm Tô Mục hoàn toàn biến mất về sau, Nguyệt Ly đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Vậy hạ, một vị lao thần tiến lên, muốn nói lại thôi. Nguyệt Ly chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua mọi người, âm thanh trước nay chưa từng có kiên định, truyền lệnh xuống, kể từ hôm nay, trong vương quốc tất cả thần miếu thiết kế thêm thần sứ vị trí, địa vị cùng nguyện thần ngang nhau. Tất cả con dân cần mỗi ngày cầu nguyện, cảm niệm thần ân. Bệ hạ, cái này có đại thần cảm thấy không ổn. Làm theo. Nguyệt Ly đánh gây hắn, ánh mắt lăng lệ, thần sứ ban cho chúng ta không chỉ là đồ ăn cùng quần áo, là hy vọng, là tương lai. Nguyệt Linh quốc như vong ân phụ nghĩa, làm sao lập quốc, làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông. Nàng nhìn về phía phương tây, đó là nước gia võ bộ lạc phương hướng, trong mắt hàn quang lập lòe, truyền lệnh ngân huy cứ điểm, tăng cường đề phòng. Thần sứ đại nhân muốn thanh lý uy hiếp, chúng ta nhất định phải làm tốt phối hợp. Nguyệt Linh quốc không thể lại làm dê đợi làm thịt. Phải. Chúng thần nghiêm nghị tuân mệnh. Dự bị doanh trong phòng ngủ. Tô Mục thân ảnh lặng yên hiện lên. Hắn tựa vào tại trên giường, nhìn xem thanh trạng thái bên trong điểm tính ngưỡng 1052, 1119 chữ số, cảm thụ được trong cơ thể cố kia bàng bạc mà ấm áp lực lượng, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Điểm tính ngưỡng thu hoạch, quả nhiên cùng cứu rỗi cùng hy vọng trình độ có quan hệ. Đơn thuần cho đồ ăn, không bằng cho quần áo mang tới rung động lớn. Bởi vì quần áo trực tiếp giải quyết bọn họ lập tức cấp thiết nhất thống khổ. Mà còn, địa vị càng cao người, cung cấp điểm tính ngưỡng càng nhiều. Nguyệt Ly nữ vương tín ngưỡng, một người liền bù đắp được mấy trăm dân chúng. Như vậy, Tô Mục trong mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu như ta trợ giúp Nguyệt Linh quốc huấn luyện quân đội, tăng lên bọn hắn thực lực, để bọn hắn có năng lực bảo vệ chính mình, thậm chí khai cương thác thổ. Cái kia mang tới điểm tính ngưỡng, lại sẽ đạt tới trình độ gì? Hắn mở ra bản kia thật dày quái vật đồ giám, từng tờ một lần xem. Nước ra vó bộ lạc, ảnh duyệt tộc, hóa rắn thu vật. Những này uy hiếp thanh lý hết về sau, Nguyệt Linh quốc sinh tồn hoàn cảnh sẽ cực kỳ cải thiện. Nếu như có thể lại tìm đến cải thiện thổ địa, đề cao lương thực sản lượng phương pháp. Một đầu rõ ràng quy hoạch tại Tô Mục trong đầu dần dần thành hình. Trước giải quyết ấm no, lại cung cấp an toàn, cuối cùng nhu cầu phát triển. Mỗi một bước đều có thể mang đến rộng lượng điểm tính ngưỡng. Mà điểm tính ngưỡng có thể gia tốc hắn tu luyện, giải tỏa năng lực mới, để hắn tại phong ma tháp, tại dự bị doanh, trong tương lai vạn tộc trên chiến trường đi đến càng xa. Tốt tuần hoàn. Tô Mục khép lại sách, trong mắt tia sáng kiên định. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, khoảng cách ngày mai huấn luyện bắt đầu còn có mấy giờ. Chương 216, đồ giám, bí mật chương 216, đồ giám, bí mật vì vậy hắn tướng, bản kia nặng nề ra thú đồ giám bày tại đầu gối. Lấy ra hắn đổi trang lật xem, thần sắc thì từ ban đầu bình tĩnh dần dần chuyển thành nghiêm trọng. Đồ giám nửa bộ phận trước, ghi chép là Nguyệt Linh Vương quốc xung quanh thường gặp uy hiếp. Nước ra võ bộ lạc điều mục bên dưới, kỹ càng miêu tả bán nhân mã chiến sĩ công kích chiến thuật, xạ mạn tế ti nguyên tố đồ đằng, chiến ấn đốc quân chiến tranh quang hoàn. Những tin tức này cùng Nguyệt Ly khẩu thuật cơ bản ăn khớp, nhưng đồ giám bên trong bổ sung rất nhiều thực chiến chi tiết. Ví dụ như nước ra võ chiến sĩ ở dưới ánh trăng thị lực sẽ yếu bất ba thành, xạ mạn khát máu đồ đằng đối đã bị thương mục tiêu hiệu quả sẽ gấp bội. Ảnh duệ tộc bộ phận càng thêm âm trầm. Trừ đã biết thích khách cùng dệt chú người, đồ giám còn ghi chép một loại tên là ảnh nhuyễn hành giả hy hữu đơn vị. Bọn họ có thể tiềm phục tại mục tiêu cái bóng bên trong, chậm chạp hấp thu sinh mệnh lực, mãi đến ký chủ suy yếu mà chết. Càng làm cho Tô Mục chú ý chính là, ảnh duệ tộc tựa hồ cùng song tháng triều tịch có một loại nào đó bí ẩn liên hệ, tại triều tịch trong đó, bọn họ bóng đen uy lực pháp thuật sẽ tăng gọn, thậm chí có thể ngắn ngủi mở ra thông hướng bóng đen vị diện cái nước. Hóa rắn thú vật lưng núi thạch tượng quỷ viễn cổ thụ yêu. Mỗi một loại quái vật đều có tường tận tập tính phân tích cùng nhược điểm đánh dấu. Đồ giám thậm chí cho ra đề nghị sách lược ứng đối, đối phó hóa rắn thú vật muốn dùng đánh ngất mà không phải là lưỡi dao, thạch tượng quỷ nhược điểm ở sau lưng năng lượng hạch tâm, thụ yêu sợ lượt nhưng hỏa diễm sẽ chọc giận toàn bộ rừng rậm. Rất thực dụng. Trong lòng Tô Mục đánh giá. Nhưng làm hắn lật đến đồ giám bộ phận sau. Những cái kia bị tiêu ký là truyền thuyết cấm kỵ không thể tiếp xúc điều mục lúc, lông mày dần dần quá gấp. Vĩnh yên lặng núi tuyết đóng băng thai ách miêu tả, nằm ở thung lũng bắc cảnh liên miên núi tuyết, quanh năm tuyết động, hoàn cảnh cực đoan. Vương quốc trải qua năm 127, một chi 30 người tinh anh đội trinh sát thâm nhập núi tuyết 300 dặm, gặp phải không rõ sinh vật tập kích. Chỉ có 2 người trốn về, thần trí đã mất, lặp đi lặp lại nói mớ băng bên trong con mắt sơn mạch đang hô hấp. Theo người sống sót vỡ vụn miêu tả, tập kích bọn họ cũng không phải là vật sống, mà là toàn bộ sông băng ý chí. Sau đó 300 năm, vương quốc nghiêm cấm bất luận kẻ nào thâm nhập núi tuyết trăm dặm trở lên. Uy hiếp bình xét cấp bậc, diệt quốc cấp, hư hư thực thực trong ngủ mê, cự mục chi tường viễn cổ chi linh miêu tả, thu lũng đông giới dị thường rừng rậm, thực vật phổ biến cự đại hóa lại có đủ tính công kích. Vương quốc trải qua 89 năm, một chi đốn tuổi đội ngộ nhập rừng rậm chỗ sâu, sau 7 ngày vẹn vẹn một người bỏ ra. Nên người sống sót sưng, bọn họ trong rừng rậm nhìn thấy tựa như núi cao cao lớn tán cây bên dưới là từ vô số cây hệ tạo thành trống rỗng, phản phất một loại nào đó cự thú sao huyệt. Người này trở về phía sau trong vòng 3 ngày thân thể dần dần mục hóa, cuối cùng biến thành một tôn hình người mục điêu. Kinh bác học sĩ nghiên cứu, tế bào kết cấu đã cùng rừng rậm cây cối đồng hóa. Uy hiếp bình xét cấp bậc, diệt quốc cấp, phạm vi hoạt động có hạn, đốt xương sa mạc hóa rắn thú vật mẫu sao miêu tả, sa mạc chỗ sâu hư hư thực thực tồn tại hóa rắn thú vật đầu nguồn. Vương quốc trải qua năm 211, một lần đại quy mô hóa rắn thú triều tập kích ngân huy cứ điểm, chiến hậu truy tung chạy tán loạn đàn thú phát hiện, bọn họ toàn bộ biến mất tại sa mạc chỗ sâu một mảnh phóng xạ dị thường khu vực. Sau đó mỗi chừng 10 năm, hóa rắn thú triều quy mô sẽ chu kỳ tính mở rộng, hư hư thực thực mẫu xào tại đẻ trứng. Lần gần đây nhất thú triều, vương quốc trải qua năm 301, quy mô đã đạt 3000 đầu, ngân huy cứ điểm thương vong hơn phân nửa. Uy hiếp bình xét cấp bậc, diệt quốc cấp, chu kỳ tính sinh động, Tô Mục từng tờ một vượt qua, trong lòng càng ngày càng nặng. Nguyễn Linh Vương quốc cái gọi là kẽ hở cầu sinh nguyên lai là thật bị kẹp ở một đống diệt quốc cấp uy hiếp chính giữa. Nước ra vó cùng ảnh vệ chỉ là trên mặt nổi định nhân, chân chính kinh khủng là những ngày ngủ say hoặc chu kỳ tính hoạt động thiên hai. Nhưng nhất làm cho Tô Mục để ý là đồ giám phụ lục bên trong một đoạn cổ lao ghi chép. Đó là lấy ố vàng đặc thù trang giấy ghi chép văn tự, bút tích cổ phác, lời nói tối nghĩa, tựa hồ là cái nào đó tiên vương thân bút thư tay. Vương quốc trải qua nguyên niên, tiên tổ ánh trăng dẫn đầu toàn bộ 300 người rời đến nơi này, phía trước có truy binh, phía sau không có đường lui. Tuyệt vọng thời khắc, gặp phương Tây sơn mạch, bây giờ bình yên lặng núi tuyết, mây mù tản ra, lộ ra một đoạn giống như dãy núi chập trùng lưng bao trùm lấy màu xanh đen lân phiến, mỗi một mảnh vảy đều to như phong ốc. Cái kia tồn tại vẹn vẹn trở mình, mây mù liền một lần nữa bao phủ, nhưng truy binh bên trong ba đầu dung nham cự thú lại đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ, sau đó sụp đổ là đá vụn. Tiên tổ cho nên minh ngộ, nơi đây phạm vi ngàn dặm, đều là cái kia trong núi đồ vật lãnh địa. Người nhỏ yếu như tộc ta, nương thân ở cái này ngược lại an toàn. Bởi vì những cái kia cường đại chủng tộc không dám tùy tiện bước vào bá chủ giường nằm chi bên cạnh. Vì vậy định đô ở đây, lập quốc Nguyệt Linh. Nhưng cái này không phải là kế lâu dài. Trong núi đồ vật cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tỉnh lại, đến lúc đó. Thư tay đến đây gián đoạn, bộ phận sau tựa hồ bị tận lực xé bỏ. Tô Mục nhìn chằm chằm đoạn chữ viết này, thật lâu không nói. Giống như dãy núi chập trùng lưng, màu xanh đen lân phiến. Trong đầu hắn hiện ra một cái làm người sợ hãi hình ảnh, thế này sao lại là cái gì sơn mạch? Cái này căn bản là một đầu rồng, hoặc là một loại nào đó cấp độ thần thoại cự thú. Khó trách Nguyệt Linh Vương quốc có thể tại cường địch vây quanh bên trong tồn tại đến nay. Không phải là bởi vì bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bọn họ tuyển chọn cái này tuyệt địa vừa lúc là một vị ngủ say bá chủ lãnh địa biên giới. Mặt khác cường đại chủng tộc không dám tùy tiện bước vào, sợ quấy nhiễu vị kia tồn tại. Dựa thế, Tô Mục lẩm bẩm nói, rất thông minh lựa chọn, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Một khi vị kia trong núi đồ vật tỉnh lại, hoặc là có tồn tại càng cường đại hơn không quan tâm nó uy hiếp, Nguyệt Linh Vương quốc nháy mắt liền sẽ biến thành cho bụi. Cái này giải thích vì cái gì Nguyệt Ly cùng những đại thần kia tại thu hoạch được vật tư về sau, trong mắt trừ cảm kích còn có hoảng hốt. Bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, mình sinh hoạt tại như thế nào miệng núi lửa bên trên. Tô Mục tiếp tục về sau lần. Đồ giám mấy tờ cuối cùng là giải rác tạp ký cùng truyền thuyết tổng hợp. Trong đó một đoạn không đáng chú ý ghi chép, đưa tới chú ý của hắn. Vương quốc trải qua năm 178, có thần quyến giả hạ xuống từ trên trời, quần áo kỳ dị, có thể điều khiển lôi đình hỏa diễm. Khi đó chính vào nước ra vó quy mô sầm lớn, thần quyến giả độc thân xung trận, liên chạm 7 tên chiến ngân nốc quân, bước lui quân địch. Chiến hậu ở hoàng cung 3 ngày, yêu cầu vương quốc tàng thư là xem, nhất là quan tâm thượng cổ di tích cùng tín ngưỡng tế tự tương quan ghi chép. Sau 3 ngày không từ mà biệt, vẹn vẹn lưu một lời, nơi đây đạo tiêu đã tổn, ngày sau hoặc lại đến. Theo trong cung lão tùy tùng hồi ức, thần quyến giả lật xem điện tịch lúc từng tự nói, nguyện lực tụ tập càng như thế thuần túy. Đáng tiếc, ta nói không ở chỗ này. Sau đó 300 năm, lại có lẽ kẻ thần quyến giả giáng lâm ghi chép, dài nhất người lưu lại 1 năm, ngắn nhất người vẹn vẹn nửa ngày. Đều là thực lực siêu quần, làm việc khó lường, rời đi về sau không lưu vết tích. Trích lục từ Nguyệt Linh Vương quốc dị văn ghi chép cuốn bảy thần quyến giả. Tô Mục đầu ngón tay khẽ chọc giao diện, quả nhiên, tại ta phía trước đã có người đến qua địa phương này. Mà còn từ miêu tả nhìn, những này thần quyến giả cũng đều là đến từ Lam Tinh hoặc là mặt khác cùng loại thế giới trước nghiệp giả. Bọn họ thông qua phương thức nào đó, có thể cũng là cùng loại giáo hoặc chi thai thọ chiến trường trang bị giáng lâm đến cái này thất lạc chi địa. Chương 217, dạng gì tồn tại chương 217, dạng gì tồn tại nhưng để Tô Mục nghi ngờ là, nếu như những người này phát hiện tín ngưỡng chi lực tồn tại, vì cái gì không có đại quy mô truyền bá? Từ cái kia điều khiển lôi đình hỏa diễm thần quyến giả tự nói đến xem, hắn rõ ràng phát giác nguyện lực tụ tập tính đặc thù, nhưng kết luận cuối cùng nhất là ta nói không ở chỗ này. Hoặc là tín ngưỡng chi lực có một loại nào đó thai hoàng ẩm, để bọn hắn không dám tùy tiện tiến vào, hoặc là thu hoạch điều kiện cực kỳ hà khắc, không phải ai cũng giống như ta như vậy vừa lúc có thịt bổ câu mô bản cùng đặc thù gặp gỡ. Tô Mục nhớ tới Liêu San San cha đến tin tức, liên quan tới tín ngưỡng, nguyện lực, thương hỏa khái niệm, tại nhân tộc cao tầng là bị nghiêm ngặt phong tỏa cấm kỵ. liền rất nhiều đại gia tộc hạch tâm tử đệ đều chưa hẳn biết. Tam chuyển trở lên, lĩnh vực hình thức ban đầu, thần tính tia lửa. Hắn lẩm nhẩm lấy những này từ ngữ, có lẽ tín ngưỡng chi lực dính đến cấp độ quá cao, cấp thấp chức nghiệp giả căn bản tiếp xúc không đến, cưỡng ép tiếp xúc ngược lại sẽ dẫn tới tai họa. Lại hoặc là chỉ có giống ta dạng này, tại cấp thấp lúc cũng bởi vì đặc thù nguyên nhân thu được tinh khiết tín ngưỡng nguồn gốc, mới có thể an toàn sử dụng loại lực lượng này. Tô Mục lắc đầu, tin tức vẫn là quá ít. Hắn hiện tại quyền hạn không đủ, không cách nào tìm đọc nhân tộc cao tầng hoạch tâm bí mật. Có lẽ chờ từ chiến thần dự bị doanh tốt nghiệp, tiến vào đại học quốc phòng cấp bậc cao hơn về sau, mới có thể tiếp xúc đến chân tướng. Trước ghi lại cái này điểm đáng ngờ, chờ có cơ hội, nhất định muốn biết rõ ràng. Dứt bỏ lịch sử ghi chép, Tô Mục lật đến đồ giám bên trong duy nhất cùng tu luyện tương quan bộ phận. Đó là kẹp ở đồ giám mấy tờ cuối cùng một thiên tán quyển, trang giấy đã giòn hóa, chữ viết mơ hồ, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra tiêu đề. Ánh trăng dẫn khí pháp, Nguyệt Linh Vương tộc bí truyền, đời thứ nhất nữ vương ánh trăng ngắm trăng nộ đạo sáng tạo. Lấy đặc biệt hô hấp pháp cùng quan tượng phối hợp, dẫn ánh trăng tinh khí nhập thể, rèn luyện gân cốt, thẩm bổ thần hồn. Luyện tới đại thành, nhưng tại dưới đêm trăng lực lượng tăng gấp bội, tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng. Nhưng phương pháp này đối thiên phú yêu cầu cực cao, trăm người bên trong chưa chắc có một người có thể nhập cửa. Lại ánh trăng tinh khí tính thuộc âm hàn, nam tử tu luyện dễ tổn hại dương khí, nữ tử tu luyện thì cần chú ý kinh mạch ôn dưỡng. Tàn quyền đi chú, phương pháp này nhân tộc thần quyến giả từng duyệt, bình gọi, thô lậu, nhưng phương hướng chính xác. Cùng tộc ta ngôi sao đoán thể có dị khúc đồng công chi diệu, tiết hồ tàn khuyết không đầy đủ, lại bị giới hạn giới này quy tắc. Tô Mục cẩn thận đọc ánh trăng dẫn khí pháp còn sót lại khẩu quyết cùng hành khí lộ tuyến. Xác thực rất thô lậu. So với tinh thần đoán thể pháp bộ kia hoàn chỉnh, tinh diệu, tầng tầng tiến dần lên hệ thống, ánh trăng dẫn khí pháp càng giống là một loại bản năng, thô ráp năng lượng vận dụng. Nó chỉ dính đến mấy đầu chủ kinh mạch đơn giản tuần hoàn, đối khiếu huyệt vận dụng gần như không có miêu tả, càng đừng đề cập hình, ý, khí ba hợp một huyền diệu cảnh giới. Nhưng Tô Mục bén nhạy phát hiện, hai loại công pháp tại hạch tâm nhất lý niệm bên trên, xác thực có chỗ giống nhau. Đều là dẫn động ngoại giới đặc biệt năng lượng, tinh huy hoa, rèn luyện bản thân. Đều cường điệu hô hấp, ý niệm cùng năng lượng vận hành phối hợp. Đều tại theo đuổi sinh mệnh bản chất thăng hoa. Do đó, tinh thần đoán thể pháp có thể thật là nhân tộc cao tầng tại chỉnh hợp vô số cùng loại ánh trăng dẫn khí pháp dạng này nguyên thủy tu luyện pháp về sau, sáng tạo ra chuẩn hóa phổ biến hóa phiên bản. Trong lòng Tô Mục phỏng đoán, mà Nguyệt Linh Vương quốc dạng này thất lạc chi địa bởi vì cùng chủ lưu thế giới cách ly, bảo lưu lại càng cổ lão tu hành phương thức. Hắn không có thử nghiệm tu luyện ánh trăng dẫn khí pháp. Vừa đến, hắn hiện tại liền tinh thần đoán thể pháp cũng còn không có chân chính nhập môn, tham thì thâm. Thứ hai, bản này tàn quyển rõ ràng không được đầy đủ, gượng ép tu luyện có thể xảy ra sự cố. Thứ ba, cái kia thần quyến giả đánh giá rất đúng trọng tâm. Thô lậu, nhưng phương hướng chính xác. Chờ sau này đối năng lượng tu luyện lý giải sâu hơn, có lẽ có thể tham khảo trong đó mạch suy nghĩ. Tô Mục đem tu luyện pháp bộ phận tạm thời thả xuống, lật đến đồ giám bên trong liên quan tới gần đây sự kiện ghi chép. Đây là Nguyệt Ly để người mới bổ sung nội dung, bút tích còn rất mới. Vương quốc trải qua năm 312 thu, Tây cảnh vệ thành Thiết Nham lâu đài hủy diệt sự kiện thời gian, cách nay 47 ngày phía trước, đang lúc hoàng hôn. Hiện tượng, chân trời chợt hiện màu đỏ thấm hỏa cầu, đường kính ước chừng 30 trượng, 100 mét, từ đông nam phương hướng đánh tới, tốc độ cực nhanh. Thiết Nham lâu đài quân phòng thủ phát ra cảnh báo phía sau ba hơi, hỏa cầu rơi vào trong tòa thành tâm. Kết quả, trong tòa thành tâm khu vực, đường kính ước chừng 3 dặm, hoàn toàn khí hóa, tường thành hòa tan. Sóng xung kích phá hủy lâu đài bên ngoài kiến trúc, nhưng quỷ dị chính là, xung kích phạm vi bị nghiêm ngặt hạn chế tại lâu đài phạm vi bên trong, ngoài thành đồng ruộng, tháp canh gần như chưa bị hao tổn. Thương vong, Thiết Nham lâu đài thường trú quân dân hơn 8400 người, không ai sống sót. Tới gần thôn xóm bởi vì khoảng cách khá xa, vẹn vẹn chịu nhẹ nhàng chấn động, không người thương vong. Phán đoán, thiên thai thiên thạch. Mà Tô Mục thì là chú ý tới cái này ghi chép khác biệt. Đầu tiên như thế lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống, ảnh hưởng có thể tuyệt đối không phải một cái thành thị như vậy lớn một chút mà còn bạo tạc uy lực độ cao tập trung, tràn ra tổn thương cực nhỏ, hư hư thực thực chịu không chế. Chỉ là, nếu như không phải thiên thai, như vậy có khả năng làm đến điểm này, ít nhất là một cái tam chuyển trở lên pháp sư, tinh chuẩn thả xuống một cái chịu không hỏa bóng, hủy diệt một tòa thành trì. Chỉ là vì cái gì? Nguyệt Linh Vương quốc loại này vắng vẻ tiểu quốc, có cái gì đáng giá loại tầng thứ này tồn tại xuất thủ? Mà còn xuất thủ phía sau còn không triệt để, chỉ là hủy một tòa vệ thành, lưu lại chủ thành. Tô Mục lắc đầu, có chút suy nghĩ không thấu. Tính toán, cũng có thể là chính mình phán đoán sai lầm rồi à, dù sao mình chỉ là căn cứ hắn đã từng tại địa cầu tri thức phán đoán, cho dù là hiện tại vị trí chuyển chức thế giới đều không có tuân thủ vật lý pháp tắc, huống chi thế giới khác. Chương 218, Linh Mễ chương 218, Linh Mễ Nguyệt Linh Vương thành, giữa quảng trường. Ba tòa thạch xây kho lúa phía trước, nguyên bản gieo họ xôi chào đám người đã dựa theo các quan lại chỉ dẫn, có thứ tự địa xếp thành dãy số hàng dài. Các binh sĩ cầm qua duy trì trật tự, nhưng trên mặt mỗi người đều mang khó mà ức chế kích động. Bọn họ vừa vặn thấy tận mắt thần sứ vô căn cứ biến ra chồng chất lương thực như núi cùng quần áo, giờ phút này chính chờ đợi nhận lấy cái kia phần hứa hẹn bên trong mỗi ngày phối cấp. Nhưng mà, cùng dân chúng hưng phấn khác biệt, đứng tại kho lúa lối vào Nguyệt Ly nữ vương cùng một đám đại thần, giờ phút này lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Trước mặt bọn hắn trưng bày mấy chục túi mới vừa từ màu trắng bạc hàng trong dương lấy ra gạo. Đó là một loại bọn họ chưa từng thấy qua ngũ cốc. Hạt tròn dài nhỏ, trong suốt long lanh, tại dưới ánh nắng ban mai hiện ra ngọc thạch rực rỡ, không khí bên trong tràn ngập một loại lạ lẫm mà thuần túy mùi thơm ngát. Cái này, đây thật là lương thực. Nội vụ đại thần ngồi xổm người xuống, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên một nắm gạo hạt, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận tường tận xem xét, như vậy trắng tinh, không có chút nào tạp chất. lão phu sống 60 năm, chưa bao giờ thấy qua bực này ngũ cốc. Có phải hay không là một loại nào đó ma pháp tạo vật? Một vị tóc hoa dâm bác học sĩ trần trở nói, thần sứ đại nhân ban cho, có lẽ cũng không phải là phạm tục đồ vật. Có thể thần sứ đại nhân nói đây là gạo muốn chúng ta luộc rồi ăn. Nguyệt Ly nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt rơi vào những cái kia túi gạo bên trên, mỗi người mỗi ngày một cân, còn muốn hợp với thịt rau dưa. Như vậy xa xỉ, thật có thể chứ? Trong lòng nàng kỳ thật có càng sâu sầu lo. Thân là nữ vương, nàng so với ai khác đều rõ ràng ân trọng khó bồi thường đạo lý. Thần sứ ban thưởng ân tình đã như núi như biển, như cái này gạo lại có đặc thù công hiệu. Nguyệt Linh Quốc lấy cái gì vừa đi vừa về báo. Bệ hạ. Một cái giàn mua mà thanh âm trầm ổn vang lên. Mọi người quay đầu, chỉ thấy một vị mặc trắng thuần trương bảo, cầm trong tay cốt trượng lão giả chậm rãi đi tới. Hắn râu tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò, hai mắt lại trong suốt có thần. Chính là Nguyệt Linh Vương quốc địa vị tôn sùng nhất đại tế tử. Trắng thần. Đại tế tử. Nguyệt Ly khẽ gật đầu. Trắng thần đi đến túi gạo phía trước, túi người nhặt lên mấy hạt mễ, đặt ở chóp mũi nhẹ người, lại dùng ngón tay nắn nướt, trong mắt dần dần hiện ra hào quang kỳ dị. Vật này, bất phàm. Hắn chậm rãi nói, chất tinh khiết, hơi thở ôn hòa, mơ hồ có thiên địa tinh hoa nội ẩn trong đó. Lão phu tu tập ánh trăng dẫn khí pháp 40 năm, đối dòng năng lượng động mẫn cảm nhất. Cái này gạo bên trong chứa cực kỳ tinh thuần linh chất. Linh chất? Chúng đại thần mặt lộ không hiểu. Chính là có thể cung cấp tu giả hấp thu, rèn luyện bản thân thiên địa tinh hoa. Trắng thần giải thích nói, chúng ta tu luyện ánh trăng dẫn khí pháp cần tại dưới đêm trăng hô hấp thổ nạp, dẫn ánh trăng tinh khí nhập thể. Quá trình chậm chạp, lại chịu thiên thời hạn chế. Nhưng này gạo, đúng là đem linh chất cố hóa là thực thể lương thực. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đại tế tự nói là, ăn gạo này tương đương với tại tu luyện. Một tên võ tướng thất thanh nói, không chỉ. Trắng thần lắc đầu, tu luyện cần chủ động vận chuyển công pháp, dẫn khí nhập thể, đối tư chất yêu cầu cực cao. Có thể ăn được vật này, linh chất sẽ theo đồ ăn tiêu hóa tự nhiên dung nhập khí huyết, tầm bổ nhục thân. Đây là bị động cường hóa. Cho dù là không cách nào tu luyện người bình thường, trường kỳ thức ăn cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Kho lúa phía trước hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thể nghe đến nơi xa dân chúng xếp hàng lúc nhẹ nhàng tiếng ồn ào, cùng với gió thổi qua vương kỳ phần phật tiếng vang. Nguyệt Ly nữ vương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đại tế tử, ngài xác định? Tám thành năm chắc. Trắng thần trịnh trọng nói, nhưng cụ thể hiệu lực và tác dụng làm sao, cần tự thể nghiệm mới biết. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Nguyệt Ly, vậy hạ ấn tổ chế, phàm đến vật trời ban đi đầu cử hành tế tự, cảm niệm trời xanh, mới có thể chia ăn tại dân. Lão phu đề nghị, lập tức tại quảng trường thiết lập bò, lấy nhóm này gạo làm chủ tế phẩm, tổ chức đại tế. Nguyệt Ly trầm mặc một lát, gật đầu, chuẩn. Sau 2 canh giờ, giữa quảng trường bên trên đã xây dựng lên một tòa giản dị tế đàn, lấy đá xanh làm cơ sở, trải lấy da thú, vò bên trên trưng bày 3 tôn đỉnh đồng tàu. Chính giữa lớn nhất một chiếc đỉnh bên trong, được đầy vừa bận nấu xong cháo hoa. Đó là dùng gạo thêm nước sạch chế biến mà thành, mùi gạo nồng đậm, nóng hổi. Tế đàn xung quanh, thương quân phòng thủ 500 tinh nhuệ mặc giáp cầm qua, tốc nhiên nhi lập. Văn võ bá quan phân loại hai bên, càng bên ngoài là vô số mong mọi dân chúng. Nguyệt Ly nữ vương mặc nguyên bộ tế tự miện phục, đầu đội ngân nguyệt quán, cầm trong tay quyển trượng, chậm rãi leo lên tế đàn. Đại tế tự trắng thần đi theo ở bên, cầm trong tay cốt trượng, trong miệng ngâm tụng cổ lão đạo văn. Hoàng thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Nguyệt Linh tiên tổ chi linh tổng giám. Trắng thần âm thanh giản mua mà to, trên quảng trường quanh quẩn, hiện có thần sứ hạ xuống từ trên trời, mẫn tộc ta khó khăn, ban thưởng ngày mẹ vạn hộ, quần áo như núi, giải ta cơ hàn chi ách. Cái này ân cái này đức, thiên địa có thể bày tỏ, nhận nguyện chứng giám. Hắn chuyển hướng tôn kia đựng đầy cháo hoa đỉnh đồng tàu, hai tay giơ cao cốt trượng, bây giờ lấy ngày mễ làm thế, tính bao thiên địa tiên tổ, Nguyệt Linh quốc 147,000 con dân, vinh thế không quên thần sứ tri ân. Như làm trái cái này thể, thiên địa tổng vứt bỏ. Đạo văn tụng xong, dựa theo tế tự quá trình, tiếp xuống nên do chủ tế người, cũng chính là Nguyệt Ly nữ vương. Trước lấy tế phẩm, phân cùng trọng thần tổng ăn, lấy đó cùng trời cùng hưởng thụ, cùng dân tổng cam. Nguyệt Ly đi đến đỉnh phía trước, sớm có thị nữ dâng lên ngọc muỗng cùng chén đá. Nàng múc một muỗng cháo nóng, cái kia cháo óng ánh sền sệt, mùi gạo sông vào mũi. Liên tại nàng chuẩn bị đem cháo đổ vào trong chén lúc, bệ hạ chấm đã. Trắng thần đỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn tại Nguyệt Ly trước người. Chúng thần sững sờ. Đại tế tự. Nguyệt Ly không hiểu. Trắng thần chuyển hướng nàng, sâu sắc vái chào, bệ hạ, vật này tuy là thần sứ ban tặng, nhưng cuối cùng không rõ lai lịch, hiệu lực và tác dụng không biết. Theo cổ lễ, tế tự chi chủng loại làm từ thông linh giả trước đến, lấy phân biệt các hung. Lão phu thân là vương quốc đại tế tự, tu tập ánh trăng dẫn khí pháp sâu nhất, đối năng lượng cảm ứng nhất là nhạy cảm. Cái này cái thứ nhất, xin cho lão phu tới thử. Hắn nói đến hợp tình hợp lý, nhưng Nguyệt Ly nghe được ý ở ngoài lời. Trắng thần là đang lo lắng, vạn nhất cái này gạo có vấn đề đâu? Vạn nhất thần sứ ban cho cũng không phải là ân điển, mà là một loại nào đó bọn họ không thể nào hiểu được mùi đâu. Xét xử ghi chép bên trong, cũng không phải là tất cả thần quyến giả đều có mang thiện ý. 300 năm trước vị kia độc chém 7 tên chiến ngấn đốc quân thần quyến giả, cách đi phía trước đã từng yêu cầu vương quốc tàng thư, nhất là quan tâm tín ngưỡng tế tự ghi chép. Ai biết bọn họ tại mưu đồ cái gì? Nguyệt Ly nhìn xem trắng thần cặp kia trong suốt mà ánh mắt kiên định, trong lòng dâng lên phức tạp cảm xúc. Vị lao nhân này hầu hạ vương thất ba đời, tại phụ vương chết trận, chính mình tuổi nhỏ đang cơ lúc, là hắn lực bài chúng nghị, nâng đỡ chính mình ngồi vững vàng vương vị. Tại nước gia võ tộc binh lâm dưới thành lúc, cũng là hắn đứng tại đầu tường, lấy cao tuổi thân dẫn động ánh trăng, gia trì quân phòng thủ. Hắn là thật đang bảo vệ quốc gia này. Đại tế tử. Nguyệt Ly nói khẽ. Bệ hạ, mời chuẩn. Trắng Thần lại lần nữa không người. Nguyệt Ly trầm mặc ba hơi, cuối cùng gật đầu. "Chuẩn." Trắng Thần ngồi dậy, từ thị nữ trong tay tiếp nhận chén đá. Nguyệt Ly đích thân múc một muỗng cháo nóng, đổ vào trong chén. Cái kia cháo nóng hổi, mùi gạo bốn phía. Tại mấy trăm đạo ánh mắt nhìn kỹ, Trắng Thần hai tay nâng chén, nâng đến mi tâm, thấp giọng đọc một câu đạo tử, sau đó, ngửa đầu, đem trọn chén cháo nóng uống một hơi cạn sạch. Toàn trường tĩnh mịch, trái tim tất cả mọi người đều nhấc đến cổ họng. Trắng Thần nhắm mắt đứng thẳng, không lúc nhích. Thời gian phảng phất bị kéo dài, mỗi một giây đều vô cùng dày vò. 5 hơi, 10 hơi, 20 hơi thở. Đột nhiên, Trắng Thần thân thể khẽ run lên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia nguyên bản trong suốt đôi mắt bên trong, giờ phút này lại bộc phát ra kinh người thần thái. Một cỗ ôn hòa lại bàng bạc khí tức từ trên người hắn bay lên, áo bào không gió mà bay, không khí xung quanh đều mơ hồ và mèo. Đại tế tử, có đại thần kinh hô. Chương 219, hắn cho thực sự. Nhiều lắm chương 219, hắn cho thực sự. Nhiều lắm Trắng Thần lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình. Cặp kia che kín nếp nhăn tay, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến hồng nhuận, sung mãn, dưới làn da da đốm mồi tại làm nhạt, chỗ khớp nối xương to lên tại biến mất. Càng làm cho hắn rung động là trong cơ thể. Tu luyện ánh trăng dẫn khí pháp 40 năm, hắn sớm đã đạt tới nhị giai cấp 9 đỉnh phong, khoảng cách tam giai chỉ kém Lâm Môn một chân. Nhưng này tầng bình cảnh thể hắn dòng dã 8 năm mặc cho hắn làm sao khổ tu, làm sao dẫn động ánh trăng, đều khó mà đột phá. Nhưng giờ phút này, ly tia cháo vào trong bụng về sau, hóa thành một cô ôn nhuận lại bàng bạc dòng nước ấm, nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Hắn lâu dài tu luyện tích lũy ở trong kinh mạch ánh trăng tinh khí phảng phất bị rót vào chất xúc tác, trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ vận chuyển, giảm, cô đọng. Tắc nghẽn kinh mạch bị cương ép xung mở, tối nghĩa khiếu huyệt bị nhẹ nhàng một chút phát sáng. Két. Trong cơ thể truyền đến một tiếng nhẹ nhàng, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn. Bình cảnh. Phá. Trắng Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng Nguyệt Ly, nhìn hướng tất cả khẩn trương nhìn chăm chú lên hắn người. Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút phát run, "Bệ hạ, chư vị, cái này gạo không những không độc vô hại, ngược lại là khoáng thế kỳ chân." Hắn hít sâu một hơi, gàn từng chữ, "Lão phu uống cái này một ly, trong cơ thể linh nguyên vận chuyển tốc độ tăng vọt 3 lần. 8 năm chưa phá bình cảnh, lại tại trong khoảnh khắc bùng lòng, vỡ vụn. Lão phu hiện tại." Hắn dừng một chút, trên thân khí tức cẩm vàng một phát. Một cỗ rõ ràng vượt qua nhị giai, bước vào tam giai cấp độ uy áp quyết tán ra đến, mặc dù còn không quá ổn định, nhưng quả thật là tam giai khí tức, đã tiến vào tam giai. Hoa, toàn trường xôn xao. Tam giai, đại tế tự đột phá đến tam giai, liền uống một ly cháo. Cái này gạo đến cùng là cái gì thần vật? Văn võ bá quan trợn mắt há hốc mồm, các tướng sĩ nắm chặt binh khí trong tay, dân chúng càng là kích động đến nộn nhịp quỳ xuống, hướng về tế đàn phương hướng lễ bái. Nguyệt Ly nữ vương kinh ngạc nhìn Trắng Thần, nhìn xem vị lão nhân này trên thân cái kia chân thành không giả, thuộc về tam giai tu giả khí tức, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Một ly cháo, để khốn tại nhị giai đỉnh phong 8 năm đại tế tự tại chỗ đột phá. Vậy nếu như trường kỳ thức ăn đâu? Nếu như toàn quân thức ăn đâu? Nếu như toàn dân thức ăn đâu? Vậy hạ, một tiếng nói thô lỗ đánh gây nàng suy nghĩ. Mọi người nhìn, chỉ thấy hai tên thân mặc trọng giáp tướng lĩnh nhanh chân đi ra đội ngũ, chính là Nguyệt Linh quân hai vị phó thông soái, Tả tướng quân Thạch Nhạc, Hữu tướng quân Dương Phong. Thạch Nhạc là cái mãn kiểm cầu nhiêm trắng hán, thân cao 8 thước, lưng đeo một thanh hai tay cự kiếm. Dương Phong thì tương đối gầy gò, thắt lưng đeo song đao, ánh mắt sắc bén như diều hâu. Hai người đi đến tế đàn phía trước, quỳ một chân trên đất. "Vậy hạ." Thạch Nhạc gầm thanh như sấm, mặt tướng thỉnh cầu thử ăn cái này ngày mễ. Dương Phong theo sát phía sau, mặt tướng cùng mời. Nguyệt Ly nhìn hướng Trắng Thần. Trắng Thần gật đầu, hai vị tướng quân đều là nhị giai cấp 7 tu giả, căn cơ vững chắc, có thể thử. Nguyệt Ly lúc này mới nói, "Chuẩn." Thị nữ lại dâng lên hai cái chén đá. Nguyệt Ly đích thân múc cháo, là hai vị tướng quân cắt rót một chén. Thạch Nhạc cùng Dương Phong liếc nhau, đồng thời nâng chén, uống một hơi cạn sạch. 10 hơi phía sau, Thạch Nhạc đột nhiên mở mắt ra, chợt quát một tiếng, "Tốt." Quanh người hắn bắp thịt sôi sục, một cô nóng dực khí huyết lực lượng thấu thể mà ra, ở xung quanh người tạo thành nhàn nhạt hương mang. Đó là ánh trăng dẫn khí pháp bên trong ghi lại huyết khí lang yên là nhục thân rèn luyện đến cảnh giới nhất định biểu tượng. Mặt tướng cảm giác trong cơ thể khí huyết như sôi. Ngày xưa lúc tu luyện những cái kia vương nhiễu chỗ, giờ phút này lại thông suốt không gì sánh được. Linh nguyên vận chuyển nhanh ít nhất 2 lần. Thạch Nhạc kích động nói, như trường kỳ thức ăn, mặt tướng có nắm chắc trong vòng 1 năm đột phá đến tam giai. Dương Phong không nói gì, nhưng hắn bang một tiếng rút ra bên hông song đao. Mọi người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, lại tại chỗ múa lên đao pháp. Đao quang kia như tuyết, thân pháp như điện, tốc độ nhanh chóng, trong không khí kéo ra từng mảnh tàn ảnh. 3 hơi về sau, hắn thu đao trở vào bao, mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, mặt tướng ảnh nguyệt đao pháp thức thứ 3 dưới ánh trăng vô tung khổ tu 3 năm không được tinh túy. Vừa rồi linh nguyên gia tốc vận chuyển, phúc trí tâm linh, đã ngộ ra bảy thành. Hai vị tướng quân tự mình nghiệm chứng, triệt để bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Tế đàn xung quanh, vô luận là văn võ bá quan vẫn là Nguyệt Linh quân tướng sĩ, giờ phút này trong mắt đều dấy lên ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Đó là hy vọng, là mạnh lên khát vọng, là tại cái này trong tuyệt cảnh nhìn thấy ánh dạng đông mừng như điên. Nguyệt Ly nữ vương chậm rãi đi đến bên rìa tế đàn duyên, quan sát phía dưới đen nghịt đám người, quan sát cái kia từng trường kích động, chờ đợi, thành kính khuôn mặt. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh thông qua tế đàn khuyết đại âm thanh pháp trận, rõ ràng truyền khắp toàn bộ quảng trường, Nguyệt Linh quốc tử dân bọn họ. Các ngươi đều thấy được, đều nghe được. Thần sứ đại nhân ban cho chúng ta, không chỉ là sống sót lương thực, không chỉ là chống lạnh quần áo. Hắn ban cho chúng ta là hy vọng, là lực lượng, là thông hướng cường đại con đường nền tảng. Nàng giơ lên trong tay quyền trượng, chỉ hướng cái kia ba tòa chất đầy vật liệu kho lúa. Kể từ hôm nay, phàm ta Nguyệt Linh quốc tử dân, mỗi ngày đều có thể nhận lấy ngày mễ một cân thịt ba lượng, rau dưa hai lượng, vitamin một mảnh. Kể từ hôm nay, phàm ta Nguyệt Linh quân tướng sĩ, mỗi ngày phối cấp gấp đôi. Ta muốn các ngươi ăn no, ăn ngon, càng biến đổi cường. Dùng trong tay các ngươi lao kiếm, thủ hộ gia viên của chúng ta, báo đáp thần sứ ân đức. Kể từ hôm nay, thanh âm của nàng đột nhiên nâng cao, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong vương quốc tất cả thần miếu thiết kế thêm thần sứ tôn vị, cùng nguyệt thần đặt song song. Tất cả con dân cần mỗi ngày cầu nguyện, cảm niệm thần ân. Nếu có vong ân phụ nghĩa, khinh nhường thần sứ người, lấy tội phản quốc luận xử. Tiếng nói vừa ra, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh. Lập tức, thần sứ bạt thuế, nữ vương bạt thuế, Nguyệt Linh quốc vĩnh sương, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, tiếng hò hét, tiếng khóc phóng lên tận trời. Vô số dân chúng quỳ rạp xuống đất, hướng về tế đàn, hướng về cái kia ba tòa kho lúa, hướng về trong vương cung thần sứ từng lưu lại phương hướng, điên cuồng lễ bái. Mà tại cái kia mắt thường không thể nhận ra phương diện, một chút bạch sắc quang mang từ mỗi một cái quỷ lệ người trên thân dâng lên, từ quần áo tả tơi dân nghèo trên thân, từ kích động run rẩy binh sĩ trên thân, từ lệ nóng doanh tròng quan lại trên thân. Những điểm sáng này ban đầu nhỏ như cây kim, nhưng hội tụ vào một chỗ, lại hóa thành từng đầu ấm áp mà cứng cỏi bầm sáng từ bốn phương tám hướng tuôn hướng trong sân rộng. Tuôn hướng tòa kia còn chưa hoàn thành, cũng đã bắt đầu tỏa ra ánh sáng nhạt thần sứ tượng đá. Tế đàn bên trên, Nguyệt Ly nữ vương yên tĩnh đứng. Nàng nhìn phía dưới xôi chào đám người, trong lòng không có mừng rỡ, chỉ có một loại chịu nặng, cơ hồ khiến nàng hít thở không thông kính sợ cùng. Hoàng hốt, ân tình quá nặng đi, nặng đến nàng không biết nên trả lại như thế nào. Nặng đến nàng bắt đầu hoài nghi, vị này thần sứ đến tuột cùng muốn cái gì? Nàng chậm rãi đưa tay ấn ở ngực của mình. Tại nơi đó, một điểm lớn trường hồ đảo, thường hực như mặt trời chói chang trùng sáng, chính chậm rãi dâng lên. Đó là nàng thân là nữ vương, gánh chịu lấy 147,000 con dân kỳ vọng tín ngưỡng giờ phút này toàn bộ chuyển hướng vị kia tuổi trẻ thần sứ. Trùng sáng thoát ly thân thể của nàng, chuyển vào cái kia vô biên vô tận tín ngưỡng dòng lũ. Nguyệt Ly chợt nhớ tới phụ vương trước khi lâm chung lời nói, "Ly Nhi, thế gian này không có vô duyên vô cớ ân huệ. Như thật có thần giáng lâm, ban cho chúng ta tất cả. Vậy hẳn muốn, có thể so với chúng ta tưởng tượng, nhiều hơn." Nàng nhắm mắt lại. "Phụ vương." Nữ Nhi biết, nhưng dù cho hắn muốn là mất cả tháng linh quốc tín ngưỡng, là toàn bộ chủng tộc vận mệnh, Nữ Nhi cũng không có lựa chọn khác. Bởi vì, hắn cho thực tế quá nhiều. Chương 220, xin tiến hành phong ma huyên khiêu chiến. Chương 220, xin tiến hành phong ma huyên khiêu chiến. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng ban mai vừa vặn xua tan cuối cùng một tia cảnh đêm, dự bị trong doanh lương trên quảng trường đã lại lần nữa tụ tập tất cả đệ tử. Liên tục 2 ngày tinh thần đoán thể pháp tu luyện, để phần lớn người trên mặt đều mang rõ ràng vẻ bại, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại nhiều hơn một phần cứng cỏi. Đó là minh bạch con đường phía trước gian khổ về sau, ngược lại bị kích thích đấu trí. Trần huấn luyện viên đứng tại đài cao, ánh mắt như chim ưng đảo qua phía dưới, hôm nay tiếp tục tu luyện tinh thần đoán thể pháp. Bất quá trước đó, có một việc muốn tuyên bố. Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường, từ hôm nay trở đi, tất cả đệ tử tại hoàn thành mỗi ngày cơ sở tu luyện về sau, có thể tự do thân thỉnh tiến hành ngoài định mức huấn luyện hạng mục. Hạng mục danh sách đã gửi đi đến truyền tin của các ngươi thiết bị đầu cuối, bao gồm thực chiến đối kháng bí cảnh khiêu chiến kỹ xảo chuyên tu chờ 27 tuyển chọn. Mỗi người mỗi ngày nhiều nhất có thể lựa chọn lượng hạng. Tiếng nói vừa ra, các học viên thông tin vòng tay đồng thời chấn động. Không ít người lập tức cúi đầu xem xét, ánh mắt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh từ phía Đông Kim Cương đệ nhất chỗ vị trí truyền đến, báo cáo huấn luyện viên, ta thân thỉnh tiến hành phong ma huyền tiêu chiến. Thanh âm không lớn, lại làm cho toàn bộ quảng trường nháy mắt tiến tĩnh lại. Bá, ánh mắt mọi người cùng nhau chuyển hướng Tô Mục. Phong ma huyền, một chút đến từ gia đình bình thường, vừa vặn tiếp xúc cao tầm tin tức đệ tử trên mặt lộ ra mờ mịt. Nhưng này chút con em thế gia, ngoại tộc học sinh trao đổi, cùng với mấy vị huấn luyện viên, thần sắc lại đột nhiên nghiêm trọng. Phong ma huyền, một tên tóc vàng mắt xanh Bắc Âu đệ tử thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, đó là cái gì địa phương? Nghe tới giống như là cái phó bản. Bên cạnh hắn tên kia hiển nhiên đến từ cái nào đó gia tộc cổ xưa thanh niên tóc nâu hít sâu một hơi, ngươi liền phong ma huyền cũng không biết. Đó cũng không phải là bình thường phó bản. Đó là nhân tộc cùng thâm viên đối kháng tuyến đầu một trong. Tuyến đầu? Bắc Âu đệ tử sử sốt. Nói đơn giản, chính là một cái kiểm tra thực lực địa phương. Nhưng kiểm tra tiêu chuẩn là sinh tử. Thanh niên tóc nâu hạ giọng, ngươi biết cái kia 6 tên hạt giống tuyển thủ a? Bọn hắn thực lực, một người có thể chọn chúng ta một tiểu đội, cái này không sai a. Mọi người gật đầu. Nhưng cho dù là bọn họ, đến bây giờ cũng chỉ là có tư cách khiêu chiến phong ma huyền tầng thứ nhất, mà còn tỷ lệ thành công không đến 3 thành. Thanh niên tóc nâu âm thanh mang theo kính sợ, chân chính thông quan ghi chép, dự bị doanh trong lịch sử nhanh nhất là vào doanh tháng thứ 4. Mà còn bị kia, về sau thành 16 nghị viên dự khuyết. Cái gì? Bắc Âu đệ tử con ngươi đột nhiên co lại. Có thể để cho loại cấp bậc kia thiên tài đều gian nan như vậy khiêu chiến. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên ánh mắt rơi vào trên người Tô Mục, trầm mặc một lát. Ngươi xác định? Thanh âm của hắn nghiêm túc dị thường, Tô Mục, phong ma huyền không phải sân huấn luyện, đó là chân chính chiến trường. Mỗi năm đều có dự bị doanh đệ tử ở bên trong trọng thương, thậm chí vẫn lạc. Toàn trường yên tĩnh. Rất nhiều nguyên bản còn mờ mịt đệ tử, giờ phút này cũng rốt cuộc hiểu rõ phong ma huyền ba chữ phân lượng. Sẽ chết người đấy khiêu chiến. Tô Mục thần sắc bình tĩnh, gật đầu, ta biết, ta tìm đọc qua tài liệu tương quan. Trần huấn luyện viên nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đưa tay tại phần tay chiến thuật thiết bị đầu cuối bên trên thần tốc thao tác. Vài giây đồng hồ về sau, tựa hồ nhận được nào đó đầu hồi phục, hắn ngẩng đầu, dựa theo thông thường quy định, khiêu chiến phong ma tháp đẳng cấp thấp nhất yêu cầu là cấp 30. Nhưng tại chiến thần dự bị doanh, chỉ cần đẳng cấp đạt tới cấp 25, hoặc đã bị liệt vào hạt giống tuyển thủ sẽ bị phá cách thân hình. Hắn dừng một chút, âm thanh rõ ràng, đẳng cấp của ngươi là cấp 25, phù hợp đặc biệt điều kiện. Mà còn, căn cứ ngày hôm qua ngươi tại phụ trọng đi nhanh bí cảnh biểu hiện ước định, ngươi năng lực thực chiến xác thực đạt tới hạt giống tuyển thủ tiêu chuẩn. Lời vừa nói ra, trên quảng trường lập tức vang lên một mảnh trầm thấp xôn xao. Cấp 25. Đại đa số đệ tử hiện tại mới 21, cấp 22, Tô Mục thế mà đã cấp 25. Cái này tốc độ lên cấp. Cấp 25. Mặc dù đã đặc biệt, nhưng vẫn là kém chính thức yêu cầu cấp 5. Một tên đến từ khu vực Trung Đông đệ tử thấp giọng nói, hắn thật có thể được sao? Khó nói. Hạt giống đám tuyển thủ phần lớn, chỉ là đi thể nghiệm một cái. Bên cạnh hắn đồng bạn lắc đầu, Tô Mục mặc dù mạnh, nhưng ta cảm thấy, lần này có thể chỉ là muốn thử một chút nước. Trong đám người, 6 tên hạt giống tuyển thủ phản ứng khác nhau. Từ điện thanh niên quanh thân hồ quang điện có chút ba động, nét miệng lên một tia ngoạn vị đường cong, có ý tứ. Cự kiếm thiếu niên gãi đầu một cái, chất phát cười nói, ta cảm thấy hắn có thể thành. Ngày hôm qua hắn cải quái tư thế kia, so ta manh liệt nhiều. Quang ảnh thân ảnh có chút chập chờn, không có phát biểu ý kiến. Sinh cơ pháp trưởng thiếu nữ nhẹ nhàng nuốt ve pháp trưởng đỉnh tinh thạch, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, tính mạng hắn năng lượng. Rất kỳ lạ. Có lẽ thật có bài tẩy gì. Diệp Vô Trần mặt không hề cảm xúc, chỉ là cặp con mắt kia chỗ sâu, lướt qua một tia cực kỳ nhạt, liền chính hắn cũng không phát giác chờ mong. Đồ Sơn Hy Nguyệt dưới khăn che mặt môi đỏ khẽ mím môi. Nàng so những người khác càng hiểu rõ Tô Mục. Tại vạn tộc chiến trường, người này luôn có thể làm ra bất khả tư nghị sự tình. Ngày hôm qua kinh khủng cải quái hiệu suất, hôm nay bất tình lình khiêu chiến thân tình hắn năm chắc, sợ rằng so mọi người nghĩ đều lớn. Trong lòng nàng thầm nghĩ. Mà tại Tô Mục phụ cận, Liêu San San, Tố Ngọc Nhi, Mục Tiểu Cầm ba nữ phản ứng thì trực tiếp nhiều lắm. Tô Mục. Liêu San San trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng, phong ma huyền quá nguy hiểm, phụ thân ta nói qua, nơi đó là liền tam chuyển chức nghiệp giả đều muốn cẩn thận địa phương. Chương 221, đi tới chương 221, đi tới Tống Ngọc Nhi xít sao nắm chặt chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệ, lại không hề nói gì. Nàng biết Tô Mục quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng thay đổi. Mục Tiểu Cầm gấp đến độ thẳng dậm chân, Tô Mục ngươi điên ư? Chỗ kia thật sẽ chết người đấy. Ta Đường Ca năm đó chính là. Nàng nói đến một nửa, vành mắt đống nhiên đỏ lên, cứ thế mà đem phía sau nuốt trở vào. Tô Mục quay đầu nhìn hướng ba nữ, bình tĩnh nói, yên tâm, ta có chừng mực. Lúc này, một tên nam á đệ tử đống nhiên nhấc tay, báo cáo huấn luyện viên. Chúng ta có thể hay không? Quan chiến. Vấn đề này hỏi rất nhiều người tiếng lòng. Trọng yếu như vậy khiêu chiến, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, vô luận đối tu luyện vẫn là đúng giải Tô Mục thực lực, đều rất có ích lợi. Nhưng mà Trần huấn luyện viên lạnh lùng liếc người học viên kia một cái, quan chiến. Ngươi cho rằng Phong Ma Huyên là địa phương nào? Công viên trò chơi sao? Thanh âm của hắn đột nhiên nghiêm khắc, Phong Ma Huyên, tên đầy đủ Thâm Huyên Phong ấn tiết điểm trấn thứ nhất ép khu là nhân tộc cùng Thâm Huyên ác ma chiến trường chính một trong. Nó lịch sử có thể truy tố đến toàn dân chuyển trước thời đại trước đó. Tại cái kia thời đại đen tối, Thâm Huyên khe hở lần thứ nhất trên địa cầu xuất hiện, vô số vạn bẹo quái vật chen chúc mà ra. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ. Trần huấn luyện viên ánh mắt như lao, đảo qua mỗi một cái đệ tử, các ngươi biết khi đó nhân loại đối mặt chính là cái gì sao? Không phải hiện tại vạn tộc trên chiến trường những cái kia có trí tuệ, hội đàm phán chủ tộc. La thuần túy, hỗn loạn, lấy bị diệt cùng thôn vệ làm gốc có thể thâm viên ma vật. Hấp huyết quỷ, người sói, gặp ô, địa ngục quyền, viêm ma, băng xương cự nhân, phạt lần đáng lệ. Vô số chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong cơn ác mộng tồn tại, từ trong cái khe bỏ ra, tùy ý tàn sát. Thanh âm của hắn mang theo lịch sử nặng nề, nhân loại văn minh một lần gần như diệt tuyệt, thành thị hóa là phế tích, nhân khẩu giảm mạnh bảy thành. Là quái vật ở giữa lẫn nhau chế hành, mới cho chúng ta cơ hội thở dốc. Thẳng đến về sau, nhân loại ở các nơi trong di tích khai quật ra chuyển chức bia đá thu được chức nghiệp hệ thống, mới dần dần đứng vững gốc chân. Mà chân chính vững ngoạn. Trần huấn luyện viên dừng một chút, gàn từng chữ, là Đại Hạ Thái Sơn đào được 4 cái thánh vật, phối hợp toàn cầu khu vực khác phát hiện 7 kiện ngang cấp phong ấn hạch tâm, cộng đồng tạo dựng bao trùm toàn cầu thâm viên phong tỏa lưới. Mà phong ma huyên chính là phong tỏa lưới tại Đông Á khu vực lớn nhất tiết điểm. Nơi đó chấn áp là năm đó kinh khủng nhất một nhóm thâm viên lĩnh chủ, thấp hơn cấp 30 chức nghiệp giả, tại nơi đó liền tự vệ đều miễn cưỡng. Các ngươi nghĩ quan chiến, là ngại mệnh quá dài, vẫn cảm thấy tiền tuyến quân phòng thủ quá nhàn, có thể phân tâm bảo vệ các ngươi. Liên tiếp lời nói, giống như trọng truy nện ở mỗi cái đệ tử trong lòng. Rất nhiều người sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ biết phong ma huyên nguy hiểm, lại không nghĩ rằng nguy hiểm đến loại trình độ này. Đó căn bản không phải cái gì khiêu chiến phó bản, đây mới thực là chiến tranh tiền tuyến. Tên kia đặt câu hỏi, nam á đệ tử xấu hổ cúi đầu xuống. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng việc này đã xong lúc. Báo cáo huấn luyện viên, ta cũng thân tỉnh khiêu chiến phong ma huyên. Ta cũng thế. Thân tỉnh khiêu chiến. Thân tỉnh. Thân tỉnh khiêu chiến phong ma huyên. Thân tỉnh. Lục đạo âm thanh gần như đồng thời vang lên. Mọi người ngạc nhiên quay đầu. Nói chuyện, rõ ràng là Diệp Vô Trần, Đồ Sơn Hy Nguyệt, Từ Điện Thanh Niên, Cự Kiếm Thiếu Niên, Quang Ảnh Thân Ảnh, Sinh Cơ Pháp Trượng Thiếu Nữ. 6 tên hạt giống tuyển thủ, toàn bộ giơ tay lên. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trên quảng trường bộc phát ra càng lớn bạo động. Bọn họ đây là muốn cùng đi. Quá giàu hạn. Chính mình cũng có tư cách khiêu chiến, dạng này liền có thể danh chính ngôn thuận đi theo vào quan chiến. Cái này không trái với quy định. Huấn luyện viên cũng không có biện pháp ngăn cản. đây chính là hạt giống tuyển thủ đặc quyền sao? Các học viên nghị luận ầm ĩ, không ít người ánh mắt lộ ra ghen tị cùng khâm phục. Đài cao bên trên, Trần huấn luyện viên chau mày. Hắn đương nhiên minh bạch những này hạt giống tuyển thủ ý đồ. Bọn họ không phải thật sự muốn đi khiêu chiến, ít nhất không hoàn toàn là, mà là muốn mượn cơ hội này, tận mắt nhìn xem Tô Mục chân chính thực lực. Dù sao, tại dự bị doanh trại bên trong, bọn họ rất khó tìm đến lý do thích hợp cùng Tô Mục toàn lực giao thủ. Các ngươi, Trần huấn luyện viên vừa muốn nói gì, chiến thuật thiết bị đầu cuối lại lần nữa chấn động. Hắn nhìn thoáng qua tin tức, sắc mặt biến đổi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Thân thỉnh thông qua, tất cả thân thỉnh người ra khỏi hàng. Tô Mục, Diệp Vô Trần, Đồ Sơn Hy Nguyệt bảy người đi ra đội ngũ. Trần huấn luyện viên đối bên cạnh một tên phó quan nói nhỏ vài câu, sau đó nhìn hướng bảy người, đi theo ta. Những người khác tiếp tục tu luyện. Dự bị doanh chỗ sâu, một tòa không có biển số kiến trúc màu xám phía trước. Một tên mặc màu đen y phục tác chiến, trên mặt có ba đạo dữ tợn vết sẹo trung niên sĩ quan đã chờ tại nơi đó. Hắn dáng người không cao, nhưng đứng ở nơi đó lại giống một thanh ra khỏi vỏ dao quân dụng, tản ra thiết huyết khí tức. Trần huấn luyện viên, mặt sẹo sĩ quan gật đầu thăm hỏi, ánh mắt đảo qua bảy tên đệ tử, nhất là ở trên người Tô Mục dừng lại thêm một cái chớp mắt, chính là bọn họ muốn khiêu chiến Phong Ma Huyền. Phải. Trần huấn luyện viên gật đầu, Lâm huấn luyện viên, làm phiền ngươi. Được xưng là Lâm huấn luyện viên mặt sẹo sĩ quan nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sơ mạch rằng, không phiền phức. Mỗi năm luôn có mấy cái như vậy không biết trời cao đất rộng mắt con muốn đi tìm chết, ta quen thuộc. Hắn lời nói không chút khách khí, nhưng bảy người thần sắc như thường. Có thể trở thành hạt giống tuyển thủ, tâm trí cũng sẽ không yếu. Đi vào đi. Truyền tống trận đã khởi động. Lâm huấn luyện viên quay người đẩy ra kiến trúc nặng nề cửa kim loại. Trong môn là một cái trống trải đại sảnh, mặt đất khắc rõ phức tạp tới cực điểm màu bạc pháp trận. Pháp trận trong gương lơ lửng một cái lớn chừng quả đấm màu đen tinh thạch mặt ngoài không ngừng có màu đỏ sậm lưu quang tán loạn, phản phất có sinh mệnh đang hô hấp. Đây là trực tiếp kết nối Phong Ma Huyền bên ngoài căn cứ truyền tống trận. Lâm huấn luyện viên đi đến pháp trận biên giới, bắt đầu thao tác đài điều khiển, bởi vì là vượt không ở giữa, vượt chiều không gian siêu viễn cự ly truyền tống, quá trình lại so với các ngươi bình thường dùng truyền tống trận càng sốc này. Thân thể yếu, hiện tại lui ra còn kịp. Không có người lui ra. Rất tốt. Lâm huấn luyện viên đè xuống cái cuối cùng nút bấm. Ông. Màu bạc pháp trận đột nhiên sáng lên quang mang chói mắt, đem bảy người hoàn toàn bao phủ. Tô Mục lập tức cảm giác được, lần này truyền tống cảm nhận cùng ngày trước hoàn toàn khác biệt. Bình thường sử dụng truyền tống trận, tựa như đi thang máy, nhẹ nhàng mất trọng lượng cảm giác, vài giây đồng hồ đã đến. Nhưng lần này, không gian đang bặm mẹo, kéo dài, gấp. Hắn phảng phất bị nhét vào một đầu chạy xiết dòng sông, thân thể không bị khống chế lăn lộn, xoay tròn. Bốn phía không còn là cảnh tượng quen thuộc, mà là vô số kỳ quái sắc khối cùng đường cong, bọn họ đang điên cuồng lập lòe, đan bảo, vỡ vụn. Càng quỷ dị chính là, thời gian cảm giác thay đổi đến hỗn loạn. Có khi cảm giác chỉ mới qua một cái chớp mắt, có khi lại phảng phất vượt qua dài dằng dặc một giờ. Loại này truyền tống khoảng cách, Tô Mục cố nén cảm giác hôn mê, trong lòng phi tốc tính toán, thông thường truyền tống trận lớn nhất hữu hiệu bán kính là 1000 km. Liên tính quân dụng đặc chế loại hình, cũng sẽ không vượt qua 3000 km. Nhưng từ hiện tại không gian vặn bẹo trình độ cùng thời gian rối loạn cảm giác phán đoán, lần này truyền tống khoảng cách ít nhất tại 1000 km trở lên, thậm chí có thể càng xa. Phong Ma Huyền đến cùng ở đâu? Thái Bình Dương chỗ sâu, vẫn là đã không tại chủ bị diện. Hắn chợt nhớ tới Hiên Viên Cát Minh nâng lên tin tức. Phong Ma Tháp là trấn áp thâm viên khe hở hạch tâm trong thần khí. Khe hở. Chương 222, Huân chương chương 222, Huân chương chẳng lẽ, Phong Ma Huyền nhưng thật ra là tại cái nào đó phụ thuộc vào chủ vị diện á không gian hoặc là bán vị diện bên trong. Nơi đó là năm đó thâm viên xâm lấn lúc, không gian bích lũy yếu kém nhất, bị vĩnh cửu xé rách khu vực. Cái suy đoán này để trong lòng Tô Mục run lên. Nếu thật là dạng này, cái kia Phong Ma Huyền mức độ nguy hiểm, sợ rằng so Trần huấn luyện viên miêu tả còn cao hơn. Tại một cái bị thâm viên lực lượng trường kỳ ăn mòn bán vị diện bên trong, quy tắc cũng có thể bị bóp méo. Liên tại hắn suy nghĩ xoay nhanh lúc, ông truyền tống sóc này cảm giác đột nhiên biến mất, hai chân một lần nữa bước lên kiên cố mặt đất. Tô Mục mở mắt ra, trước mắt là một mảnh hắn chưa từng thấy qua, phảng phất tận thế cảnh tượng. Màu đỏ sầm bầu trời, không có mặt trời, chỉ có một vòng giống như thối giữa vết thương huyết nguyệt treo cao. Đại địa giãn nước, trong cái khe chảy xuôi nóng bỏng dung nham, không khí bên trong tràn ngập lưu huỳnh cùng mùi hôi mùi, mỗi một lần hô hấp đều để người phổi như kim châm. Mà chấn động nhất là nơi xa trên đường chân trời, tòa kia thông thiên triệt địa cự tháp, nó toàn thân đen nhánh, phảng phất từ vô số vạn bèo hải cốt cùng kim loại đúc nóng mà thành, thân tháp trải rộng giữ tận gai nhọn cùng núc nhích không rõ sinh vật. Đỉnh tháp chui vào huyết sắc tầng mây, nhìn không thấy phần cuối. Tháp xung quanh lơ lửng mấy chục cái lớn nhỏ không đều, giống như hòn đảo lơ lửng bình đài. Trên bình đài mơ hồ có thể nhìn thấy kiến trúc hình dáng, cùng với dâm dạp trang trí, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Hoàng nên đi tới. Lâm huấn luyện viên âm thanh ở bên tai băng lên, mang theo một tia băng lãnh trào phúng. Phong Ma Huyền, trấn thứ nhất FU. Nơi này là khoảng cách địa ngục gần nhất nhân gian. Thứ ít 47 trường. Hỗn loạn chi địa hai chân rơi xuống đất một khắc này, Tô Mục liền phát giác được không đúng sức lực. Trong không khí tràn ngập không chỉ là lưu huỳnh cùng mùi hôi, còn có một loại càng sâu tầng, phản phất có thể thẩm thấu linh hồn ác ý. Mỗi một lần hô hấp đều giống như đem băng lánh nước bẩn hút vào trong phổi, mang đến nhỏ xíu tê liệt cùng cảm giác buồn bực. Hắn vô ý thức điều ra thanh trạng thái. HP 18000, 18000 thể lực trị 197, 197 pháp lực trị 450, 450 điểm tính ngưỡng 111899, 1119 điểm tính ngưỡng một cột chữ số. Giờ phút này chính lấy cực kỳ chậm rãi tần số, gần như khó mà phát giác biên độ lập lòe. cũng không phải là giảm bớt, mà là giống nhận lấy một loại nào đó quấy nhiễu, thay đổi đến không ổn định, phản phất lúc nào cũng có thể bắt đầu trôi qua. Là cái này. Thâm viên khí tức ăn mòn. Trong lòng Tô Mục run lên. Uy, mới tới tiểu tử. Lâm huấn luyện viên Tô Lệ âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ, lần đầu tiên tới địa phương quỷ quái này à? Tô Mục ngẩng đầu. Marcel huấn luyện viên từ bên hông nhỏ trong túi ra lấy ra một cái màu đỏ sẫm đan dược, tiện tay vứt ra tới, ăn. Có thể đỉnh 2 giờ. Đan dược vào tay ôn nhuận, mặt ngoài có tinh mịn màu bạc đường vân, tản ra một cô mát mẻ có cây mùi thơm. Tô Mục nhìn thoáng qua nhãn hiệu, thanh tâm hộ linh đan, quân dụng tiêu chuẩn loại hình, hiệu quả có biết, lâm thời tăng lên tinh thần kháng tính, chống cự thâm viên hỗn loạn khí tức ăn mòn, duy trì liên tục 120 phút. Hắn không do dự, ngửa đầu đốn bảo. Đan dược vào cổ họng chính là hóa, một cỗ mát mẻ khí lưu nháy mắt quyết tán đến toàn thân, trong đầu cái kia như có như không cảm giác buồn bực lập tức bị áp chế xuống dưới. Thanh trạng thái bên trong cũng nhiều một cái lâm thời tăng thêm, thanh tâm hộ linh. Tinh thần kháng tính tăng lên, hỗn loạn ăn mòn chống cự. Đi thôi, dẫn ngươi đi đăng ký. Đừng tại đây ngốc đứng. Lâm huấn luyện viên quay người, hướng về nơi xa những cái kia lơ lửng phía dưới bình đài một mảnh khu kiến trúc đi đến. Tô Mục đuổi theo, đồng thời chú ý tới bên cạnh 6 tên hạt giống tuyển thủ đều không có dùng bất luận cái gì đan dược. Tựa hồ là phát giác hắn ánh mắt, Đồ Sơn Hi Nguyệt cặp kia thanh lãnh con mắt chuyển tới, nhẹ giọng giải thích nói, chúng ta có cái này. Nàng ngón tay thon dài điểm một cái trước ngực mình. Nơi đó đeo một cái màu xám bạc kim loại huân chương, tạo hình ngắn gọn, trung ương khảm nạm lấy một viên nhỏ bé màu đỏ tinh thạch. Huân chương mặt ngoài mơ hồ có năng lượng lưu chuyển, tạo thành một cái cực kỳ nhạt ánh sáng, đưa nàng quanh thân bao phủ. Nhân tộc quân đội ban phát thâm viên tiền tuyến phục dịch huân chương. Đồ Sơn Hi Nguyệt âm thanh tại đè nén hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ linh hoạt kỳ ảo, cấp thấp nhất nhất tinh binh nhị huân chương, liền có cơ sở hỗn loạn khí tức loại bỏ công năng. Tô Mục bình tĩnh. Xem ra những này hạt giống tuyển thủ đã sớm không phải lần đầu tiên đến Phong Ma Huyền, thậm chí có thể đã tại cái này phục dịch qua một đoạn thời gian, tích lũy quân công, đổi lấy tương ứng thân phận và phúc lợi. Khó trách bọn hắn đối với nơi này ác liệt hoàn cảnh thích ứng đến tự nhiên như thế. Một đoàn người xuyên qua dạn nước đại địa. Mặt đất nóng bỏng, trong cái khe chảy xuôi dung nham đem xung quanh chiếu rọi đến một mảnh đỏ sậm. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bầy mèo, cùng loại thực vật nhưng mọc đầy trong mắt quái dị sinh vật ở phía xa nhúc nhích, nhưng chúng nó tựa hồ đối với chi đội ngũ này có chỗ kiêng kỵ, cũng không tới gần. Đi chừng 10 phút, phía trước xuất hiện một mảnh tương đối bình thường kiến trúc khu. Đó là từ một loại nào đó màu xám cho kim loại tham dự chế tấm xây dựng mà thành giản dị phong ốc cùng lều vải, sắp xếp chỉnh tề, bên ngoài sắp đặt tấm chắn năng lượng máy phát. Lối vào có mấy tên lính võ trang đầy đủ bảo vệ, bọn họ mặc nặng nghề màu đen y phục tác chiến, mặt nạ hạ ánh mắt băng lãnh mà cảnh giác. Nơi này người đến người đi, phần lớn cảnh tượng bội vàng, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang tổn thương, hoặc là nhiễm lấy không rõ sinh vật dịch nhuận, vết máu. Không khí bên trong trừ mùi lưu hình, lại chui vào nước khử trùng cùng mùi máu tanh. Lâm huấn luyện viên mang theo 7 người trực tiếp hướng đi kiến trúc trong vùng lớn nhất một tòa kim loại nhà. Cửa ra vào mang theo tiền tuyến đăng ký cùng điều hành trung tâm nhãn hiệu. Ngoài cửa đã xếp hàng không ngắn đội ngũ, thô sơ giản lược nhìn có 20-30 người, từng cái khí tức bưu hãn đẳng cấp đều tại cấp 30 trở lên. Bọn họ có đang thấp giọng trò chuyện, có nhắm mắt dưỡng thần, nhưng đều không ngoại lệ, trên thân đều mang nồng đậm sát phạt chi khí. Đây là trường kỳ tại bên bờ sinh tử chém giết mới có thể ma luyện xuất khí chất. Lâm huấn luyện viên nhìn cũng chưa từng nhìn đội ngũ, trực tiếp hướng đi đăng ký cửa sổ. Chương 223, cùng đi chương 223, cùng đi uy, làm sao chen ngang a? Đội ngũ cuối cùng một cái trên mặt có vết đao chém gã đại hán đầu chọc bất mãn lầm bầm một tiếng, nhưng làm hắn thấy rõ Lâm huấn luyện viên y phục tác chiến quân hàm bên trên hai viên màu bạc đoạn kiếm huy hiệu lúc, âm thanh im bặt mà dừng, vô ý thức đứng thẳng người lên. Cửa sổ bên trong phụ trách đăng ký chính là cái khuôn mặt cứng nhắc trung niên sĩ quan. Hắn đang cúi đầu xử lý văn kiện, phát giác được có người đi thẳng tới trước cửa sổ, hơi nhíu mày liền muốn quát lớn, có thể ngẩng đầu nhìn đến Lâm huấn luyện viên quân hàm nháy mắt, sắc mặt lập tức thay đổi đến trang nghiêm, bá địa đứng dậy, chào theo tiêu chuẩn quân lễ, Lâm thiếu trưởng học. Thiếu tá. Xếp hàng trong đám người vang lên một trận trầm thấp tiếng hít vào. Tại chỗ này, quân hàm không phải dựa vào tư lịch hoặc là quan hệ, mà là thật dùng quân công tích tụ ra tới. Một tên thiếu tá, mang ý nghĩa hắn ít nhất một mình đánh chết qua số nhiều trở lên chiến tướng cấp thâm viên ma vật, hoặc là chỉ huy tiểu đội hoàn thành qua vài lần cao nguy tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ. Đây mới thực là cường giả, là trong núi thây biển máu giết ra tới địa vị. Lâm huấn luyện viên tùy ý địa trả cái lễ, chỉ sau lưng Tô Mục, cho tiểu tử này xử lý cái lâm thời binh sĩ chứng nhận, đăng ký khiêu chiến Phong Ma Huyền tầng thứ nhất. Phải. Sĩ quan không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lập tức ngồi trở lại đi thao tác thiết bị đầu cối. Hắn ánh mắt thần tốc đảo qua Tô Mục, tại Tô Mục đẳng cấp tin tức bên trên dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc, nhưng động tác trên tay không có chút nào dừng lại. Tính danh: Tô Mục. Tuổi tác: 18. Sở thuộc đơn vị: Chiến thần dự bị doanh, Đông khu đệ nhất ghế ngồi. Đẳng cấp: 25. Làm 25 cái số này báo ra lúc đến, không những cửa sổ bên trong sĩ quan tay run một cái, liền phía sau xếp hàng đám người đều táo động. Cấp 25. Phiêu chiến phong ma huyền. Ta không nghe lầm chứ? Thấp nhất chuẩn vào không phải cấp 30 sao? Chiến thần dự bị doanh. Lại là nhà ai không biết trời cao đất rộng thiên tài chạy tới trải nghiệm cuộc sống. Từ Lâm thiếu trưởng học đích thân mang đến. Lai lịch không nhỏ a, nhưng cấp 25. Đây không phải là chịu chết sao? Tiếng nghị luận vang lên ong ong. Không ít người ánh mắt ở trên người Tô Mục dò xét, có hiếu kỳ, có hoài nghi, càng nhiều hơn chính là không che giấu chút nào xem nhẹ. Tại chỗ này đẳng cấp dĩ nhiên không phải tất cả, nhưng cấp 25 cùng cấp 30 ở giữa là một đạo chất biến cánh cửa. Cấp 30 mang ý nghĩa đã hoàn thành nhất chuyển, chức nghiệp hệ tâm kỹ năng cơ bản thành hình, thuộc tính có bay vọt thức tăng lên. Cấp 25
quá non.
Trong đám người, một người mặc cũ kỹ y phục tác chiến, mang trên mặt gian nan vất vả dấu vết lão binh lắc đầu, đối bên cạnh đồng bạn thấp giọng nói, lại là chiến thần dự bị doanh hạt giống a. Mỗi năm đều có mấy cái dạng này. Chí khí cao, cho là mình ở bên ngoài cùng thế hệ vô địch, tới nơi này liền nghĩ một bước lên trời. Chúng ta cái kia giới không phải cũng có hai cái. Một cái kém chút chết tại hủ hóa rừng cây, một cái khác tại dung hỏa chi tâm bên ngoài liền bị quên lui, liền phó bản cửa đều không có sở lấy. Đồng bạn của hắn, một cái độc nhãn trắng hán, cười nhạo một tiếng, hạt giống. Lao tử năm đó tại dự bị doanh cũng là hạt giống. Tới chỗ này mới biết được, bên ngoài điểm này thành tích tính là cái gì. Nơi này quái vật, cũng sẽ không cùng ngươi nói cái gì thiên phú tiềm lực, nào lên chính là muốn mạng ngươi. Tinh thần đoán thể pháp là lợi hại, nhưng này cũng phải đã luyện thành mới có tác dụng. Đám này mắt con, lông còn chưa mọc đủ đây. Những lời này rõ ràng truyền đến Tô Mục trong tai, cũng truyền đến Diệp Vô Trần đám người trong tai. Từ điện thanh niên hơi nhíu mày, quanh thân hồ quang điện đôm đốt nhẹ vang lên một cái. Cự kiếm thiếu niên thật thà nụ cười trên mặt phai nhạt chút. Quang ảnh thân ảnh có chút ba động. Sinh cơ pháp trưởng thiếu nữ mấp máy môi. Diệp Vô Trần vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, nhưng ánh mắt chỗ sâu tựa hồ càng lạnh hơn một điểm. Đồ Sơn Hi Nguyệt dưới khăn che mặt khoe miệng, lại làm giấy lên một tia cực kỳ nhạt, ý vị không rõ đường cong. Nàng nhớ tới chính mình lần đầu tiên tới lúc tình cảnh, loại kia từ trong mây rơi xuống, bị hiện thực hung hăng quạt một bạt tai cảm giác. Tô Mục giờ phút này, lại đối với mấy cái này nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy. Sự chú ý của hắn hơn phân nửa đặt ở quan sát cảnh vật xung quanh, non nửa đang suy nghĩ điểm tính ngưỡng dị thường ba động bên trên. Phiêu chiến phong ma huyền, thông quan khen thưởng dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hắn hiện tại càng muốn thu hoạch được chính là đại lượng tài nguyên. Đăng ký xong xuôi, sĩ quan đem một tấm nửa cái lớn chừng bàn tay thẻ kim loại từ thiết bị đầu cuối xuất khẩu lấy ra, lại lấy ra một cái đơn giản nhất tiểu dáng, không có bất kỳ cái gì trang trí màu xám trắng kim loại huy chương, cùng nhau đưa cho Tô Mục. Đây là ngươi lâm thời binh sĩ chứng nhận cùng thân phận huy chương. Tại chỗ này, ngoại giới thân phận, bối cảnh, tiềm lực, tất cả không tính. Chỉ nhận cái này. Lâm huấn luyện viên tiếp lời đầu, chỉ vào viên kia màu xám trắng huy chương, binh nhì, lệ thẻ, cấp thấp nhất. Nhan sắc đối ứng đẳng cấp, từ thấp đến cao là trắng, binh nhì, xanh, sĩ quan, lam, sĩ quan cấp úy, tím, giáo quan, cam, quan tướng, kim, nguyên soái. Quân hàm tăng lên, dựa vào đánh giết thâm viên ma vật tích lũy thâm viên công vân. Hắn lại chỉ thẻ kim loại, binh sĩ chứng nhận đi chép ngươi cơ bản tin tức, quân hàm cùng thâm viên công vân. Rất nhiều khu vực, cơ sở, tiếp tế mối đoái, đều đối quân hàm có cứng nhắc yêu cầu. Huy chương nhớ tới thời khắc mèo, nó không chỉ là cái tiêu chí, bên trong cỡ nhỏ pháp trận sẽ ghi chép ngươi đánh giết ma vật, tự động kết toán công vân. Không chiếm dụng thanh trang bị, ném đi hoặc là tổn hại, bổ sung phiền phức. Tô Mục tiếp nhận. Huy chương vào tay lạnh bớt, rất nhẹ, chính là bình thường nhất hợp kim chất liệu, chính diện là đơn giản kiếm cùng thuẫn giao nhau đồ án, mặt sau có khe thẻ có thể cố định tại quần áo bên trên. Binh sĩ chứng nhận cũng kém không nhiều, giống một tấm cứng rắn chất thẻ căn cước. Hắn theo lời đem huy chương đựng tại trước ngực y phục tác chiến bên trái vào áo. Huy chương đeo lên về sau, không có bất kỳ cái gì đặc thù cảm giác, cũng không có năng lượng ba động, phản phất thật chỉ là một khối miếng sắt. Nhưng làm hắn lại lần nữa nhìn hướng thanh trạng thái lúc, phát hiện cái kia thanh tâm hộ linh tăng thêm phía sau, nhiều một cái nhỏ bé ô biểu tượng. Chính là viên kia huy chương đơn giản bút họa. Xem ra cái này nhìn như bình thường đồ vật, xác thực có một loại nào đó chứng nhận công năng. Thủ tục đủ. Lâm huấn luyện viên nhìn hướng Tô Mục, lại nhìn lướt qua 6 người khác, mấy người các người, là muốn đi cùng khiêu chiến vẫn là chính mình có an bài khác. Chúng ta tạm thời không khiêu chiến. Diệp Vô Trần bình tĩnh mở miệng. Những người khác gật đầu. Bọn họ lần này tới dĩ nhiên không phải thật muốn bồi Tô Mục vượt quan, mà là muốn dùng khiêu chiến của mình, đổi lấy tiến vào cùng một khu vực quyền hạn để quan sát. Đây là quy tắc cho phép lỗ thủng. Lâm huấn luyện viên hiển nhiên cũng lòng dạ biết rõ, nhếch miệng, đi. Vậy liền cùng đi truyền tống quảng trường. Vậy thì đi thôi. Lâm huấn luyện viên quay người, mang theo 7 người rời đi chỗ ghi danh, hướng về kiến trúc khu chỗ sâu, một cái bị càng nhiều binh sĩ bảo vệ hình tròn quảng trường đi đến. Sau lưng, những cái kia xếp hàng người cùng ánh mắt của người đi đường vẫn như cũ đi theo bọn họ, nhất là rơi vào Tô Mục trẻ tuổi bóng lưng cùng trước ngực đồ trắng huy chương bên trên. Tiếng nghị luận cũng không đình chỉ. Cấp 25, binh nhì lẻ thẻ. Sách, rất lâu không thấy được như thế sạch sẽ liệu bị. Dừng điên. Lâm thiếu trưởng học đích thân mang tới, nói không chừng thật có ít đồ. Có đồ vật. Cấp 25 có thể có đồ vật gì? Ta cược hắn tại cái thứ nhất quái vật khu sống không qua 10 phút đồng hồ. Bắt đầu phiên giao dịch sao? Ta cược 5 phút đồng hồ. Ta cược hắn liền phó bản nhập khẩu thủ vệ tinh anh đều không gặp được liền phải bóp nát cầu cứu phủ. Âm thanh dần dần đi xa. Chương 224, quy tắc chương 224, quy tắc Tô Mục bước chân ổn định, ánh mắt đảo qua mảnh này bị huyết nguyệt bao phủ, giống như địa ngục trước tròi canh thổ địa. Hỗn loạn khí tức tại quanh mình bao phủ, huy chương trước ngực không có chút nào nhiệt độ, nhưng trong cơ thể cái kia có chút ba động điểm tính ngưỡng, lại phản phất tại nhắc nhở hắn. Nơi này, nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Tiến về trung ương truyền tống quảng trường trên đường, Đồ Sơn Hi Nguyệt đi tại Tô Mục bên người, thấp giọng giới thiệu khiêu chiến phong ma tháp tầng thứ nhất, trên bản chất là thông qua một mảnh bị thâm nguyên khí tức ô nhiễm khu vực, đến 4 cái dự thiết phó bản tiết điểm một trong, đồng thời hoàn thành trong đó khiêu chiến. Lời của nàng ngắn gọn mà rõ ràng, nhưng toàn bộ quá trình xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Tô Mục nghiêng tai lắng nghe. Đầu tiên, ngươi sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống đến tầng thứ nhất vòng ngoài cái nào đó tọa độ. Mỗi người điểm khởi đầu cũng khác nhau, khả năng là tương đối an toàn bỏ hoang trạm gác, cũng có thể là quái vật chiếm cứ xảo huyệt biên giới. Đồ Sơn Hi Nguyệt tiếp tục nói, truyền tin của ngươi thiết bị đầu cuối sẽ tăng thêm tầng thứ nhất đơn giản hóa bản đồ, phía trên tiêu chí rót 4 cái phó bản tiết điểm đại khái phương hướng, cùng với ngươi làm phía trước vị trí. Nhưng bản đồ rất thô sơ giản lược, chỉ biểu thị địa hình hình dáng cùng chủ yếu tiêu chí, cụ thể quái vật phân bố, hoàn cảnh cạm bẫy, tài nguyên điểm đều cần ngươi chính mình thăm dò. Bốn cái phó bản tiết điểm, phân biệt đối ứng bốn loại khác biệt khiêu chiến loại hình. Nàng đưa ra bốn cái ngón tay dài nhọn, từng cái có lại, hài cốt cái nước. Lấy đơn thể thực lực cực mạnh tinh anh hoặc thủ lĩnh quái vật làm chủ, khảo nghiệm là buộc phát chuyển vận cùng chém giết năng lực hủy hóa rừng cây. Quái vật mật độ cực cao, lại phần lớn thành đàn kết đội, thử thách phạm vi tiêu diệt toàn bộ cùng duy trì liên tục năng lực tác chiến dung hòa chi tâm. Hoàn cảnh cực đoan ác liệt, quái vật chủng loại hỗn tạp, còn có đại lượng hoàn cảnh tổn thương, thử thách tổng hợp thích ứng lực ảnh xương mù mê cung. Quái vật không tính dày đặc, nhưng am hiểu ẩn nút, huyền thuật cùng hoàn cảnh lợi dụng, cần nhìn rõ quy luật, phá giải cơ chế mới có thể đẩy tới. Lựa chọn cái nào phó bản, trên lý luận quyết định ở người chức nghiệp năng khiếu cùng mở đầu vị trí. Đồ Sơn Hy Nguyệt nhìn Tô Mục một cái, dưới tình huống bình thường, có lẽ ưu tiên lựa chọn khoảng cách gần nhất, lại cùng năng lực chính mình xứng đôi tiết điểm. Bởi vì từ điểm truyền tống đến phó bản nhập khẩu đoạn này đường, bản thân liền rất nguy hiểm. Tầng thứ nhất quái vật đẳng cấp phổ biến tại 30 cấp 35 ở giữa, mặc dù là thâm viên ăn mòn kém hóa bản, so chân chính thâm viên ma vật yếu một chút, nhưng đối cấp 25 ngươi đến nói, mỗi một đầu cũng có thể hình thành uy hiếp. Một điểm cuối cùng, nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia hiếm thấy trịnh trọng, ta những kinh nghiệm này, nghe một chút liền tốt, không muốn hoàn toàn ỷ lại. Tầng thứ nhất địa hình, quái vật phân bố, thậm chí phó bản bên trong cụ thể cơ chế, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ phát sinh nhỏ bé điều chỉnh. Nghe nói là thâm viên năng lượng triều tịch đưa đến tự nhiên diễn biến. Ta đã từng tiến vào qua hai lần hủy hóa rừng cây, hai lần quái vật tổ hợp cùng tuần tra lộ tuyến đều có rõ ràng khác nhau. Quá mức ỷ lại cũ kinh nghiệm, ngược lại có thể rơi vào tư duy hình thái, dẫn tới nguy hiểm. Đa tạ. Tô Mục chân thành nói cảm ơn. Những tin tức này mặc dù cơ sở, nhưng đối lần thứ nhất khiêu chiến hắn đến nói, có thể tiết kiệm rất nhiều tìm tòi thời gian. Đồ Sơn Hy Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Một đoàn người rất nhanh đã tới trung ương truyền tống quảng trường. Nơi này so chỗ ghi danh càng thêm náo nhiệt. Quảng trường chính viên hình, đường kính vượt qua 100 mét, mặt đất khắc rõ so trước đó càng phức tạp, tản ra u lam tia sáng trận pháp truyền tống. Pháp trận xung quanh phân ra 10 cái rõ ràng chờ đợi khu, mỗi cái khu đều có kim loại rào chắn ngăn cách, bên cạnh đứng thẳng điện tử bảng hướng dẫn. Giờ phút này, trên quảng trường tụ tập không dưới 50 người, phần lớn là 5 người một tổ tiểu đội, võ trang đầy đủ, đang thấp giọng thảo luận chiến thuật. Cũng có số ít đơn độc hành động, nhưng khí tức đều cực kỳ cường hãn, đẳng cấp thuần bộ sắp tại cấp 35 trở lên. Dọc theo quảng trường, một mặt to lớn 3D màn hình lơ lửng giữa không trung, phía trên thời gian thực lăn lấy khiêu chiến thư hơi thở, đoàn đội khiêu chiến đội ngũ, trước mắt chờ đợi 7 đội, Hắc Phong tiểu đội, khiêu chiến tầng thứ nhất. Chờ đợi bên trong dung nham chi nha, khiêu chiến tầng thứ hai. Chuẩn bị bên trong tờ mở sáng chi quang, khiêu chiến tầng thứ nhất. Truyền tống bên trong người khiêu chiến đang tiến hành, trước mắt hai người, Trương Mạnh, cấp 39 cuồng chiến sĩ, tầng thứ nhất. Đang tiến hành, chiến công 127 liễu như ảnh, cấp 39 ám ảnh thích khách, tầng thứ nhất. Đang tiến hành, chiến công 89 làm Lâm huấn luyện viên mang theo 7 người đi vào quảng trường lúc, nguyên bản ồn ào hoàn cảnh nháy mắt an tĩnh một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người đều đổ tới. 7 người. Cái này tổ hợp có chút kỳ quái. Bình thường khiêu chiến hoặc là tiêu chuẩn 5 người tiểu đội, hoặc là độc hành cường giả, mà còn dẫn đầu cái kia mặt xẻo sĩ quan. Quân hàm bên trên hai thanh màu bạc đoạn kiếm tại u lam pháp trận kia sáng chiếu rọi đặc biệt chói mắt. Thiếu tá, có mắt sắc người thấp giọng hô. Lập tức, càng nhiều chi tiết bị bắt đến, 7 người này đều quá trẻ tuổi, trên mặt không có trưởng kỳ tại thâm viên tiền tuyến chém giết tang thương cùng lệ khí, ngược lại mang theo một loại học viện phái nhuệ khí. Mấu chốt nhất là, bọn họ huy chương trước ngực, trừ cái kia mặt xẻo sĩ quan là màu tím giáo quan huy chương, những người khác thuần một sắc là màu xám trắng binh nhì huy chương, mà còn trừ hai cái đeo nhất tinh huy chương, còn lại tất cả đều là lẻ tẻ. Chiến thần dự bị doanh. Trong đám người, một cái trên mặt mang sẹo, con to lớn chiến phủ tráng hán chắc chắn nói, mỗi năm lúc này đều có như thế một nhóm thiên tài bị đưa tới mở mắt một chút. Lao tử năm đó cũng là như thế tới. Năm nay tới có chút sớm a. Lúc này mới vào doanh mấy ngày. Bên cạnh hắn một cái cao gầy cung tiễn thủ sờ lên cằm, mà còn bảy cái binh nhì. Đây là muốn tổ đội khiêu chiến. Nhân số không đúng. Ngu ngốc, không nhìn bọn hắn phân hai nhóm đi sao? Cái kia đơn độc đi ở phía trước tiểu tử, còn có phía sau cái kia sáu cái, rõ ràng không phải một đội. Một cái mang theo kính mắt gọt vàng, khí chất nhã nhặn nam tử đẩy một cái kính mắt, phía trước cái kia hẳn là chính chủ, phía sau sáu cái là đến xem trò vui, xem kịch. Dũng tư cách khiêu chiến đến xem trò vui. Chiến phủ tráng hán gắt một cái, thật mụ hắn xa xỉ. Lao tử tích lũy đủ một lần khiêu chiến công hơn đến quét 3 tháng cỡ nhỏ khe hở. Nhân ra là hạt giống đặc quyền giai cấp, hiểu không? Gã đeo kính ngữ khí bình thản, nghe không ra cảm xúc, bất quá, cấp 25 liền dám tới khiêu chiến tầng thứ nhất. Cho dù có hạt giống thân phận, cũng quá vô lễ. Cấp 39 độc lang đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hắn một cái cấp 25 cùng tiến thủ. Hắn lời nói chưa nói xong, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chương 225, truyền tống chương 225, truyền tống xung quanh không ít người đều lộ ra đồng ý hoặc thần sắc trào phúng. Tại chỗ này đẳng cấp cùng quân hàm là đồng tiên mạnh, là thực lực cùng kinh nghiệm trực quan thể hiện. Một cái cấp 25 binh nhì lẻ tẻ, cho dù đỉnh lấy chiến thần dự bị doanh đệ nhất ghế ngồi tên tuổi, tại những này lâu dài cùng thâm viên ma vật chém giết lão binh trong mắt, cũng chỉ là một cái cần bảo vệ liệu bị mà không phải bình đẳng người khiêu chiến. Tô Mục đối xung quanh nghị luận cùng ánh mắt nhìn như không thấy. Hắn trực tiếp hướng đi dọc theo quảng trường một cái độc lập bàn điều khiển. Nơi đó là người khiêu chiến đăng ký cùng điểm truyền tống. Bàn điều khiển phía trước không có một ai. Người khiêu chiến tính nguy hiểm cùng độ khó cao hơn nhiều đoàn đội, dám đơn độc tiến vào, hoặc là thực lực siêu quần người điên, hoặc là nhu cầu cấp bách công hơn đột phá dân liều mạng. Như hôm nay dạng này đồng thời có hai người tại khiêu chiến, đã là hiếm thấy tình huống. Liên tại Tô Mục sắp cắm vào binh sĩ chứng nhận lúc, một cái thanh lành âm thanh từ phía sau vang lên, Tô Mục chờ một chút. Tô Mục quay đầu, chỉ thấy Đồ Sơn Hy Nguyệt chẳng biết lúc nào đã đi tới khu cách ly biên giới. Nàng cặp kia màu tím nhạt đôi mắt ngăn cách năng lượng bình chướng nhìn sang, trong bình tĩnh mang theo một tia không dễ dàng phát giác trị trọng. Hy Nguyệt cô đương. Tô Mục có chút ngoài ý muốn. Đồ Sơn Hy Nguyệt không có nhiều lời, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, một vệt ôn nhuận bạch quang từ nàng lòng bàn tay hiện lên, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay, dùng màu bạc sợi tơ buộc lên, mặt ngoài lưu chuyển lên ưu nhã vân vân bằng da quyển trục. Quyển trục xuyên qua bình chướng, nhẹ nhàng bay xuống trong tay Tô Mục. Vào tay hơi trầm xuống, xúc cảm lạnh buốt tinh tế. Quyển trục trung ương, một cái cổ pháp độn chữ mơ hồ có thể thấy được, bao quanh lấy cùng loại đôi cáo huyền ảo đường vân, mơ hồ tỏa ra ổn định mà tinh diệu không gian ba động. Tiểu hư không đột phủ. Đồ Sơn Hy Nguyệt âm thanh rõ ràng truyền đến, kích phát về sau, có thể cưỡng chế thoát ly trước mắt phó bản hoặc phong bế chiến trường, ngẫu nhiên chuyển tống đến khu vực an toàn. Thời hạn có hiệu lực giới hạn lần này khiêu chiến. Ngươi mang lên. Tô Mục cầm quyển trục, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó cường đại bảo mệnh lực lượng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Đồ Sơn Hy Nguyệt, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Vật phẩm chân quý như thế, vì sao cho hắn? Đồ Sơn Hy Nguyệt tựa hồ hiểu lầm hắn do dự, nhẹ giọng nói bổ sung, không cần lo lắng. Cái này phù tại tầng thứ nhất quân nhu chỗ có thể hối đoái, một vạn chiến công một tấm. Người sau khi đi ra, như cảm giác cần thiết, trả ta chiến công là được. Một vạn chiến công. Bên cạnh ôm cánh tay Lâm vấn luyện viên lỗ thai khẽ động, mặt sẹo bên trên lộ ra ngoạn vị nụ cười. Tiểu hồ ly, ngươi cái này có thể không thành thật. Quân nhu chỗ cái kia 5.000 chiến công phá giới phù hiệu quả bất ổn, cùng ngươi cái này hồ linh bí phù có thể so sánh. Nhìn cái này đường vân cùng khí tức, là các ngươi Thanh Khâu nội bộ đặc cung a. Không có 3 vạn chiến công ra đặc khác biệt con đường, căn bản không lấy được. Ngươi gia trưởng thế hệ cho bảo mệnh đồ chơi, cứ như vậy tặng người. Đồ Sơn Hy Nguyệt dưới khăn che mặt gò má tựa hồ lướt qua một tia cực kỳ nhạt đỏ ửng, nhưng âm thanh vẫn như cũ thanh lanh ổn định, Lâm huấn luyện viên nhãn lực hơn người. Vật này với ta trước mắt cũng không có cần dùng gấp. Tô Mục tại vạn tộc chiến trường Bạch Hổ khu từng giúp ta lấy được mấu chốt tín vật, lần này hắn độc thân khiêu chiến, nguy hiểm khó dò, cái này phù có thể khẩn cấp. Tạm thời coi là chấm dứt nhân quả, không ai nợ ai. Lời tuy như vậy, nhưng tại chàng mấy người đều lòng dạ biết rõ. Vạn tộc chiến trường lần kia hợp tác, càng nhiều là cùng có lợi, xa không đủ để đền quý giá như thế duy nhất một lần bảo mệnh phụ triện. Đây càng giống như là một loại lấy lòng, hoặc là nói, một loại căn cứ vào xem trọng đầu tư. Tô Mục nhìn chằm chằm Đồ Sơn Hy Nguyệt một cái. Hắn không phải giả một người, càng hiểu tại Phong Ma Tháp loại địa phương này, nhiều một lá bài tẩy liền có thể nhiều một con đường sống. Thông quan tầng thứ nhất cơ sở khen thưởng cũng bất quá 10 vạn chiến công, tấm đùa này giá trị có thể thấy được chút ít. Huống chi, Đồ Sơn Hy Nguyệt thân là Thiên Hồ tộc, tại nhân tộc chủ đạo Phong Ma Huyên hệ thống bên trong thu hoạch loại này mặt hàng cao cấp, độ khó không thể nghi ngờ lớn hơn. Phần này quả tặng rất nặng. Đa tạ. Tô Mục không có chối từ, đem tiểu hư không độn phù cẩn thận thu vào trong ngực bên trong túi, cùng Hải Nạp Thai tách ra để bảo đảm có thể tại khẩn cấp nhất thời khắc nháy mắt lấy dùng. Đồ Sơn Hy Nguyệt khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người phiêu nhiên trở về hạt giống tuyển thủ đội ngũ, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Lâm huấn luyện viên nhìn xem Tô Mục cất kỹ phụ triện, cười hắc hắc, tiểu tử, phúc duyên sâu. Được rồi, đừng lề mề, muốn vào liền tranh thủ thời gian. Tô Mục thu lại tâm trạng, một lần nữa đem lực chú ý tập trung ở trước mắt bàn điều khiển. Hắn cắm vào lâm thời binh sĩ chứng nhận. Tô Mục sẽ lâm thời binh sĩ chứng nhận cắm vào khe thẻ. Thân phận nghiệm chứng bên trong. Nghiệm chứng thông qua. Tô Mục, binh nhì lẻ thẻ, cấp 25, chiến thần dự bị doanh đông khu đệ nhất ghế ngồi. Xác nhận khiêu chiến Phong Ma Tháp tầng thứ nhất. Chú ý, người khiêu chiến tử vong nguy hiểm cực cao, đề nghị tổ đội tiến hành. Có hay không xác nhận? Xác nhận. Truyền tống chuẩn bị bên trong. Mời đứng lên trận pháp truyền tống xác định vị trí. Ông. Tô Mục dưới chân cỡ nhỏ pháp trận sáng lên bạch quang. Cùng lúc đó, trong sân rộng trên màn hình lớn, người khiêu chiến danh sách dưới đáy mới tăng một nhóm tin tức, người khiêu chiến đang tiến hành, trước mắt ba người, ba. Binh nhỉ, cấp 25 cung tiến thủ, tầng thứ nhất. Đang tiến hành, chiến công không. Chương 226, gì tình huống? Chương 226, gì tình huống? Cấp 25. Thật đúng là tiến bảo. Chiến công không. Binh nhỉ lẻ thẻ, thật sự là lần đầu tiên tới a. Sách, lại một cái tặng đầu người. Cứ hắn có thể kiên trì bao lâu? Ta cược 10 phút đồng hồ, 100 công vân. 10 phút đồng hồ. Quá tôn trọng hắn. Ta cược hắn trong vòng 5 phút đồng hồ liền phải gặp phải đợt thứ nhất quái vật, sau đó hoặc là bóp nát cầu cứu phủ, hoặc là trực tiếp không có. Bắt đầu phiên giao dịch. Có người hay không đặt cược? Ồn ào tiếng nghị luận bên trong, Lâm huấn luyện viên chạy tới dọc theo quảng trường một hàng kim loại ghế dài bên cạnh, đại mã kim đao ngồi xuống, lấy ra một cái quân dụng máy tính bảng, bắt đầu túi đầu thao tác, phản phất đối Tô Mục khiêu chiến không quan tâm chút nào. Diệp Vô Trần, Đồ Sơn Hy Nguyệt chờ 6 tên hạt giống tuyển thủ, im lặng khế đi đến dưới màn hình lớn vương. Ánh mắt của bọn hắn tập trung tại Tô Mục đầu kia tin tức bên trên, chuẩn xác hơn điệu nói, là tập trung tại tin tức phía sau thời gian thực đổi mới một cái cỡ nhỏ rút gọn trên bản đồ. Đó là người người khiêu chiến đặc hữu thời gian thực vị trí cùng hưởng cầu chỉ biểu thị người khiêu chiến đại khái di động quỹ tích cùng với 4 cái phó bản tiết điểm tương đối vị trí, không biểu hiện cụ thể địa hình cùng quái vật. Đây là vì thuận tiện ngoại giới giám sát người khiêu chiến cơ bản trạng thái, vạn nhất xảy ra chuyện, cũng có thể đại khái định vị. Giờ phút này, đại biểu Tô Mục điểm sáng màu xanh lục, ngay tại bản đồ khu vực biên giới lập loè. Mà trên bản đồ, 4 cái màu đỏ phó bản tiết điểm ô biểu tượng phân biệt nằm ở đông, nam, tây, bắc 4 phương 8 hướng. hắn mở đầu vị trí. Không sai. Cự kiếm thiếu niên nhìn xem bản đồ, ôm mồm điệu nói, cách phía tây hải cốt kẽ nước gần nhất, thẳng tắp khoảng cách chỉ có 5 km tả hữu. Hơn nữa nhìn địa hình hình dáng, chính giữa tựa hồ không có lớn chướng ngại khu. Trên mặt hắn lộ ra một tia ghen tị, ta lần thứ nhất lúc tiến vào, bị ném tới góc đông bắc đầm lầy, cách gần nhất ảnh xương mù mê cũng có 28 km. Chính giữa còn ngăn cách một đầu ăn mòn dòng sông cùng một cái cỡ lớn hủ hóa rồi nhặng xào huyệt. Đi không đến 10 km liền bị bước lui ra. Từ điện thanh niên ôm cánh tay, cười lạnh nói, vận khí tốt mà thôi. Bất quá liền tính gần 5 km lộ trình, lấy tầng thứ nhất quái vật mật độ, cũng đủ hắn uống một bình. Nhìn hắn làm sao? Hắn lời nói đột nhiên kể lại. Bởi vì trên màn hình, cái kia đại biểu tô mục điểm sáng màu xanh lục, tại có chút dừng lại mấy giây sau, bắt đầu di động. Nhưng di động phương hướng, không phải phía tây gần nhất hải cốt kẻ nước, cũng không phải phía nam hủ hóa rừng cây phía đông dung hỏa chi tâm hoặc phía bắc ảnh xương mù mê cung, mà là hướng về bản đồ tây nam phương hướng, một mảnh không có bất kỳ cái gì phó bản tiết điểm tiêu chí, lại địa hình hình dáng biểu hiện là dãy đặc đồi núi cùng sơn cốc khu vực, vượt bước tiến lên. Tình huống như thế nào? Sinh cơ pháp trưởng thiếu nữ trừng mắt nhìn, hắn đi nhầm phương hướng. Bản đồ xảy ra vấn đề. Quang ảnh thân ảnh ba động một chút. Diệp Vô Trần lông mày khó mà nhận ra địa nhíu một cái. Đồ Sơn Hi Nguyệt dưới khăn che mặt đôi mắt, lại hiện lên một tia hiểu rõ, cùng với càng sâu hiếu kỳ. Hắn không đi sai. Nàng nhẹ nói, âm thanh chỉ có bên người 5 người có thể nghe đến, hắn là cố ý. Cố ý? Từ điện thanh niên không hiểu, để đó gần nhất phó bạn không đi, hướng quái vật trong ổ chui. Đầu óc hắn hỏng. Đồ Sơn Hi Nguyệt không có nhiều lời, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ổn định di động điểm màu lục, mà một bên cái kia sinh cơ pháp trượng thiếu nữ nhưng là nghĩ tới điều gì, nói ý của ngươi là hắn mục đích là cải quái. Mấy người khẽ giật mình. Cự kiếm thiếu niên bỗng nhiên vô đầu một cái, ta nghĩ tới, hắn đem mê vụ sơn kính trừng phạt cơ chế làm cải quái tháp dùng. Cho nên hiện tại, sinh cơ pháp trượng thiếu nữ che miệng, hắn là muốn tại trong tầng thứ nhất, cũng làm như vậy. Nhưng nơi này là phong ma huyên, quái vật cường độ căn bản không phải huấn luyện bí cảnh có thể so sánh. Từ điện thanh niên thấp giọng nói, mà còn không có thoát ly phạm vi thiết lập lại cơ chế, một khi bị đại lượng quái vật cuốn lên. Hắn lời nói lại lần nữa dừng lại, bởi vì trên màn hình, tô mục chiến công chữ số từ không nhảy biến thành 2. Ngay sau đó, cơ hồ là cách mỗi 2-3 giây liền nhảy lên một lần. 6, 8, 12, 20. Chiến công tốc độ tăng không nhanh, nhưng cực kỳ ổn định, phản phất tại lấy một loại cố định hiệu suất, duy trì liên tục thu gặt lấy thu săn. Mà cái kia điểm sáng màu xanh lục vẫn còn tại hướng về tây nam phương hướng cái kia mảnh khu không người thâm nhập, không có chút nào chuyển hướng ý tứ. Trên quảng trường, nguyên bản còn tại nghị luận tô mục có thể kiên trì bao lâu các lao binh, cũng dần dần phát giác trên màn hình lớn dị thường. A, tiểu tử kia chiến công bắt đầu tăng. Lúc này mới đi vào không đến 2 phút đồng hồ a. Liền khai trương. Vận khí không tệ, đụng phải lạc đàn tiểu quái. Không đúng. Các ngươi nhìn hắn di động phương hướng. Hắn căn bản không có hướng phó bản đi. Hắn tại hướng khóc thét sơn cốc phương hướng đi. Chỗ kia là cấp 35 vệ hồn ma lang cùng hư thối lớn mức hỗn hợp tổ khu. Quái vật mật độ tại tầng thứ nhất có thể xếp vào trước 3. Điên. Cấp 25 dám đi chỗ kia. Chờ một chút. Hắn chiến công còn tại tăng. Mà còn tốc độ. Hình như tại thay đổi nhanh. Si sao bàn tán biến thành kinh nghi bất định nghị luận. Càng ngày càng nhiều người nhìn hướng màn hình lớn. Nhìn hướng cái kia đặc lập độc hành điểm sáng màu xanh lục, cùng với nó phía sau này chuôi ổn định khiêu động chữ số. Lâm huấn luyện viên chẳng biết lúc nào cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào trên màn hình, tấm kia vết sẹo giao thoa trên mặt, lộ ra một tia khó mà nắm lấy biểu lộ. "Tiểu tử thối." Hắn thấp giọng lầm bầm một câu, khoe miệng lại tựa hồ như có chút khẽ động một cái. Chương 227, một công ba việc chương 227, một công ba việc mà giờ khắc này, tại Phong Ma Tháp tầng thứ nhất, cái kia mảnh bị các lao binh gọi là Khóc Thét Sơn cốc đồi núi khu vực biên giới. Tô Mục thân ảnh từ truyền tống nhẹ nhàng trong mê muội triệt để ổn định lại. Hắn ngay lập tức làm, không phải quan sát hoàn cảnh xung quanh, mà là ngẩng đầu, nhìn về phía tầm mắt phần cuối, cái kia chiếm cứ gần như nửa bên màu đỏ sẫm bầu trời, không gì sánh được rộng lớn mà kinh khủng cự vật. Phong Ma Tháp. Giờ phút này đưa thân vào nó ném xuống, phản phất đọc lại thời không trong bóng tối, Tô Mục không khỏi cảm thấy một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng rung động. Thân tháp cũng không phải là thẳng tắp hướng lên trên, mà là lấy một loại làm trái vật lý thưởng thức, chậm chạp xoay tròn xoắn ốc tư thái, hướng về vô tận chỗ cao kéo dài. Hình thành tháp thân thể chất liệu không cách nào phân biệt, không phải vàng không phải đá, càng giống là một loại nào đó ngưng kết. Ngọ nghệ hắc ám bản thân, vô số khổng lồ mà vật bèo ám kim sắc phủ văn như cùng sống vật tại tháp mặt ngoài lưu chuyển, sáng tắt, mỗi một lần lập lòe đều đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy, để không gian có chút nhăn nheo gần sóng. Những này gợn sóng giống như vô hình công xiềng, tầng tầng lớp lớp địa chấn áp xuống, cùng phía dưới đại địa bên trên bốc lên, không sạch sẽ hỗn loạn thâm viên khí tức kịch liệt đối kháng, phát ra âm u vĩnh hằng, phản phất tức vạn người thống khổ chứ lẩm bẩm bù bù. Nhất khiến lòng người thần rung động là, vô luận ngươi đứng tại mảnh này được xưng tầng thứ nhất rộng lớn bình nguyên cái nào nơi hẻo lánh, ngẩng đầu nhìn lại, cái này tòa tháp vĩnh viễn đứng sừng sững ở ngươi ngay phía trước, phản phất nó cũng không phải là cố định tại một chỗ, mà là đồng thời tồn tại ở mảnh không gian này mỗi một cái trung tâm. Loại này không gian bên trên sai chỗ cảm giác, mang đến không có gì sánh kịp thị giác cùng tinh thần chấn ép. Tô Mục hít sâu một hơi, đem ánh mắt từ cự tháp bên trên thu hồi, nhìn hướng trong tay chiến thuật thiết bị đầu cuối. Màn hình đã tăng thêm ra tầng thứ nhất giản dị 3D bản đồ. Như Đồ Sơn Hi nói, nơi này cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa tháp nội bộ tầng lầu kết cấu, mà là một mảnh cực kỳ băng ác, bị thâm nguyên khí tức nghiêm trọng ăn mòn phá toái bình nguyên. Bản đồ biểu thị bình nguyên đại khái có không theo quy tắc hình tròn, đường kính có thể vượt qua mấy trăm km. địa thế từ ngoài hướng vào trong dần dần giảm xuống, tạo thành mấy đạo rõ ràng vòng tròn đồng tâm cầu thang hình dáng đứt gãy. Mà tại trung ương nhất, bình nguyên đột nhiên lõm, tạo thành một cái sâu không thấy đáy, bị nồng đậm khói đen che phủ hố to. Đó chính là thâm viên bản thân, cũng là phong ma tháp vật lý trên ý nghĩa trấn áp hạch tâm. Hắn hiện tại vị trí nằm ở bình nguyên tới gần khu vực trung ương, trong khoảng cách thâm viên không hề xa xôi. Trên bản đồ, bốn cái bắt mắt điểm sáng màu đỏ ghi chú phó bản tiết điểm vị trí, như Đồ Sơn Hy Nguyệt lời nói, phân ra đông, dung hỏa chi tâm, nam, thủ hóa rừng cây, tây, hài cốt cái nước, bắc, ảnh xương mù mê cùng, bốn phương tám hướng. Mà mấy cái này phó bản đều là tới gần trung ương thâm viên vị trí. Mà chính hắn màu xanh con trỏ, sắp thực may mắn địa rơi vào phía tây, khoảng cách hài cốt kẽ nước tiết điểm bèn bèn 5 km tả hưu, chính giữa địa hình cũng tương đối thông thả. Hài cốt kẽ nước, đơn thể tinh anh kiêu chiến. Tô Mục thấp giọng tự nói, ánh mắt lại tại trên bản đồ thần tốc đảo qua. Hắn ánh mắt cuối cùng dừng lại tại phía nam cái kia điểm sáng màu đỏ. Hủ hóa rừng cây cách hắn hiện nay thẳng tắp khoảng cách vượt qua 40 km, là bốn cái tiết điểm bên trong xa nhất một cái. Mà còn căn cứ địa cầu biểu thị địa hình, tiến về nơi đó đường đi đem xuyên qua mấy mảnh bị tiêu ký làm màu đỏ thấp cao khu vực nguy hiểm, trong đó bao gồm hắn giờ phút này đối mặt khóc thét sân gốc. Quét chiến công, thu hoạch tài nguyên, đây là quan trọng nhất mục đích. Tô Mục ánh mắt tỉnh táo như băng, hai cốt kẽ nước quái vật thưa thớt, lấy chất lượng thủ thắng, không thích hợp đại quy mô quét lấy chiến công. Mà còn, hắn nhìn hướng khiêu chiến quy tắc nói rõ một hàng chữ nhỏ, chú thích, thành công thông quan mặc cho một bộ bốn tiết điểm về sau, người khiêu chiến có thể lựa chọn tầng tiếp theo khiêu chiến, hoặc là sẽ bị lập tức truyền tống ra tầng thứ nhất. Một khi thông quan, hoặc là lập tức truyền tống rời đi, hoặc là đi xuống một tầng, mà xuống một tầng yêu cầu là cấp 35, cho dù là chiến thần dự bị doanh cũng muốn cầu cấp 30, ý vị này, ta chỉ có một lần cơ hội, tại cái này mảnh bình nguyên bên trên thu hoạch chiến công. Như vậy, lựa chọn liền rất đơn giản. Lựa chọn xa nhất phó bản tiết điểm, tối đại hóa dọc đường lích lợi. Mà hủ hóa rừng cây quái vật dày đặc, chính thích hợp hắn loại này nắm giữ khủng bố phạm vi chuyển vận cùng năng lực bay liên tục bàn trải. Cho nên, Tô Mục thu hồi thiết bị đầu cuối, ánh mắt nhìn về phía trước. Cái kia mảnh bị các lao binh nghe đến đã biến sắc khóc thét sơn cốc. Đôi núi chập trùng, quái thạch đá lởm chởm, màu xanh nâu xương độc tại giữa sơn cốc quần quanh, mơ hồ có thể nghe đến trong đó truyền đến, khiến người linh hồn rét run sói tru cùng bức rít gào. Hắn kéo ra cụ phong chi kích, bảy mũi tên tại trên dây cung tự động ngưng tụ, đầu mũi tên mơ hồ lưu chuyển lên một tia mắt thường khó phân biệt màu ngà sữa còn sáng. Liên bắt đầu từ nơi này. Suy nghĩ bên trong, phía trước, sáu đầu hình thể như trâu né, da lông thối giữa lộ ra bạch cốt âm u, trong mắt tiêu đốt u lục hồn hỏa ma lang, đang từ ba phương hướng bọc đánh mà đến. Càng xa xôi sơn cốc trong sương mù, truyền đến rợn người cánh đạp nước âm thanh cùng bén nhọn hí. Tô Mục nhìn thoáng qua thanh trạng thái, chiến công 33 điểm tính ngưỡng 1051, 1119, nhẹ nhàng ba động, lại liếc mắt nhìn bản đồ. Đại biểu chính mình điểm màu lục, đã thâm nhập mảnh này màu đỏ tiêu chí, cao khu vực nguy hiểm, biên giới. Nơi này quái vật một đầu cấp 30 vệ hồn ma lang, cơ sở chiến công là chỉ có một điểm. Mà còn thuộc tính là ngoại giới 3 lần tả hưu, so mê vụ sơn kính bên trong tinh anh quái hiếu thắng 1 điểm, thế nhưng kinh nghiệm nhưng là bên ngoài ngang cấp quái vật bình thường còn hơn gấp 2 lần. Mà còn, hắn nâng lên tay trái, lòng bàn tay có một sợi cực kỳ mờ nhạt, gần như nhìn không thấy màu ngà sữa ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là vừa rồi đánh giết bên trên một đợt quái vật lúc, hắn thử nghiệm chủ động kích phát thần tính gia trì về sau, lưu lại tại trong tay một tia khí tức. Thần tính công kích đối thâm viên ma vật, có ngoài định mức kinh sợ cùng làm sạch hiệu quả. Mặc dù tiêu hao điểm tính ngưỡng, nhưng có thể rõ rệt giảm xuống chiến đấu độ khó, tăng lên đánh giết hiệu suất. Càng quan trọng hơn là, Tô Mục ánh mắt nhìn về phía sâu trong tung lũng, nơi đó tràn ngập thâm viên khí tức càng thêm nồng đậm, nhưng tại trong cảm nhận của hắn, lại phảng phất có một loại mơ hồ lực hấp dẫn. Không phải đối thâm viên hướng về, mà là trong cơ thể cái kia có chút ba động điểm tín ngưỡng, tựa hồ tại hướng hắn truyền lại một loại nào đó mơ hồ tin tức. Nơi đó có đồ vật gì, cùng tín ngưỡng chi lực tồn tại một loại nào đó vi diệu đối kháng hoặc cộng minh. Quét chiến công, kiểm tra thần tính năng lực, thuận tiện thăm dò một chút điểm tín ngưỡng cùng thâm viên quan hệ. Tô Mục kéo ra trường cung, bảy mũi tên tại trên dây cung tự động ngưng tụ. Một công ba việc. Hiu. Mũi tên rời dây cung, mang theo khó mà nhận ra màu ngà sữa còn sáng, xé rách không sạch sẽ không khí, tinh chuẩn chui vào một đầu ma lang hốc mắt. Chiến công 34 điểm màu lục, tiếp tục hướng về sâu trong thung lũng, ổn định tiến lên. Trước màn hình, biểu tình của tất cả mọi người cũng dần dần ngưng kết. Cái này cấp 25 tân nhân, hình như thật cùng bọn họ nghĩ không giống nhau lắm. Chương 228, cày quái chương 228, cày quái phong ma tháp tầng thứ nhất, khóc thét sơn gốc. Màu xanh nâu xương độc tại núi đá ở giữa như vật sống chảy xuôi, đem vốn là mở tối tia sáng loại bỏ đến càng thêm âm trầm. Không khí bên trong tràn ngập mục nát cùng lưu hình hỗn hợp gây mũi mùi, mỗi một lần hô hấp đều mang nhẹ nhàng tiêu đốt cảm giác. Nơi xa, trầm thấp sói chu cùng bén nhọn bức rít gào liên tục không ngừng, phản phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ nhạc buồn. Tô Mục thân ảnh tại đá lởm chởm quái thạch ở giữa thần tốc đi xuyên, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Trong tay cụ phong chi kích dây cung từ đầu tới cuối duy trì lấy nhẹ nhàng rung động, phản phất tùy thời chuẩn bị nuốt sống người ta. Giống hắn dạng này một mình hành động, tại cái này một tầng không hề phổ biến. Trong tầm mắt, thỉnh thoảng có thể thoáng nhìn nơi xa tiểu đội thân ảnh, phần lớn là 5 người một tổ, trận hình nghiêm cẩn, cẩn thận địa dọn dẹp dạo chơi quái vật. Bọn họ nhìn thấy Tô Mục lúc, phần lớn sẽ quăng tới kinh ngạc hoặc dò xét thoáng nhìn, nhưng có rất ít người sẽ tùy tiện sử dụng tham chất thuật, tại phong ma huyên loại địa phương này, dám độc hành, hoặc là người không biết không sợ ngu xuẩn, hoặc chính là chân chính nhân vật hung ác. Không có người nguyện ý bởi vì một cái tham chất thuật mà làm tức giận cái sau, cho mình đưa tới phiền toái không cần thiết. Còn chiến thần dự bị doanh tân sinh khiêu chiến loại này cực nhỏ sát suất sự kiện, căn bản không tại bọn hắn thông thường nhận biết phạm vi bên trong. Tô Mục vui vẻ thanh tĩnh. Mục tiêu của hắn rõ ràng, quét chiến công, tiến về hủ hóa rừng cây. Dọc đường quái vật chủng loại phong phú, vượt xa huấn luyện bí cảnh. Chư thương thấy nhất vệ hồn ma lang cùng hủ lạn cự bức hắn còn gặp mấy loại khó giải quyết biến chủng. Ảnh vụ tiềm phục giả, một loại có thể hoàn mỹ dung nhập hoàn cảnh sắt, gần như ẩn hình thân mềm sinh vật đẳng cấp 32, am hiểu từ trong bóng tối phát động tập kích, phun ra dịch axit có thể ăn mòn hộ giáp cùng vũ khí. Tô Mục là bằng vào mắt ứng thị giác sau khi cường hóa trạng thái bắt giữ năng lực, mới tại bọn họ phát động công kích phía trước một cái chớp mắt, bắt được cái kia cực kỳ nhỏ không khí bặm mẹo, dùng tên mưa đem nó bao trùm. Toái nham thôn vệ trùng, cấp 35, hình thể có thể so với cỡ nhỏ xe tải, giáp sắc nặng nề như tinh cương, đối vật lý đâm có cực cao kháng tính. Bọn họ bình thường tiềm phục tại dưới mặt đất, cảm ứng được chấn động liền phá đất mà lên, dùng giác hút bên trong vô số răng nhọn xoắn nát tất cả. Tô Mục phát hiện nhược điểm của bọn nó tại giác hút nội bộ tương đối mềm dẻo cổ họng, lợi dụng tinh chuẩn bắn ra để mũi tên tại bọn họ há mồm tấn công nháy mắt bắn vào nội bộ dẫn nổ, mới khó khăn giải quyết. Têu gen nữ yêu, cấp 33, linh thể loại quái vật, hơi mở, đối vật lý công kích gần như miễn dịch, có thể phát ra trực kích linh hồn dít lên, tạo thành tinh thần hỗn loạn cùng duy trì liên tục tổn thương. Bất quá Tô Mục cũng không sợ, thương tổn của hắn cũng không vẹn vẹn là vật lý, còn có ma pháp cùng chân thật tổn thương, cái này quái miễn dịch vật lý cũng chỉ là nhiều trì hoãn chút thời gian mà thôi. Bất quá những quái vật này nắm giữ những này đặc tính cũng là để Tô Mục minh bạch, nơi này quái vật cường độ không riêng gì thuộc tính, mà là bổ sung một chút đặc điểm, khó trách cho dù là hạt giống tuyển thủ đến nơi đây đều rất nguy hiểm, dù sao vận khí không tốt đụng phải khắc chế chính mình quái thật rất phiền phức. Bất quá đối với Tô Mộ tới nói, đến chính mình tựa hồ cũng không có rõ ràng được điểm. Mà nơi này mỗi một loại quái vật đều mang đến cho hắn 1 đến 5 điểm khác nhau chiến công. Hắn đánh giết hiệu suất cực cao, hai tầng xạ kích đa trọng xạ kích phối hợp bắn tung tóe công kích thường thường một vòng mưa tên liền có thể thanh lý một mảnh nhỏ khu vực. Sinh mệnh hấp thu bảo đảm hắn bay liên tục, thỉnh thoảng bị quái vật chảy ra tổn thất HP, rất nhanh liền có thể thông qua đánh giết bổ sung trở về. Hắn chiến công, lấy một loại ổn định mà tốc độ kinh người tăng lên. 185, 212, 249, 287. Ngoại giới, giữa quảng trường. 3D trước màn ảnh lớn, nguyên bản ồn ào tiếng nghị luận sớm đã biến mất, thay vào đó là một mảnh đè nén yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm người khiêu chiến danh sách hàng thứ 3. Tô Mục, cấp 25 cung tiễn thủ, tầng thứ nhất, đang tiến hành chiến công 1325, cái kia đại biểu hắn điểm sáng màu xanh lục, vẫn như cũ kiên định hướng về tây nam phương hướng, hướng về rời xa tất cả phó bản tiết điểm khóc thét sơn cốc chỗ sâu di động. Mà chiến công chữ số, gần như cách mỗi mười mấy giây liền sẽ nhảy lên một lần, tốc độ tăng ổn định làm cho người khác khiếp sợ. 1000, hơn 1300. Một cái con tháp thuẫn tráng hắn liếm liếm đôi môi khô khốc, âm thanh có chút phát khô, lúc này mới đi vào không đến 1 giờ a. Lao tử lần trước tổ đội quét một ngày, cũng mới toàn hơn 400 điểm. Hắn quét chính là khóc thét sơn cốc quái. Nơi đó đều là cấp 30 trở lên tinh anh. Cấp 30 chỉ có 1 điểm, thế nhưng mỗi lần tăng lên một cấp gia tăng 1 điểm, phệ hồn ma lang cơ sở chiến công chính là 2 điểm, hủ lặn cự bức 3 điểm, ảnh vụ tiềm phục giả 4 điểm. Hắn cái này quét pháp chẳng khác gì là tại quái vật đắp bên trong mở vô song. Một cái mang theo chiến thuật kính quang lọc lính trinh sát thần tốc phân tích, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Cung tiễn thủ, có loại này thanh quái hiệu suất, liền xem như phạm vi kỹ năng, pháp lực tiêu hao theo kịp sao? Thể lực đâu? Quái vật sẽ không phản kích sao? Quái vật đương nhiên sẽ phản kích, trừ phi căn bản không bị tổn thương. Ít nhất bảo trì cái tốc độ này tiến lên, căn bản cũng không giống quái vật có thể còn tay. Càng ngày càng nhiều người từ ban đầu trào phúng, chất vấn, biến thành khiếp sợ cùng ngưng trọng. Cái này cấp 25 tân nhân, cho thấy cái quái hiệu suất cùng sinh tồn năng lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đối đẳng cấp này nhận biết cực hạn. Dù cho cân nhắc đến chiến thần dự bị doanh hạt giống thân phận, đây cũng quá mức không hợp thói thường. Nhìn tới, hắn phía trước dám một mình đi bảo, không phải cuồng vọng, là thật có sức mạnh. Có người lẩm bẩm nói, nhưng cái quái lợi hại, không đại biểu có thể thông quan phó bản. Một thanh âm khác vang lên, là trước kia cái kia trên mặt mang sẹo lao binh, hắn ôm cánh tay, ánh mắt phức tạp, phó bản bên trong quái vật, cùng bên ngoài những này dạo chơi tạp binh, hoàn toàn là hai khái niệm. Cơ chế, phối hợp, hoàn cảnh. Không có khiêu chiến qua người, vĩnh viễn không biết bên trong nước sâu bao nhiêu. Chúng ta ai không phải ở bên ngoài bài phong lẫm liệt, đi vào liền bị dạy làm người. Lời này đưa tới không ít cộng minh. Ở đây rất nhiều người đều có khiêu chiến tầng thứ nhất phó bản thất bại kinh lịch, biết do nó biến trạng thái chỗ. Tô Mục biểu hiện dĩ nhiên kinh diễm, nhưng cuối cùng có thể hay không thông quan, bọn họ vẫn như cũ cầm thái độ hoài nghi. Dưới đài cao, 6 tên hạt giống tuyển thủ biểu lộ cũng không giống nhau. Cự kiếm thiếu niên gãi đầu, cười ngây ngô nói, "Tô Mục huynh đệ thật là mạnh a. Cái này cày quái tốc độ, so ta nhanh hơn." Từ điện thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhưng trong ánh mắt khinh thị đã tiêu tán hơn phân nửa, thay vào đó là nồng đậm tìm tòi nghiên cứu. Quang ảnh thân ảnh có chút chập chờn, cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Sinh cơ pháp trượng thiếu nữ nắm chặt pháp trượng, tựa hồ đang yên lặng tính toán cái gì. Diệp Vô Trần vẫn như cũ không có gì biểu lộ, chỉ là cặp mắt kia, nhìn chằm chằm màn hình thời gian rõ ràng dài ra. Đồ Sơn Hy Nguyệt dưới khăn che mặt khóe môi, câu lên một vẻ cực kỳ nhạt, hiểu rõ độ cong. Quả nhiên, cùng nàng dự liệu đồng dạng. Ngồi tại trên ghế dài Lâm huấn luyện viên, chẳng biết lúc nào đã thu hồi máy tính bảng. Hắn bắt chéo hai chân, một cái tay chống đỡ cái cằm, ánh mắt rơi vào trên màn hình, tấm kia mặt sẹo bên trên nhìn không ra tâm tình gì, nhưng có chút đánh đầu gối ngón tay, bại lộ hắn không hề giống mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Thằng danh con này, thật sự là đến quét công văn. Hắn thấp giọng mắng một câu, ngữ khí đã có điểm dở khóc dở cười, lão tử còn tưởng rằng có thể nhanh lên nhìn xong náo nhiệt trở về dạy bảo người đâu, cái này cần đợi đến ngày tháng năm nào. Lời tuy như vậy, hắn cũng không có rời đi ý tứ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chiến công 412, 478, 533. Điểm sáng màu xanh lục đã thâm nhập khắp Thiết Sơn cốc nội địa, đồng thời bắt đầu chuyển hướng phương nam, hướng về càng xa xôi, trên bản đồ tiêu ký là ăn mòn vũng bùn khu vực tiến lên. Nơi đó là tiến về hủ hóa rừng cây phải qua đường, cũng là trong tầng thứ nhất nổi tiếng hiểm địa một trong. Chương 229, cự nhân. Chương 229, cự nhân. Phong ma tháp tầng thứ nhất, ăn mòn vũng bùn biên giới. Địa hình thay đổi đến càng ác liệt. Kiên cố đại địa bị màu xanh thẫm, bốc lên bọt khí sền sệt vũng bùn thay thế, không khí bên trong tràn ngập kịch độc mùi hôi. Thưa thớt, phiến lá có màu tím đen quái thụ méo địa lớn lên tại trong vũng bùn hòn đảo bên trên. Một loại tên là vũng bùn ẩn nút người cùng loại cá sấu nhưng dài ba con mắt cùng sáu đầu chân quái vật, tại bùn nhão bên dưới lặng yên không một tiếng động tới lui. Tô Mục đứng tại một chỗ tương đối khô khan trên tảng đá lớn, tạm thời dừng bước. Liên tục vài giờ cường độ cao chiến đấu cùng đi đường, dù cho lấy hắn thể lực cùng năng lực khôi phục, trên tinh thần cũng cảm nhận được một tia mệt nhọc. Hắn lấy ra một bình nước uống vào, ánh mắt nhìn về phía phương nam, nơi đó mơ hồ truyền đến kịch liệt năng lượng ba độ cùng. Nhân loại tiếng hô hoán, cứu, cứu mạng, ngăn không được, quá nhiều. Đội trưởng, cánh phải sụp đổ, lui, hướng chỗ cao lui, phát tín hiệu cầu cứu. Âm thanh gấp rút mà hoảng sợ, xen lẫn vũ khí va chạm, kỹ năng bạo mình cùng quái vật gào thét tạc âm. Tô Mục nhíu mày. Tại phong ma tháp tầng thứ nhất, đội ngũ gặp nạn không hề hiếm thấy, nhưng nghe động tĩnh này, tựa hồ không phải bình thường quy mô quái vật tập kích. Hắn hơi suy nghĩ một chút, dưới chân điểm nhẹ, thân hình như là báo đi săn hướng về âm thanh nơi phát ra phương hướng lao đi. Cũng không phải là thuần túy xuất phát từ hảo tâm, mà là cái hướng kia, vừa lúc cũng là hắn tiến về hủ hóa rừng cây con đường. Mà còn, có thể ép đến một chi kinh nghiệm phong phú tiểu đội chật vật như thế, có lẽ có thể cung cấp một chút tin tức có giá trị. Xuyên qua một mảnh thưa thất quái thụ rừng, phía trước cảnh tượng đập vào mi mắt. Đó là một chỗ nằm ở vũng bùn cùng đồi núi giao giới cỡ nhỏ cao điểm, một chi tiêu chuẩn 5 người tiểu đội chính dựa vào lấy mấy khối lớn nham thạch, liều chết chống cự. Tình huống của bọn hắn cực kỳ hỏng bét, phụ trách khiêng tổn thương Thuẫn chiến sĩ khôi giáp vỡ vụn, nửa người nhuốm máu, gần như đứng không vững, điều trị nghề nghiệp pháp sư sắc mặt tạm đạm, pháp lực hiển nhiên đã thấy đáy, hai tên chuyển vận chức nghiệp trên thân mang thương, tần suất công kích rõ ràng hạ xuống. Mà vây công bọn họ cũng không phải là vũng bùn ẩn nút người hoặc mặt khác phổ biến quái vật, là cự nhân. Năm đầu thân cao vượt qua 10 mét, làn da có màu xám trắng, bắp thịt quần quật lại che kín vết rách cùng ô uế đường vân cự nhân. Bọn họ không có lông, khuôn mặt chỉ có một tấm chiêm cứ nửa gương mặt, che kín răng nhọn miệng lớn, cùng với phía trên hai viên bẩn đục vô thần con mắt. Bắt đầu chạy đất rung núi chuyển, đơn giản quyền nện chân đạp, đều ẩn chứa kinh khủng lực đạo, đem nham thạch vỡ nát, tại mặt đất lưu lại sâu sắc cái hố. Đây là cự nhân. Tiến công cự nhân. Tô Mục ánh mắt nháy mắt đọc lại một cái chớp mắt. Hình tượng này quá giống, cực kỳ giống hắn kiếp trước cái nào đó tác phẩm bên trong mang đến vô tận hoảng hốt cự nhân. Mặc dù chi tiết có chỗ khác biệt, nhưng này loại nguyên thủy tràn đầy cảm giác gáp bách khủng bố, không có sai biệt. Giờ phút này, cái này năm đầu cự nhân đang điên cuồng địa vây công lấy tiểu đội. Bọn họ tựa hồ không có quá cao trí tuệ, nhưng bản năng hiểu được phối hợp, ba đầu chính diện cường công, hai đầu từ cánh bên bọc đánh, không ngừng áp xúc tiểu đội không gian sinh tồn. Tiểu đội phát ra tín hiệu cầu cứu gậy tại trên không nổ tung, tạo thành một đạo bắt mắt hồng quang, nhưng tại loại địa phương này, viện quân khi nào có thể tới, hoàn toàn là ẩn số. Là thâm viên cự nhân. Bọn họ làm sao sẽ bỏ đến như thế dựa vào khu vực đến? Trong tiểu đội tên kia cầm trong tay pháp trượng, tựa hồ là đội trưởng nhân vật nam tử trung niên khàn giọng hô, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng, đây là tầng thứ 2 quái vật a. Tô Mục nháy mắt minh bạch. Phong ma tháp tầng thứ nhất, càng đến gần trung ương thâm nguyên, quái vật cường độ cùng hi hữu hơn cao, cũng càng dễ dàng xuất hiện dị thường bạo động. Những này vốn nên tại càng sâu khu vực hoạt động thâm nguyên tự nhân, chẳng biết tại sao bỏ tới tương đối vào ngoài ăn mòn vũng bùn biên giới. Đối với chi này đẳng cấp cao nhất chỉ có 33, cấp 34 tiểu đội đến nói, đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Mà giờ khắc này Tô Mục hắn nguyên bản có thể lách qua. Lấy tốc độ của hắn cùng tiềm hành năng lực, ám ảnh lang ra áo choàng, tránh đi đám này cự nhân cùng tiểu đội ánh mắt cũng không khó. Nhưng Tô Mục bước chân ngừng. Thứ nhất, hắn nguyên bản liền muốn trải qua phiến khu vực này, đường vòng sẽ lãng phí thời gian cùng thể lực, gia tăng sự không chắc chắn. Thứ hai, hắn muốn tận mắt mở mang kiến thức một chút loại này thâm viên cự nhân thực lực. Dựa theo lẽ thường suy đoán, tầng thứ nhất phó bản hủ hóa rừng cây bên trong cuối cùng thủ quan quái vật, cường độ tuyệt đối tại những này dạo chơi cự nhân bên trên. Nếu như ngay cả những người khổng lồ này đều không thể ứng đối, hắn thông quan phó bản hy vọng đem cực kỳ xa vời. Thứ ba, hắn ánh mắt rơi vào những người khổng lồ kia giữ tận phần gãy bộ vị. Cái kia hư hư thực thực được điểm tiêu ký, để trong lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt, muốn nghiệm chứng xúc động. Coi như là phó bản phía trước làm nóng người đi. Tô Mục thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn cũng không có tùy tiện lao ra gia nhập chiến đoàn, mà là di chuyển nhanh chóng đến cánh bên một chỗ cao hơn mỏm núi đá bên trên, quan sát toàn bộ chiến trường. Màu xanh nâu xương độc tại ăn mòn vũng bùn biên giới quần quận, mang theo ngọt ngào mùi hôi. Năm bảy đủ khổng lồ giống như núi nhỏ thân ảnh, chính đem một chi năm người tiểu đội đẩy vào tuyệt cảnh. Dựa vào mắt ưng thị giác đem nơi xa chiến trường tất cả chi tiết rõ ràng bắt giữ. Đầu tiên là cái kia năm đầu quái vật. Bọn họ thân cao phổ biến vượt qua 10 mét, làn da có một loại tĩnh mịch màu xám trắng, che kín dạng nước đường vân cùng phảng phất bị cưỡng ép khâu lại ô uế vết sẹo. Bắp thịt cuộn cuộn, nhưng bành trướng đến rất không tự nhiên, giống như bị lung tung chất đầy bổ sung vật. Đầu tỷ lệ quái dị, khuôn mặt chỉ có một tấm chiếm cứ nửa gương mặt, che kín hình dạng xoắn ốc răng nhọn miệng lớn, cùng với phía trên hai viên vận đục vô thần, phảng phất che trắng lê to lớn con mắt. Thâm viên người bò sát, cự nhân loại, đẳng cấp 40, chịu phong ma tháp tầng thứ nhất quy tắc bộ phận áp chế, chiến lược tinh cấp, 39 sao nửa, trạng thái, thâm viên ăn mòn, trung độ, nóng nảy đặc tính, lực lượng cực đoan cường hóa, dự đoán làm cơ sở giá trị 300 trở lên, phòng ngự vật lý cực cao, đối tam giai phía dưới nguyên tố công kích có khá mạnh kháng tính, hành động tương đối chậm chạp, sinh mệnh tốc độ khôi phục trung đẳng. Nhược điểm hư hư thực thực nằm ở phần gãy cùng xương sọ chỗ nối tiếp, tồn tại mất tự nhiên năng lượng khe hở, còn nghi vấn, uy hiếp ước định, cực kỳ nguy hiểm, đề nghị cấp 40 trở lên, trang bị hoàn mỹ 5 người tiểu đội ứng đối, quả nhiên là tầng thứ 2 bỏ lên đồ vật. Tô Mục ánh mắt ngưng lại. Đồ Sơn Hy Nguyệt phía trước nhắc nhở trong đầu hiện lên, tầng thứ 2 quái vật, không những đẳng cấp đột phá cấp 40 bình cảnh, thuộc tính, kháng tính, thậm chí sinh mệnh bản chất, đều xa không phải tầng thứ nhất quái vật có thể so sánh. Nếu biết rõ đoạn đường này tới quái vật đã là hắn gặp phải cường đại nhất quái vật, nhưng lại không có bất kỳ cái gì một cái vượt qua 30 sao, mà cái này vài đầu quái lại thuần một sát tiếp cận 40 sao. Chương 230, nếm thử chương 230, nếm thử thu hồi tâm trạng. Ánh mắt chuyển hướng chi kia bị nhốt tiểu đội. Tình huống tràn ngập nguy hiểm. Đè vào phía trước nhất thuẫn chiến sĩ là cái đầy mặt dữ tợn tráng hán đầu chọc đẳng cấp 34, cầm trong tay một mặt khắc rõ ràng tổn thương phụ văn trọng hình tháp thuẫn. Giờ phút này, hắn vai trái hộ giáp đã hoàn toàn vỡ vụn, trần trụi ra thịt một mảnh cháy đen, hiển nhiên là bị cự nhân quyền phong biên giới quẹt vào. Sinh mệnh đầu tại Tô Mục cảm giác bên trong giống như trong gió ánh nến, mặc dù phía sau tên kia sắc mặt tái nhợt mục sư đem hết toàn lực đem từng đạo trị liệu thuật ném ở trên người hắn, nhưng mỗi một lần cự nhân nặng nề bước chân trà đạp mặt đất truyền đến xung kích, đều để cái kia thuẫn chiến sĩ thân thể kịch liệt lay động, miệng mũi rớm máu. Hắn nỗ lực chống chọi một đầu cự nhân nện xuống chọc quyền. Keng! Kim loại vặn vẹo chói hai bạo minh vang lên, thuẫn chiến sĩ hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ xuống, tấm thuẫn mặt ngoài thậm chí xuất hiện nhỏ xíu vết rạn. HP của hắn dưới một kích này, nháy mắt trượt xuống đến nguy hiểm 30 trở xuống, lại bị mục sư khó khăn lắm kéo về 40 tả hưu. Đây vẫn chỉ là một đầu cự nhân công kích. Như lúc bị hai đầu trở lên cự nhân chính diện đánh trúng, hoặc là bị bọn họ công kích dư âm khống chế lại, dây lát dây chính là kết cục tất nhiên. Càng khiến người ta tuyệt vọng là phát ra. Trong tiểu đội một tên cấp 32 hỏa hệ pháp sư, ngâm sướng song xuôi phía sau nện ra một phát to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân bạo liệt hỏa cầu rắn rắn chắc chắc đánh vào một đầu cự nhân ngực. Oeng! Hỏa diễm nổ tung, nóng rực sóng khí tản đi khắp nơi. Nhưng mà, người khổng lồ kiêm màu xám trắng trên da chỉ là nhiều một khối lớn chừng bàn tay cháy đen vết tích. Sinh mệnh đầu gần như không nhúc nhích tí nào. Nhảy ra tổn thương chữ số, là cái chữ số. Một tên khác cấp 35 song kiếm sĩ, thân hình mạnh mẽ địa đi vòng qua cự nhân sau hông, song kiếm nổi lên kỹ năng rực rỡ, hung hăng đâm về quầng gối mấu chốt, trên lý luận nhược điểm. Xuy, xuy, mũi kiếm đâm vào không đến nửa tấc, liền bị tỉ mỉ như cao su bắp thịt cùng bám vào trên đó thâm viên năng lượng gắt gao kẹt lại. Tổn thương chữ số miễn cưỡng nhảy đến hai chữ số, nhưng đối với cự nhân cái kia sâu không thấy đáy thanh máu, không khác gãi ngứa. Đẳng cấp áp chế, thuộc tính nghiền ép, phòng ngự cách xa, thâm viên kháng tính. Đa trọng nhân tố điệp ra, để chi này kinh nghiệm phong phú tiểu đội công kích lộ ra trắng sáng bất lực. Đội trưởng, gánh không được. Tín hiệu cầu cứu phát, nhưng gần nhất viện quân tới ít nhất phải 10 phút đồng hồ. Thuẫn chiến sĩ khàn giọng quát, âm thanh bởi vì nội tạng bị thương mà mang theo bầm máu. Tên đưa cầm trong tay pháp trượng đội trưởng, một tên cấp 33 băng pháp, trên mặt sớm đã không có huyết sắc. Hắn vừa vặn dùng một đạo băng xương tân tinh tạm thời chậm lại cánh bên một đầu cự nhân tốc độ, nhưng pháp lực đã thấy đáy. Nhìn xem các đội viên ánh mắt tuyệt vọng, lại nhìn một chút cái kia năm đầu giống như pháo đài di động chậm rãi tới gần, phong tỏa tất cả đường lui cự nhân, trong mắt của hắn hiện lên một tia quyết tuyệt. Liên tại hắn chuẩn bị xuống khiến để các đội viên phân tán làm mệnh, có thể chạy một cái là một cái lúc, khỏe mắt quét nhìn, đống nhiên thoáng nhìn phía sau cao điểm chỗ, khối kia lớn mỏm núi đá bên cạnh lặng yên xuất hiện một thân ảnh. Có người. Đội trưởng trong lòng đống nhiên dâng lên một tia yếu ớt hy vọng, nhưng làm hắn thấy rõ đây chẳng qua là một người mặc bình thường y phục tác chiến, thoạt nhìn dị thường tuổi trẻ cung thủ, lại chỉ có một người lúc, hy vọng nháy mắt tan vỡ, hóa thành càng sâu cay đắng. Một người có thể thay đổi cái gì? Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thấy được đạo thân ảnh kia giơ lên trong tay trường cung, dây cung chấn động, hiu hiu hiu, bảy chi lóe ra màu xanh nhạt phong hệ năng lượng mũi tên, xé rách không sạch sẽ không khí, lấy kinh người độ chính xác, đồng thời trúng đích năm đầu cự nhân bên trong khoảng cách gần nhất cái kia một đầu phần gãy, hốc mắt, hai các bộ vị, phốc phốc phốc, mũi tên vào thị tâm thanh một ngạn, nhưng mà nhảy lên tổn thương chữ số, lại làm cho nơi xa thăm dò Tô Mục cao mày, 21, 19, 24, 17, 22, 18, 26, thuần một sắc 20 mấy điểm thương tổn. Đối với HP dự đoán tại mấy chục vạn thậm chí trăm vạn cấp bậc thâm viên cự nhân mà nói, điểm này tổn thương liền cạo gió cũng không tính. Quả nhiên, trong lòng Tô Mục hiểu rõ, cấp 15 đẳng cấp kém, tăng thêm thâm viên sinh vật đối thông thường công kích thiên nhiên kháng tính, cùng với bọn họ cái kia không hợp thói thường phòng ngự thuộc tính, để cho mình đòn công kích bình thường gần như mất đi hiệu lực. Bất quá, hắn cũng không ngừng bắn. Dây cung liên tiếp chấn động, hai tầng xạ kích phát động, 14 mũi tên rọi mà ra. Đa trọng xạ kích theo sát phía sau, mũi tên số lượng gấp bội. Tại tinh chuẩn bắn ra cùng bắn tung tóe công kích ra chỉ bên dưới, mưa tên bao trùm không chỉ một đầu cự nhân. Tổn thương chữ số như mưa rơi nhảy ra, vẫn như cũ thấp đến đáng thương. Nhưng Tô Mục bén nhạy chú ý tới, cách mỗi ước chừng 3 lần công kích tuần hoàn, chính là ước chừng 3 giây, liền sẽ có một cái không giống bình thường. Ám kim sắc tổn thương chữ số từ bị tập kích cự nhân trên đầu nhảy ra, 14240. Sinh mệnh cộng minh, 14240. Sinh mệnh cộng minh, đây là sinh mệnh cộng minh hiệu quả, mỗi 3 lần công kích, kèm theo 8 tự thân lớn nhất HP chân thực tổn thương. Hắn hiện tại HP là 17800 điểm, 8 chính là 1424 điểm chân thật tổn thương. Bởi vì mũi tên số lượng nhiều, phát động tần số cực cao, những này chân thật tổn thương chữa số ổn định mà duy trì liên tục địa nhảy lên. Chân thật tổn thương không nhìn phòng ngự, trực tiếp khấu trừ sinh mệnh. Đây là Tô Mục có thể đối cự nhân tạo thành hữu hiệu sát thương đường tắt duy nhất. Dựa theo cái tốc độ này, nếu như cho hắn đầy đủ thời gian cùng an toàn chuyển vận hoàn cảnh, mài chết một đầu cự nhân cũng không phải là không có khả năng. Hắn thể lực gần như vô hạn, mũi tên tiêu hao có thể thông qua pháp lực phục hồi từ từ, phong chi bộ bị động mang về làm, sinh mệnh hấp thu có thể bảo chứng bay liên tục. Chỉ cần giữ một khoảng cách, lợi dụng tốc độ cùng tầm bắn chơi diều, thắng lợi cuối cùng nhất người sẽ là hắn. Thế nhưng, thời gian không đủ. Phía dưới tiểu đội, đừng nói 10 phút đồng hồ, sợ rằng liền 3 phút đều không chịu nổi. Đầu kia bị Tô Mục công kích cự nhân, mặc dù phần gáy cùng hốc mắt cắm vào mấy chi mũi tên, chảy ra màu tím đen máu đen, nhưng nó tựa hồ bị chọc giận, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, bỏ trước mắt tiểu đội, quay người mở ra bước chân nặng nề, hướng về Tô Mục vị trí tự thạch phương hướng mà tới. Mặt đất tại nó dưới chân ù ù chấn động. Càng hỏng bét chính là, mặt khác 4 đầu cự nhân cũng tựa hồ bị đồng bạn dị động hấp dẫn, cùng nhau quay đầu, vẫn đục con mắt khóa chặt Tô Mục cái này mới, dám can đảm khiêu khích mục tiêu của bọn nó. Bằng hữu, đi mau. Tiểu đội trưởng thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, dùng hết khí lực hướng về Tô Mục phương hướng hô to, những này là tầng thứ 2 quái vật. Người không đánh nổi, đừng không công chịu chết. Chúng ta đã đi không được, người chạy mau. Hắn nhìn ra được Tô Mục công kích bất phàm, cái kia thỉnh thoảng nhảy ra khủng bố chân thật tổn thương để tâm hắn kinh hãi. Nhưng một người, đối mặt năm đầu bị chọc giận thâm viên cự nhân, tuyệt không sinh lộ. Tô Mục nghe vậy, trong tay bắn nhanh mũi tên có chút dừng lại. Hắn nhìn thoáng qua chi kia gần như sụp đổ tiểu đội. Thuẫn chiến sĩ đã nửa quỳ dưới đất, toàn bộ nhờ ý chí chống đỡ. Mục sư pháp lực khô kiệt, sắc mặt xám xịt. Đội viên khác trên thân cũng đều mang theo tổn thương, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng nhìn hướng hắn lúc, lại đều mang theo một tia thúc giục hắn chạy mau cấp thiết. Đều là người Hoa Hạ. Tô Mục ánh mắt khẽ nhúc đích. Hắn vốn không phải là thánh mẫu, tại cái này nguy cơ tứ phía phong ma tháp, tự vệ ưu tiên là thiết luật. Sinh tử của người khác, hắn không hề phải có trách nhiệm. Nhưng chung quy là ruột thịt, mà còn đối phương tại trong tuyệt cảnh, phản ứng đầu tiên là để hắn cái này người xa lạ chạy mau, phần này thiện ý, hắn cảm nhận được. Chương 231, thành thạo điêu luyện. Chương 231, thành thạo điêu luyện. Mai chết bọn họ, tiểu đội nhất định diệt. Tô Mục nháy mắt làm ra phán đoán, chỉ có thể vận dụng cái kia. Hắn ngừng máy móc thức ném bắn, đem cụ phong chi kích có chút rủ xuống, ánh mắt đột nhiên thay đổi đến không gì sánh được chuyên chú, thậm chí mang theo một tia thành kính ngưng trọng. Trong cơ thể, cái kia mênh mông như biển hồ điểm tính ngưỡng có chút ba động. Tâm niệm dẫn dắt phía dưới, từng sợi mắt thường không cách nào thấy được, nhưng chân thật tồn tại màu ngà sữa sợi tơ từ trong hư vô hiện lên, theo cánh tay của hắn, hướng chạy trong tay trường cùng, cuốn lên dây cùng, cuối cùng truyền vào cái kia sắp ngưng tụ mũi tên bên trong. Thần tính gia trì, mở ra. Ông, một cỗ khó nói lên lời uy nghiêm khí tức, lấy Tô Mục làm trung tâm ầm vang quyết tán. Đây không phải là lực lượng xung kích, mà là một loại vị cách bên trên, phản phất đến từ càng cao chiều không gian tuyên bố. Quanh mình tràn ngập, khiến người phiền muộn buồn nôn thâm viên khí tức, phản phất tuyết động gặp xí dương, phát ra suy suy nhỏ bé tiếng vang, lại bị bức lui, làm sạch một mảnh nhỏ khu vực. Không khí bên trong cỗ kia ngọt ngào mùi hôi, tựa hồ cũng phai nhạt một kia. Tô Mục quanh thân mơ hồ hiện ra một tầng cực kỳ mờ nhạt, lại tôn quý vô cùng màu vàng kim nhạt của sáng. Hắn nguyên bản bình tĩnh ánh mắt, giờ phút này phảng phất tận chứa quan sát chúng sinh hờ hững cùng uy nghiêm. Trong tay, cụ phong chi kích trên dây cùng, 7 mũi tên cấp tốc lưu tụ. Nhưng cùng lúc trước màu xanh nhạt phong hệ năng lượng tiễn hoàn toàn khác biệt, cái này 7 mũi tên toàn thân lưu chuyển lên tinh khiết mà ấm áp hào quang màu nhũ bạch, tia sáng hoạch tâm, là một sợi mảnh như sợi tóc, lại bóng ánh chói mắt kim sắc. Mũi tên không gian xung quanh cũng hơi bặm mẻo, phảng phất không thể thừa nhận ẩn chứa trọng lượng. Cái đó là cái gì? Phía dưới trong tiểu đội, cảm giác nhạy bén nhất mục sư nữ Hải La thất thanh, hai mắt trợn tròn xoe. Nàng từ những cái kia màu ngà sữa mũi tên bên trên cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có, để linh hồn nàng đều cảm thấy ấm áp run rẩy tinh khiết lực lượng, cùng quanh mình không sạch sẽ thâm viên khí tức không hợp nhau, giống như trong bóng tối hải đăng. Năm đầu thâm viên cự nhân tại thời khắc này đồng thời phát ra hoảng sợ cùng phẫn nộ hỗn tạp gào thét. Bọn họ vẫn đục con mắt gắt gao tiếp cận Tô Mục, không là tiếp cận trong tay hắn mũi tên, thân thể cao lớn vậy mà xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng hoảng hốt. Bọn họ bên ngoài thân những cái kia ô hế vết sẹo cùng đường vân bất an ngọ ngoại, bài tiết ra càng nhiều sền sệt chất lỏng màu đen. Một phút đồng hồ, Tô Mục băng lãnh tự nói, giống như tuyên bố. Lời còn chưa dứt, hắn đã từ cự thạch phía sau hoàn toàn nhảy ra, chủ động đón lấy cái kia năm đầu bị thần tính khí tức kích thích nóng nảy bất an cự nhân. Hiu hiu hiu, dây cung chấn động âm thanh liên thành một mảnh dày đặc phong minh. Mở ra thần tính gia trì về sau, công kích của hắn hình thức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tại cần tận lực theo đuổi yếu hại, mỗi một chi màu ngà sữa mũi tên đều phản phất tự mang hướng dẫn cùng phá giáp, đối thâm viên vật chất có hủy diệt tính làm sạch hiệu quả. 15820, thần thánh tổn thương, bạo kích. 32104, thần thánh tổn thương, 15667, thần thánh tổn thương, 15493, thần thánh tổn thương. Tổn thương chữ số như là thác nước tại năm đầu cự nhân đỉnh đầu điên cuồng quét màn hình. Mỗi một lần trúng đích đều kèm theo khói đen bốc hơi cùng cự nhân thống khổ gào thét. Năm đầu cự nhân triệt để điên cuồng, bọn họ bỏ nguyên bản mục tiêu, đem Tô Mục vây quanh tại trung ương, tự quyền, chân đạp, thậm chí dùng thân thể cao lớn va chạm, tính toán đem cái này tản ra làm chúng nó hoảng hốt khí tức tiểu côn trùng nghiền nát. Nhưng mà, mở ra thần tính gia trì Tô Mục, phản phất tiến vào một loại trạng thái huyền diệu. Cảm giác của hắn bị vô hạn phóng to, năm đầu cự nhân nhìn như cuồng bạo vô tự công kích, trong mắt hắn lại phản phất trở nên chậm rất nhiều, uy tích có thể thấy rõ. Tinh thần đoán thể pháp sơ bộ rèn luyện mang tới phản ứng thần kinh tốc độ cùng thân thể tính cân đối tăng lên, tại lúc này phát huy đến cực hạn. Hắn tựa như báo tố bên trong một mảnh nhẹ lông vũ. Một cái nghiêng người, chỉ trong gang tấc để qua quét ngang tay lớn, kình phong cào đến hắn gò má đau nhức, nhưng hắn trong tay mũi tên lại ổn định địa xuất vào tay lớn mấu chốt khe hở. Túi người một cái hoạt bộ, từ trà đạp mà xuống cự túc bên cạnh lướt qua, đồng thời ba chi mũi tên có xếp theo hình tam giác đinh vào người khổng lồ kia chống đỡ đầu gối ổn một cái tinh chuẩn phía sau nhảy, vừa lúc tránh đi hai đầu cự nhân vây kín va chạm, tại bọn họ thân thể giao thoa, lộ ra sơ hở nháy mắt, một mảnh màu ngà sữa mưa tên vẩy hướng bọn họ tương đối yếu ớt bên bụng cùng dưới nách. Không có sử dụng bất luận cái gì lộng lây chuẩn bị kỹ năng, vẹn vẹn dựa vào phong chi bộ cao cấp bị động mang tới cơ sở tốc độ tăng thêm, cùng với bị tinh thần đoán thể pháp sau khi cường hóa thân thể bản năng, hắn tại năm đầu cự nhân trong vây công xuyên qua né tránh, cực kỳ nguy hiểm, nhưng lại mỗi lần ở giữa không cho phát lúc tránh đi chí mạng công kích. Động tác của hắn ngắn gọn, hiệu suất cao, thậm chí mang theo một loại vận luật đặc biệt cảm giác. Mỗi một lần né tránh đều vừa đúng, mỗi một lần phản kích đều lăng lệ tinh chuẩn. Mũi tên rời dây cung âm thanh cùng cự nhân công kích anh mình, thống khổ gào thét đan vào một chỗ, viết lên ra một khúc tàn khốc mà hiệu suất cao tử vong chi vũ. Phía dưới tiểu đội 5 người đã hoàn toàn nhìn ngốc. Bọn họ quên đi chạy trốn, quên đi hoảng hốt, chỉ là ngơ ngác ngồi dưới đất, ngước nhìn cao điểm bên trên cái kia bất khả tư nghị chiến đấu. Hắn tại năm đầu cự nhân vây công bên dưới, không chút phí sức. Song kiếm sĩ âm thanh khô khốc, phản phất gặp được trên thế giới nhất hoang đường cảnh tượng. Những cái kia bạch quang tiễn, là cái gì lực lượng? Thâm viên cự nhân hình như rất sợ nó. Hòa pháp lẩm bẩm nói, trong mắt tràn đầy tò mò cùng rung động. Không chỉ là lực lượng. Đội trưởng nhặt lên rơi xuống pháp trượng, âm thanh run rẩy, là hắn phương thức chiến đấu. Các ngươi thấy không? Hắn hình như có thể dự phán cự nhân mỗi một lần công kích. Loại kia né tránh, căn bản không phải dựa vào vật khí. Xác thực, Tô Mục giờ phút này cho thấy là một loại vượt qua đơn thuần tốc độ chiến đấu trí tuệ. Hắn tựa hồ tại lợi dụng đám cự nhân lúc công kích quán tính, lẫn nhau ở giữa che chắn, thậm chí công kích sinh ra khí lưu cùng chấn động, đến vì chính mình sáng tạo né tránh cùng phản kích không gian. Cái này tuyệt không phải một ngày chi công, mà là vô số lần liều mạng tranh đấu bên trong rèn luyện ra bản năng, tại tinh thần đoán thể pháp cùng thần tính ra chỉ hai tầng tăng lên bên dưới, đạt tới một cái khiến người trố mắt đứng nhìn độ cao. Chương 232, ma hạch chương 232, ma hạch chiến đấu tại thứ 63 giây lúc hạ màn kết thúc. Cuối cùng một đầu cự nhân, cũng là hình thể khổng lồ nhất, sinh mệnh lực nhất ngoan cường cái kia một đầu, đang phát ra một tiếng bao hàm không cam lòng cùng hoảng hốt kêu rên về sau, bị bảy chi gần như đồng thời trúng đích đầu lâu các nơi yếu hại thần tính mũi tên triệt để xuyên qua. Bạch sắc quang mang theo nó trong cơ thể bắn ra, đưa nó từ trong ra ngoài làm sạch thân thể cao lớn ầm vang sụp đổ, nện lên đầy trời bụi mù. Năm bảy đủ thi thể khổng lồ lấy Tô Mục làm trung tâm, có phát ra hình dáng đổ dạp trên mặt đất, cấp tốc thành cho tiêu tán, lưu lại một đoàn lập loè tài liệu trùng sáng. Cao điểm bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió nhẹ thổi qua màu tím đen sương mù phát ra tiếng nghẹn nào. Tô Mục có chút thở dốc, thu hồi trường cung. Trong cơ thể điểm tính ngưỡng tiêu hao để hắn cảm thấy đau lòng, nhưng nhìn xem thanh trạng thái bên trong tăng vọt chiến công cùng trên mặt đất cái kia một đoàn rõ ràng bất phàm tài liệu tia sáng, cảm thấy cuộc mua bán này không lỗ. Càng quan trọng hơn là trận chiến đấu này chứng thực thần tính lực lượng đối thâm viên quái vật tuyệt đối khắc chế, cùng với tinh thần đoán thể pháp đối năng lực thực chiến to lớn tăng lên. Hắn quay người nhìn hướng phía dưới vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái tiểu đội 5 người. Cảm ơn. Đội trưởng cái thứ nhất lấy lại tinh thần, đội vàng dây rủi lấy đứng lên, muốn hành lễ, lại bởi vì thương thế cùng kích động kém chút ngã sắp xuống, bị bên cạnh thuẫn chiến sĩ đỡ lấy. Giờ phút này bọn họ nhìn hướng Tô Mục ánh mắt đã tràn đầy không cách nào nói rõ kính sợ. Cái gì tuổi trẻ, đẳng cấp gì thấp, đã sớm bị ném đến cửu tiêu mây bên ngoài. Có thể trong vòng một phút, tại năm đầu tầng thứ 2 thâm viên cự nhân vây công bên dưới nhẹ nhõm thủ thắng. Đây tuyệt đối là bọn họ không cách nào tưởng tượng cường giả, ít nhất là tam chuyển trở lên đại nhân vật, thậm chí có thể là đặc thù nào đó ẩn tàng chức nghiệp hoặc là cổ lão người thừa kế. Tô Mục xua tay, đi đến những tài liệu kia trùm sáng bên cạnh, trên mặt đất lưu lại mấy khối lớn chừng quả đấm, giống như màu đen kết tinh vật thể. Thuần thục từng cái nhặt. Nam viên nhị giai thâm viên ma hạch một đoàn nhỏ thâm viên ma khí, tinh túy. Chiến công 250. Trước mắt chiến công 2868 hắn túi người nhặt lên. Vào tay lạnh bước, tinh thể nội bộ có màu đỏ sẫm dạng động vật chậm rãi lưu chuyển, phảng phất ngưng kết huyết dịch. Thâm viên ma hạch, nhị giai, phẩm chất, màu tím hi hữu nơi phát ra, cấp 40 thâm viên người bỏ sát, cự nhân loại, hiệu quả 1, nhưng làm cường hóa tài liệu, tăng lên cấp 40 trở xuống trang bị thuộc tính cơ sở cùng phẩm chất, có khá thấp xác suất giao cho trang bị thâm viên kháng tính từ đầu. Hiệu quả 2, ẩn chứa tinh khiết thâm viên năng lượng, như lấy thủ pháp đặc biệt tinh luyện, có thể chế thành thâm viên kháng tính dược tề hoặc hỗn loạn thuốc cường hóa liệu cơ sở nguyên liệu. Tô Mục trên mặt vui mừng. Đây chính là phong ma tháp tầng sâu khu vực đồng tiền mạnh một trong, ma hạch cấp 2 giá trị ước chừng tương đương 50.000 tiền tệ. Vật này gần như chỉ ở cấp 40 trở lên thâm viên tinh anh hoặc thủ lĩnh đơn vị trên người có sát suất rơi xuống. 50.000, Tô Mục ánh mắt ngưng lại. Hắn phía trước đánh giết gần 300 con quái vật, tổng cộng mới rơi xuống 2 cái nhất giai ma hạch, 30 cấp 39, giá trị bất quá 3.000 nguyên. Mà trước mắt năm đầu cự nhân, mỗi một đầu đều rơi xuống một cái ma hạch cấp 2. Vẹn vẹn cái này mấy cái ma hạch thì tương đương với 25 vạn, so với hắn quét một đường kiếm phía trước còn nhiều hơn. Chớ nói chi là đánh giết những người khổng lồ này bản thân mang tới chiến công ích lợi. Mỗi đầu 50 điểm, tổng cộng 250 điểm. Cùng với cái kia mắt Trần có thể thấy thanh điểm kinh nghiệm tốc độ tăng. Tô Mục điều ra bảng, đẳng cấp 25, điểm kinh nghiệm 54, đánh giết 5 đầu cấp 40 tinh anh, mặc dù bị thâm viên ăn mòn lực hóa, nhưng bản chất vẫn là nhị giai quái vật, điểm kinh nghiệm trực tiếp từ 52 nhảy tới 54. Theo cái này hiệu suất suy tính, nếu có thể ở tầng thứ 2 khu vực ổn định cái quái, tốc độ lên cấp đem vượt xa dự bị doanh bất luận cái gì huấn luyện bí cảnh. Đáng tiếc, điểm tính ngưỡng tiêu hao quá lớn. Tô Mục nhìn xem thanh trạng thái. Điểm tính ngưỡng 1015, 1119 mặc dù mỗi giây tiêu hao 1 điểm điểm tính ngưỡng chiến đấu chính mình cái này tín ngưỡng giá trị hoàn toàn không đủ dùng, thế nhưng hiệu quả nhưng là dị thường tốt, nhất là đối giao cao dài quái vật. Chi phí hiệu quả y nguyên cực cao. Nếu như không có thần tính giá trị, hắn nghĩ mài chết cái này năm đầu cự nhân, ít nhất cần 20 mấy phút, lại phải không ngừng cùng nhau, tránh né, tỷ lệ sai số cực thấp. Mà bây giờ, 1 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu, tự thân lông tóc không thương. Tín ngưỡng chi lực, đối thâm viên quái vật có là công. Tô Mục nắm chặt lại quyền, ý vị này, tại Phong Ma Tháp, ta thực tế chiến lược lại so với mặt giấy số liệu cao hơn rất nhiều. Vị tiểu huynh đệ này đa tạ xuất thủ cứu rút. Hơi có chút run rẩy âm thanh đánh gậy hắn suy nghĩ. Tô Mục ngẩng đầu, chi kia may mắn còn sống sót tiểu đội đã lẫn nhau đỡ lấy đi tới. 5 người trên thân đều mang không nhẹ tổn thương, nhất là tên kia thuận chiến sĩ, nửa người máu thịt bé bét, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, toàn bộ nhờ đồng đội mang lấy mới có thể đứng ổn. Nói chuyện chính là tên kia trung niên đội trưởng, trong tay hắn pháp trượng đã xuất hiện vết rạn, trên mặt chưa tỉnh hồn, nhìn hướng Tô Mục ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Không cần. Tô Mục vung tay, ánh mắt đảo qua huy chương của bọn hắn. Đều là màu xanh nhất tinh hoặc 2 sao sĩ quan đẳng cấp tại 32 cấp 34 ở giữa. Có thể tại năm đầu thâm viên cự nhân vây công bên dưới chống đỡ đến bây giờ, chi tiểu đội này phối hợp cùng kinh nghiệm hiển nhiên cũng không tệ. Tiểu huynh đệ, trung niên đội trưởng do dự một chút, vẫn là không nhịn được vấn đạo, ngài là từ thứ tới đây người tuần tra sao? Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể như vậy nhẹ nhõm miểu sát năm đầu thâm viên cự nhân, ít nhất là hoàn thành nhị chuyển đẳng cấp vượt qua cấp 40 thâm niên cường giả. Loại người này bình thường đều tại càng sâu tầng khu vực hoạt động, thỉnh thoảng sẽ đến thượng tầng tuần tra, mặc dù tiểu huynh đệ này nhìn xem rất trẻ trung, hơn nữa còn là binh nhì không sao. Thế nhưng hắn không dám kinh thị, nếu biết rõ đối phương vừa bận chỗ hiện ra thực lực quá cường đại, mà còn cũng không phải tất cả mọi người đều có quân hàm, một chút cường giả có lẽ lúc đầu tại cái khác địa phương luyện cấp, hoặc là tại nhân tộc chiến trường, hiện tại chuyển tới cũng có thể. Tô Mục không có trả lời, chỉ là hỏi, những người khổng lồ này, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chúng ta cũng không rõ ràng. Đội trưởng cười khổ. Chúng ta tiếp cái thanh lý ăn mòn vũng bùn biên giới dạo chơi quái vật thông thường nhiệm vụ, mới vừa đẩy tới đến phiến khu vực này, mặt đất lại đột nhiên nứt ra 5 cái lỗ lớn, bọn gia hỏa này trực tiếp từ bên trong bò đi ra. Hoàn toàn không có báo hiệu. Tâm hắn có sợ hãi nhìn thoáng qua ngay tại tiêu tán cự nhân thi thể, dưới tình huống bình thường, thâm viên cự nhân sẽ chỉ ở tầng thứ 2 tới gần dung nham thâm viên khu vực hoạt động, cực ít sẽ trèo lên đến tầng thứ nhất. Cho dù có, cũng nhiều là lẻ tẻ một lượng đầu. Loại này năm đầu tập thể xuất hiện, còn hiểu được phối hợp vây công tình huống, ta làm 7 năm Phong Ma Tháp quân phòng thủ, lần thứ nhất gặp. Tô Mục nhíu mày, dị thường. Gần nhất tầng thứ nhất, còn có mặt khác dị thường sao? Chương 233, Đại Thanh Tẩy. Chương 233, Đại Thanh Tẩy. Có. Bên cạnh tên kia sắc mặt tái nhợt điều trị pháp sư cướp lời nói, âm thanh gấp rút, từ tháng trước bắt đầu, tầng thứ nhất các khu vực quái vật sinh động độ liền rõ ràng lên cao, đổi mới tần số tăng nhanh, còn thường xuyên xuất hiện vượt cấp càng khu hiện tượng. Tiểu đội chúng ta tuần trước tại Khóc Thét Sơn cốc chấp hành nhiệm vụ chính xác lúc, thậm chí gặp vốn nên tại tầng thứ 3 biên giới mới có thâm viên nhãn ma ấu thể. Mặc dù chỉ là cấp 35, nhưng này đồ vật căn bản không phải tầng thứ nhất nên xuất hiện. Đội viên khác cũng nhộn nhịp gật đầu, mang trên mặt sầu lo. Điểm tiếp tế lao binh đều nói, trường hợp này bình thường biểu thị thâm viên năng lượng triều tịch sắp tiến vào sinh động kỳ, có thể muốn có đại thanh tẩy. Đại thanh tẩy, Tô Mục bắt được từ mấu chốt, chính là thâm viên một phương cách mỗi mấy năm, mười mấy năm, tụ tập bên trong lực lượng xung kích một lần phong ấn tiết điểm. Đội trưởng giải thích nói, ngữ khí trầm trọng, khi đó phong ấn tháp các tầng quái vật số lượng, cường độ đều sẽ tăng gọn, thậm chí có thể xuất hiện lãnh chúa cấp tồn tại lâm thời đột phá phong tỏa, giết tới thượng tầng tới. Mỗi một lần đại thanh tẩy quân phòng thủ đều sẽ thương vong thảm trọng. Hắn dừng một chút, nhìn hướng Tô Mục, trong mắt mang theo khẩn thiết, "Tiểu huynh đệ, nếu như ngài là người tuần tra, làm ơn chắc chắn những này dị thường báo cáo. Gần nhất dấu hiệu càng ngày càng không được bình thường, chúng ta những này đội ngũ nhỏ, thật gánh không được." Tô Mục trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, "Ta sẽ lưu ý." Hắn không có giải thích chính mình cũng không phải là người tuần tra, cái kia không có ý nghĩa. "Các ngươi tranh thủ thời gian rút lui a, nơi này không an toàn." "Là." "Đa tạ." Tiểu đội 5 người như được đại xá, vội vàng lẫn nhau đỡ lấy, hướng về lúc đến phương hướng, khập khiễng địa thần tốc rời đi. Trước khi đi, đội trưởng còn nhìn chằm chằm Tô Mục một cái, tựa hồ nghĩ ghi nhớ vị này cường giả bí ẩn hình dạng. Đưa mắt nhìn tiểu đội biến mất đang trách rừng cây về sau, Tô Mục thu hồi ánh mắt. Thâm viên dị thường sinh động. Đại thanh tẩy. Hắn thấp giọng tái diễn hai cái này từ, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Nếu thật là dạng này, như vậy Phong Ma Tháp tương lai một đoạn thời gian, khả năng sẽ càng biến đổi thêm nguy hiểm, nhưng cũng mang ý nghĩa. Kỳ ngộ. Quái vật càng nhiều, chiến công cùng tài liệu thu hoạch hiệu suất càng cao. Trước hoàn thành trước mắt khiêu chiến, Tô Mục thu lại suy nghĩ, đem 5 viên ma hạch cấp 2 thu vào hải nạp thai. Tiếp tục hướng về phương nam, thủ hóa rừng cây phương hướng tiến lên. Con đường sau đó chỉnh, Tô Mục tận lực hãm lại tốc độ, càng thêm cẩn thận quan sát cảnh vật xung quanh. Quả nhiên, càng đi nam, Không khí bên trong tràn ngập thâm nguyên khí tức liền càng nồng đậm, trên mặt đất khe hở cũng càng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy màu đỏ sậm dung nham tại chỗ sâu chảy xuôi. Quái vật chủng loại cùng mật độ đều đang gia tăng, trừ nguyên bản vũng bùn ẩn núp người, bắt đầu xuất hiện một chút hình thể to lớn hơn, giáp sắc càng nặng nề, thậm chí mang theo rõ ràng nguyên tố đặc tính thâm nguyên biến chủng. Dung nham ẩn núp người, cấp 38 tinh anh giáp sắc màu đỏ sậm, có thể trong khoảng thời gian ngắn phun ra nhiệt độ cao dung nham bóng, thích hợp đường bên trên địch nhân tạo thành duy trì liên tục hỏa diễm tổn thương. Xương đâm ẩn núp người, cấp 37 tinh anh bên ngoài thân bao trùm bằng tinh, công kích bổ sung giảm tốc cùng tổn thương do giá rét hiệu quả, tử vong lúc lại bộc phát phạm vi nhỏ bằng xương tân tinh. Những quái vật này chiến công khen thưởng cũng tương ứng tăng lên tới 3-4 điểm, nhưng đánh giết độ khó đồng dạng tăng nhiều. Tô Mục không thể không càng thường xuyên địa mở ra thần tính ra chỉ lấy thần tốc thanh lý uy hiếp. Điểm tính ngưỡng tiêu hao tốc độ để hắn có chút đau lòng, nhưng chiến công thần tốc tăng lên lại để cho hắn cảm thấy đáng giá. Chiến công 1890, 2035-2217. Coi hắn xuyên qua ăn mòn vũng bùn, bước vào một mảnh thảm thực vật bắt đầu thay đổi đến dị thường rậm rạp, cây cối vặn vẹo như quỷ trảo khu vực lúc, chiến công đã đột phá 2500 điểm. Mà điểm tính ngưỡng cũng hạ xuống 931, 1119. Nhanh đến. Tô Mục đối chiếu bản đồ. Phía trước chính là hủ hóa rừng cây bên ngoài. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị bước vào rừng cây biên giới lúc, một trận một ngạt như sấm tiếng bước chân, xen lẫn chỉnh tề hô quát cùng vũ khí tiếng xé gió, từ bên cạnh phía trước truyền đến. Tô Mục thân hình lóe lên, trốn đến một khoảng đầy đủ ba người ôm hết, vỏ cây đã than hóa đại thụ về sau, lặng yên nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt, để hắn con ngươi có chút co vào. Đó là một mảnh bị lâm thời thanh lý đi ra gò đất, xung quanh vài trăm mét bên trong vặn bẹo cây cối cùng quái vật đã bị càn quét trống không. Trên mặt đất, nguồn ngang lộn xộn địa ngược lại vượt qua 20 cỗ thâm viên cự nhân thi thể. Có chút thi thể còn tại bốc khói, hiển nhiên mới vừa bị đánh giết không lâu. Mà tại trung ương đất trống, một chi hoàn toàn do chức nghiệp giả tạo thành quân đội, ngay tại đều đâu vào đấy tác chiến. Không phải 5 người tiểu đội, là chân chính quân đội. Dòng dã 50 người, bị chia làm 5 cái tiêu chuẩn chiến thuật tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ 10 người, phối trí hoàn mỹ, 2 tên trọng giáp thuẫn chiến đè vào trước nhất, 4 tên cận chiến chuyển vận, kiếm sĩ, cùng chiến, thích khách chờ, phụ trách cánh bên bảo vệ cùng điểm giết, 3 tên viễn trình chuyển vận, pháp sư, cung tiễn thủ, xạ thủ, đứng giữa hỏa lực bao trùm, 1 tên điều trị hoặc phụ trợ chức nghiệp bọc hậu chi viện. Bọn họ hành động đều nhịp, phối hợp an ý đến cực hạn. Đối mặt nhiều đến 8 đầu còn tại điên cuồng xung kích trận hình thâm viên cự nhân, nam tiểu tổ giống như tinh vi bánh răng hợp tác vận chuyển. Thuận chiến vững vàng chống chọi cự nhân trọng quyền, thân hình lay nhẹ liền cởi đi đại bộ phận lực đạo, cận chiến chuyển vận tại cự nhân đưa tay nháy mắt đột tiến, đao kiếm tinh chuẩn chém về phía mấu chốt, hốc mắt chờ nhược điểm, viễn trình hỏa lực giống như gió táp mưa rào, băng tiễn, hỏa cầu, đạn năng lượng tại cự nhân đầu cùng ngực nổ tung, điều trị quang hoàn cùng hộ thuẫn vừa đúng địa rơi vào mỗi một cái nhận người bị thương trên thân. Không có lộng lẫy người biểu diễn, chỉ có băng lãnh hiệu suất cao tập thể giết chóc. 8 đầu cự nhân, tại không đến 3 phút thời gian bên trong, bị cứ thế mà chết. Toàn bộ quá trình, quân đội phương chỉ có 3 tên thuẫn chiến bị thương nhẹ, được chữa trị cấp tốc kéo về an toàn tơ máu. Quét dọn chiến trường, thu thập ma hạch. 3 tổ, 4 tổ cảnh giới bên ngoài. 5 tổ bố trí lâm thời công sự phòng ngự. Một cái to như chuông giọng nam vang lên. Phát ra mệnh lệnh chính là một tên đứng tại trận hình phía sau cao điểm bên trên sĩ quan. Hắn mặc màu xanh đậm sĩ quan cấp ý chế phục, quân hàm bên trên là 3 viên ngân tinh. Thượng úy, ước chừng 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt cương nghị như lao gọn, ánh mắt sắc bén như diều hâu, trong tay cầm một thanh gần như cùng người chờ cao phủ văn chiến kích, mũi kích còn nhỏ xuống lấy màu đỏ thấm vết dịch. Hiển nhiên, vừa rồi hắn cũng đích thân xuất thủ, mà còn tuyệt đối là chủ lực chuyển vận. Các binh sĩ lập tức thi hành mệnh lệnh, động tác mau lẹ mà trầm mặc. Có người bắt đầu xé ra cự nhân thi thể lấy ma hạch, có người ở vòng ngoài bố trí giản dị ma pháp cảnh giới phủ cùng cạm bẫy, có người thì cảnh giác nhìn chăm chú lên rừng cây chỗ sâu. Kỷ luật nghiêm minh, kỷ luật nghiêm minh.